Chương 146, khai mạc 2, chương 146, khai mạc 2, liền chỉ nói loại kia cực hạn đến mỗi một chỗ thần kinh đau nhức kịch liệt, liền tuyệt đối không phải thường nhân có thể chịu được. Đó là cái tên điên. Vậy ngươi yên tâm, đã ngươi đều như thế thân mật nhắc nhở ta, lần tiếp theo, ta sẽ không lại sai lầm. Trương Vũ Như ánh mắt vụt vụt tỏa sáng, Bạch Vong Đông sẽ không cảm thấy chính mình có thể từ trong lòng bàn tay hắn thoát đi đi. Một lần không được, vậy liền hai lần. Phương pháp cũng đã biết, còn sợ không giải quyết được. Ta sẽ đem ngươi cái kia dư thừa thần hồn đều cho ép cái nát bét, để cho ngươi rốt cuộc lật người không nổi. Cái này nghe có vẻ như thật không tệ, thể nghiệm cảm giác nhất định sẽ siêu đồng, nhưng là đại hắc trùng tử đã hoàn toàn ngưng thực, Bạch Vong Đông một tay khác rối ra, đặt ở cổ trùng đỉnh đầu. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy chứ? Đúng. Lòng bàn tay khép lại, Bạch Vong Đông bàn tay bỗng nhiên đập vào đại hắc trùng tử trên thân. Chỉ một thoáng, hắc thủy văng khắp nơi, Bạch Vong Đông đáy mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng, hắn cứ như vậy nhìn xem Trương Ngũ Nhu, dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Vâng, màu đỏ như máu lệ hỏa tại lòng bàn tay của hắn giấy lên. Trương Ngũ Nhu hơi nhướng mày, không biết Bạch Vong Đông đây là muốn làm gì. Đối mặt hắn ánh mắt dò xét, Bạch Vong Đông chỉ là đem song trưởng tách ra, sau đó đưa tay chỉ xa xa quan cảnh. Ngươi là muốn bắt ta, vẫn là phải cứu nó? Cứu nó? Ai? Trương Ngũ Nhu thuận ngón tay hắn lấy phương hướng hướng bên cạnh nhìn lại. Ngay sau đó, hắn con ngươi bỗng nhiên thích chặt, một cú cực hạn tức giận trong nháy mắt liền xông lên sọ não của hắn. Ở phía xa giữa không trung, cái kia vốn nên tự do tự tại bay lượn diễm lệ hồ điệp trên thân giấy lên màu đỏ như máu lệ hỏa, cứ như vậy chớp mắt thời gian, hồ điệp kia một bên cánh liền đã bị đốt thành một phấn. Vịt vịt. Mà vừa lúc này, một cái toàn thân đen kịt huyết nhãn độ nha không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp vượt qua Trương Ngũ Nhu vị trí, đứng tại Bạch Vong Đông trên bờ bay. Đều nói rồi, ta đối với thần hồn phương diện nghiên cứu rất sâu. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, hai tay bỏ vào túi, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Trương Ngũ Nhu, đáy mắt không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Liên phảng phất hết thảy trước mắt đều là hắn đoán trước đến hình ảnh không có xuất nhập. Ngươi cho rằng tại sao muốn cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, không phải có mưu đồ khác, chẳng lẽ còn là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai sao? Thật là ra đồ đần. Bãi ngay Bạch Vong Đông khoát tay áo, ngữ khí nhẹ nhàng không gì sánh được. Một giây sau, Trương Ngũ Nhu mắt lộ ra mắt đen, toàn thân linh lực tại một cái chớp mắt bộc phát. Ngay tại Trương Ngũ Nhu thân hình vừa động một khắc này, Bạch Vong Đông trên bờ vai độ nha chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia màu đỏ như máu mắt trái ở trong, một cái vòng xoáy nhanh chóng tuôn ra, cực tốc phóng đại. Mà giờ khắc này, Trương Ngũ Nhu đã đi tới Bạch Vong Đông trước người, chỉ có một bước khoảng cách. Bạch Vong Đông không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững, ngay sau đó, cái kia khổng lồ màu mực vòng xoáy đem Bạch Vong Đông tinh cả độ nha thân thể toàn bộ che đậy. Thôn phệ. Co vào. Bành, Bạch Vong Đông trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trương Ngũ Nhu xuyên qua không có một hai vị trí, trong tay lôi chảo cái gì đều không có bắt được. Vô số lông vũ màu đen tại phía sau hắn bay ra mà rơi. Hắn gắt gao cắn răng, trên mặt biểu lộ tiếp cận bặm mẻo. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung kia bị đốt cháy hồ điệp thê lương kêu to, toàn bộ thân hình đều hóa thành cho bụi, hướng phía dưới bách vạn âm binh rơi đi. Trương Ngũ Nhu cảm nhận được chính mình cùng hồ điệp cổ cắt đứt liên lạc. Hắn cả khuôn mặt đều run rẩy lên, trên cổ nổi gân xanh, toàn thân linh lực nhiễu loạn toát ra. Tráng, quên, đông. Ầm 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 ầm. Đầy trời lôi đỉnh tại một cái chớp mắt nổ vang, vô số đầu lôi long trong giữa không trung tản phá bừa bãi, hắn mắt lộ ra hung quang, toàn thân sát ý xông lên tận trời. Nhưng lại tại lúc này, cái kia trung quanh màu đen như một thế giới lại đột nhiên run lên. Bá, Trương Ngũ Nhu trên người linh lực tựa như là bị nước lạnh dội tắt như hỏa diễm, đột nhiên bị dập tắt. Hắn sợi tóc từ trên trán rủ xuống, hốc mắt từng đỏ, thân thể còn xuống, cả người nhìn qua chật vật đến cực điểm, tựa như là lập tức vừa già 10 tuổi một dạng. Giang giác. Mà liền tại Trương Ngũ Nhu vừa định muốn bay người rời đi nơi này thời điểm, cái kia thanh âm rất nhỏ lại một lần hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Có người nói qua, nếu là không may, uống miếng nước lạnh cũng tê răng. Tại hồ điệp cổ phá diệt một khắc này, những cái kia nguyên bản bị phấn hoa có hạn chế ở âm binh bọn họ, lại một lần khôi phục động tác, mà lại càng lúc càng nhanh. Bọn hắn từng cái đứng lên, đem ánh mắt nhìn về hướng đứng tại trên vách đá Trương Ngũ Nhu. Trương Ngũ Nhu bàn tay co lại, lập tức từ hoàng thần bên trong tỉnh lại. Hắn cảm thụ được cái kia sắp thức tỉnh bách vạn âm binh trong mắt hung quang, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Thôi, đây đều là mệnh. Trương Ngũ Nhu vây tay một cái, trong nháy mắt đó, một cái máu thịt bè bét bóng người lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trương Ngũ Nhu ngón tay nhấc câu, một cái phù chú lập tức từ trên thân người kia chạy ra, chui vào đến lòng bàn tay của hắn. Liên quan tới vì cái gì hắn có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách đem người này từ đằng xa đưa tới, cũng là bởi vì phù chú này. Từ rất sớm bắt đầu, hắn liền đã tuyển định nên làm trạm trung chuyển người. Trương gia thôn đồng dạng có thuộc về mình quỷ đạo thiên tài, một cái có thể bằng vào Thái Bình Bi bên trên nội dung diễn sinh ra dị biến thuật pháp thôn quỷ thuật người. Bạch Vong Đông dự bị vật liệu. Trương Lục Dương. Đương nhiên, một cái Trương Lục Dương khẳng định là không đủ. Hắn tiếp tục ngáp, một cái tiếp theo một cái thân ảnh nằm ở bên cạnh hắn. Trong đó có thi thể, cũng có bị Trương Ngũ Nhu cường lực chấn áp người sống. Đây đều là Trương gia thôn quỷ đạo phía trên có thiên phú nhất người. Bạch Vong Đông nói rất đúng, hắn không thể khống chế bách vạn âm binh thiên phú, nhưng nếu như sẽ có thiên phú người luyện chế thành âm khôi, cái kia bốn bỏ năm lên một chút, không phải liền là hắn có thiên phú sao? Cái quan điểm này, cho dù là cho tới bây giờ, Trương Ngũ Nhu cũng không thấy cho nó có lỗi. Bạch Vong Đông, chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Đừng đoán ta, muốn đoán liền đoán Bạch Vong Đông trốn đi. Trương Ngũ Nhu lẩm bẩm nói, nếu là Bạch Vong Đông không trốn đi, vậy hắn đêm nay căn bản không cần đến giết nhiều người như vậy. cảm thụ được phù chú bị toàn bộ bóc ra thân thể. Trương Ngô Nưu năm ngón tay thu nạp. Bịch. Cái kia mấy chục bộ thân thể cùng một thời gian an bị. Trương Ngô Nưu vung tay, linh lực tung ra. Một giây sau, lại một cái gầy yếu không gì sánh được hồ điệp cổ xuất hiện ở trong tay của hắn, so với trước đó cái kia nuôi thật lâu, đều đã trắng trắng mập mập hồ điệp, hiện tại cái này nhìn xem liền yếu. 32 cố, hẳn là đủ. Trương Ngô Nưu khoát tay. Những này người cùng nhau đứng lên, hướng phía dưới vách núi Bách Vạn Âm Binh nhìn lại. Sau đó, tựa như là thành lập liên hệ nào đó, những âm binh kia bọn họ trước tiên dừng động tác lại. Trương Ngô Nưu thở ra một hơi, hắn nhìn xem mái vòm, rốt cuộc không có cách nào nhịn xuống chính mình lửa giận trong lòng. Giết đi, giết đi, giết đi. Hắn điên cuồng kêu, hai tay vung dậy. Nơi này là địa ngục, ta muốn siêu thoát, ta muốn đến tiên đạo điểm cuối cùng. Mà cái này, chỉ có vĩnh viễn giết chóc có thể làm đến. Cảnh diễn này, rốt cuộc muốn khai mạc. Chương 147, con thứ tư quỷ linh chương 147, con thứ tư quỷ linh cũng có, một giọt cũng không có nằm nhòi trên tảng đá, Bạch Vong Đông mặt kia liền cùng chết ba ngày một dạng trắng, hắn hai mắt vô thần, không lúc đích. Có trời mới biết hắn hiện tại khí hải bên trong linh lực có bao nhiêu không. Vừa rồi trang bức trang có bao nhiêu thoải mái, vậy bây giờ thân thể liền có bấy nhiêu rất sảng khoái. Duy nhất một lần dành thời gian khí hải bên trong toàn bộ linh lực, đây là Bạch Vong Đông sơ thể nghiệm, không thử không biết, cái này thử một lần ít nhất phải khó chịu được ngày. Không nghĩ tới a, mới quỷ thuật linh lực tiêu hao thế mà lớn như vậy. Đây là tại không có bán quỷ hóa tình huống dưới, đơn thuần bằng vào quỷ linh lực lượng dùng đến, nếu là dùng ra bán quỷ hóa, sau đó lại dùng chiêu này. Bạch Vong Đông cảm thấy thân thể của hắn phần cứng tuyệt đối sống không qua 3 giây. Vị vị. Tựa như là tại đáp lại Bạch Vong Đông ý nghĩ, cái kia huyết nhãn độ nha rơi xuống từ trên không, giẫm tại trên lưng của hắn. Bạch Vong Đông không quay đầu lại, nhưng cũng đại khái đạt được nó tin tức bên trên phản hồi. Có đúng không? Tìm tới liền tốt. Bạch Vong Đông lẩm bẩm nói. Nếu lợi không được La Hầu, cái kia Trương Gia Thôn cũng nên thay cái phương thức kết thúc. Hiện tại Trương Gia Thôn, không đối, phải nói là Trương Ngũ Nưu sự tình, Bạch Vong Đông đã khiến cho không sai biệt lắm xem rõ ràng. Xác nhận không thực lực, đó là chính mình không đối phó được người, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể là mượn đao giết người. Ba đồ à, lần sau đừng có thể ăn như vậy, bao nhiêu đưa cho ngươi các huynh đệ tỷ muội chữa chút. Bạch Vong Đông chờ mình, trên người hắn độ nha rất phối hợp nhảy dựng lên, giẫm tại trên bụng của hắn, xoay quay đầu, nghi ngờ nhìn xem hắn. Cái này nhìn chẳng phải thông minh độ nha chính là Bạch Vong Đông con thứ tư quỷ linh. Tên đầy đủ, Tam Độ Nha. Tam Độ Hà nhấc lên độ nha. Tựa như Hồng Trúc là bởi vì Bạch Vong Đông căn cứ vào thiếu khuyết sát phạt năng lực luyện chế ra tới, luyện chế Tam Độ Nha cũng là có chuyên môn lý do. Không sai, chính là vì thuận tiện đảm bệnh. Từ lúc nhớ thương lên Lộ Sâm tiểu kim khố thời điểm, Bạch Vong Đông liền đã nghĩ kỹ cái này con thứ tư quỷ linh thí sinh, liền hắn cái này tìm đường chết trình độ. Không có như thế một cái am hiểu bỏ chạy quỷ linh đặt cơ sở thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Tam Độ Nha, Bách Quỷ Đồ Lục ở trong một cái duy nhất am hiểu không gian nhảy lên trời quỷ linh, thử nghĩ, trên thế giới này còn có cái gì có thể so với dịch chuyển tức thời càng có thể thuận tiện chạy trối chết sao? Mặc dù Trương Ngũ Nưu thực lực sâu không thấy đáy, nhưng chỉ cần dùng một chút phương pháp hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, sau đó tại hắn không biết mình có năng lực như vậy thời điểm, đột nhiên dùng ra, đánh hắn một trở tay không kịp, đào tẩu đằng sau, lại dùng một ít chuyện ràng buộc ở cước bộ của hắn, cái kia toàn bộ đào thoát quá trình liền sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Liền xem như thiên sư tới, một bộ này cũng được đến thông. Lúc đầu Bạch Vong Đông còn muốn lấy nên dùng phương pháp gì có thể đạt thành quá trình này đâu. Kết quả cái kia tiểu hồ điệp vừa xuất hiện, Bạch Vong Đông trong nháy mắt liền có ý nghĩ. Hồ điệp cổ cùng đại hát trùng tử tương liên, lấy hắn đối với thần hồn quen thuộc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vậy liền có thể thuận quan hệ này tìm tới cả hai kết nối sợi dây kia, nghịch dùng nhiên hồn hỏa đốt đi lên, liền có thể để cái kia khống chế đại hát trùng tử hồ điệp cổ bị trong nháy mắt nhóm lửa. Trương Ngũ Nưu các loại thủ đoạn kỳ thật rất lợi hại, cũng không có biện pháp, hắn không may mắn ai có thể nghĩ tới sẽ thật sự trùng hợp như vậy đụng tới một cái ngày bình thường ưa thích nghiên cứu thần hồn chơi người khi âm khôi đâu. Thực thao vĩnh viễn là nghiên cứu nhanh nhất tiến bộ phương thức, Bạch Vong Đông cắt thần hồn các nghiện, đối với thần hồn cái đồ chơi này, mặc dù không dám nói là đặc biệt giải, nhưng ít ra so với Trương Ngũ Nưu tới nói, khẳng định là muốn quen thuộc như vậy một đâu đâu. Cứ như vậy, hồ điệp bị đốt, hấp dẫn Trương Ngũ Nưu chú ý, Bạch Vong Đông thừa cơ vận dụng Tam Độ Nha quỷ thuật thoát đi. Lại sau đó không có hồ điệp cổ vùng xuống một phần hạn chế, cái kia khí thế hung ác 10 phần Bách Vạn Âm Binh cũng sẽ tạm thời thoát ly Trương Ngũ Nưu khống chế, cứ như vậy, Trương Ngũ Nưu liền không có biện pháp đuổi theo tới. Toàn bộ quá trình cùng lúc trước hắn kế hoạch tốt giống nhau như lúc. Đây là một lần hoàn mỹ đại trốn thoát. Mai sở. Bạch Vong Đông từ trên tảng đá nhảy dựng lên, ngồi xếp bằng, từ bên hông bạch ngọc bên trong xuất ra bút cùng sách vở nhỏ, sau đó lần ra, bắt đầu ghi chép lần này thể nghiệm. Cái này đều là cực kỳ khó được thí nghiệm số liệu. Cùng cụt. Không biết thời gian qua bao lâu. Ngay tại Bạch Vong Đông tập trung tinh thần nhớ lại vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ thời điểm, một cái tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ nhàng truyền đến, tiến vào trong thai của hắn. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, hướng phía người tới nhìn lại. Người kia từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Phong thần tuấn lãng, một thân chính khí, cả người khí chất cao lạnh xuất trần, liếc mắt nhìn lại, không chừng liền muốn có người dám khái một câu đúng như trên trời trích tiên nhân. Mà có cái này khí chất người, Bạch Vong Đông chỉ nhận biết một cái. Muộn Tao Vương, Trương Vũ Tiêu. Nha, tới. Bạch Vong Đông tiện tay đưa trong tay sách vở nhỏ thu hồi, sau đó giơ tay lên hướng phía hắn lên tiếng chào. Chuyện gì? Trương Vũ Tiêu thản nhiên nói. Sau đó liếc qua bên cạnh hắn nằm lấy độ nha, xác nhận mình quả thật không có tìm nhầm người. Trương Gia Thôn tìm được. Bạch Vong Đông ngồi tại trên tảng đá, cùng hắn bình tĩnh đối mặt. Ta túy đồ vật, mấy triệu thành chúng, trước ngươi là nói như vậy đi. ta tại Trương gia thôn bên trong gặp được mấy triệu âm linh, liền cùng trước ngươi tại cốt Phật tự nhìn thấy loại kia không sai biệt lắm, thế nào, có ý nghĩ gì? Lời ấy coi là thật. Trương Vũ Tiêu ngay cả ngữ điệu đều cao mấy phần. Đương nhiên. Bạch Vong Đông buông buông tay. Ta không đến mức cầm loại lời này lừa ngươi đi. Trương Vũ Tiêu, ta cảm thấy ngươi sẽ. Mấy triệu âm linh, Trương gia thôn Trương Vũ Tiêu yên lặng nhớ tới hai cái danh tự này, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng. Hắn nhìn về phía Bạch Vong Đông mày nhăn lại. Không phải là đại hiền lương sư không sai, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Bạch Vong Đông vỗ tay một cái, hướng phía hắn chớp cái mắt. Lãng động ngàn năm hung linh, cùng Trương Nguyệt Sơn trong tay loại kia tam lưu hàng cũng không đồng dạng, đây mới thực là đại sát khí, dùng một lát đi ra chuẩn muốn sinh linh đổ thán loại kia. Các ngươi nếu đã sớm tính tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, vậy liền không nên một chút chuẩn bị cũng không có đi, nói đi, chúng ta muốn thế nào mới có thể diệt sát đi cái này mấy triệu tà túy? Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Cái này không biết vì sao, nghe hắn, Trương Vũ Tiêu ha hốc mồm, tựa như là có khó mở miệng mở dạng. Bạch Vong Đông nhíu mày, ngươi cũng đừng nói cho ta biết muốn ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Cũng không tính là như xe bị tuột xích, chính là ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Trương Vũ Tiêu vô ý thức sờ đầu một cái, chê cười nói ra. Thật sự là rất nhỏ một chút. Kỳ thật lúc đầu dựa theo ta trước khi đến huynh trưởng nhắc nhở, nếu như tìm tới cái kia mấy triệu tà túy chỗ ẩn thân, như vậy chỉ cần đem viên này dáng tiên phủ kích hoạt để đặt ở nơi đó, liền có thể bị thân ở thiên sư phủ huynh trưởng ta cảm giác được. Sau đó, hắn liền sẽ tại ở ngoài ngàn dặm hạ xuống cựu tiêu chính một chấn tà thánh thiên lôi. Thiên lôi phía dưới, mấy triệu tà túy chắc chắn tan thành mây khói. Thế nhưng là đi ngươi đem dáng tiên phủ làm ném đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Trương Vũ Tiêu bất mãn nhìn xem hắn, nhưng nhớ tới cái gì, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Nếu chỉ là làm ném, vậy cũng coi là tốt, nhưng bây giờ vấn đề là, ta cảm giác viên này dáng tiên phủ mất hiệu lực. Trương Vũ Tiêu trong tay nhiều hơn một viên màu vàng lá bùa. Chỉ là cách khoảng cách nhìn như vậy lấy, Bạch Vong Đông đều cảm thấy lá bùa này bình thản không có gì lạ. Hắn mở ra linh mục, mạ vàng sắp phun lên đôi mắt của hắn, nhưng dù cho như thế, hắn như cũng không có nhìn ra nửa phần huyền cơ, nếu là không có ngoài ý muốn, phía trên này vốn nên sẽ có một tầng nhàn nhạt linh áp mới đối, không phải là bị đánh cháo. Ngươi rốt cuộc muốn xem thường ta tới trình độ nào? Vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Trương Vũ Tiêu nghiêm nghị nói. Sai lầm cấp thấp như vậy, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại trên người của ta. Nói đùa, hắn nhưng là tương lai chính đạo khôi thủ. Chuyện này quân mạch biết bao nhiêu? Ngươi hoài nghi hắn? Không phải không khả năng này, tâm phòng bị người không thể không. Trương Vũ Tiêu nhìn vẻ mặt làm như có thật Bạch Vong Đông, khỏe miệng hơi rút. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được hắn đi theo ta tới mới đối. Như thế ở trước mặt trào phúng thật được không? Nha, hắn tới rồi sao? Bạch Vong Đông chớp mắt che miệng, một mặt thiên chân vô tả. Ta còn tưởng rằng đi theo phía sau ngươi cái kia là địch nhân đâu, kém chút liền một đao chém tới. Ngươi nói một chút, rõ ràng đều tới, còn cất giấu, không biết còn tưởng rằng đối với ta ý kiến lớn bao nhiêu đâu. Hắn tiếng nói này vừa hạ xuống bên dưới, Trương Vũ Tiêu sau lưng gốc cây kia mặt sau liền đi tới một người khác. Quân Mạch cười khổ lắc đầu, Bạch Tiên bạn hiểu lầm, chỉ là ta trên thân phong ấn chưa giải cho nên không tiện gặp khách. Bạch Vong Đông trực tiếp xen vào nói đạo. T, lời này nghe làm sao giống như vậy hắn tại vấn tình sứ đã nghe qua lý do thoái thác. Mỗ mỗ cô nương thân thể bệnh nhẹ, không tiện gặp khách, khách nhân vẫn là đi tuyển cái khác một vị đi. Giống nhau như lúc. Quân Mạch ngậm miệng, không tiếp tục mở miệng. Kỳ thật lý do liền cùng Bạch Vong Đông nói một dạng, tâm phòng bị người không thể không, hắn cùng Trương Vũ Tiêu trước khi đến liền thương lượng xong, do Trương Vũ Tiêu một người ra mặt, hắn núp trong bóng tối quan sát, nếu là Bạch Vong Đông có chỗ dị động, vậy hắn sẽ trước tiên rời đi, tận khả năng không cho Trương Vũ Tiêu cản trở. Nói cho cùng, chính là cốt Phật tự chi dạ qua đi, hắn đối với Bạch Vong Đông tín nhiệm giá trị tại siêu siêu hạ xuống. Hắn không xác định, cái này có chút thần kinh cẩm ý hệ vệ thiên tiêu sẽ làm ra cái gì. Hoặc là nói, Bạch Vong Đông liền xem như làm ra cái gì hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Vì vậy, mà vừa lúc này, từ không trung phía trên, đột nhiên liền bay xuống một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, hướng phía Bạch Vong Đông bên này rơi xuống. Nam ngoài trên tảng đá tam đồ nha nghe được chiếc cánh này vỗ thanh âm, cảnh giác ngẩng đầu, hướng phía người đến nhìn lại. Ngay sau đó, cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhỏ liền chuẩn xác không sai lầm rơi vào Bạch Vong Đông lòng bàn tay. Nhìn xem nó, Bạch Vong Đông ánh mắt nhắm lại. Đây là một cái bổ câu đưa tin, chính là lúc trước thuật đức phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở dùng để cùng hắn liên hệ bổ câu đưa tin. Nếu như Bạch Vong Đông không có nhớ lầm, con bổ câu này chính là lúc đó để thiên hộ sở người phát giác hắn đã đến thuật đức phủ cái kia. Cách lâu như vậy không dùng, thế mà còn có thể tìm tới hắn, cẩm y liễu vệ huấn luyện bổ câu bộ môn thật đúng là có mấy phần thủ đoạn. Theo nó trên đùi gỡ xuống lá thư này, Bạch Vong Đông chậm rãi triển khai. Người gửi thư là Lận Nhiễm Nhiễm. Nàng bây giờ không phải là hẳn là đang bận bịu xử lý Phật quốc sự tình sao? Làm sao còn có rảnh tìm hắn? Bạch Vong Đông hướng phía thư tín nội dung nhìn lại, nhưng chỉ là vừa xem xét này, ánh mắt của hắn liền nhanh chóng híp lại. Ta giống như hắn ngẩng đầu, giơ lên tin, hướng phía hai người nhìn lại, mở miệng nói: "Ta giống như biết ngươi dáng tiên phủ, vì cái gì mất hiệu lực? Ta dựa vào, tuyệt, làm sao ngay cả gia thiên mạc loại này ít lưu ý đồ vật đều cho chỉnh ra tới a?" Chương 148, Thuận Đức phủ hai đường, 1, chương 148, Thuận Đức phủ hai đường, 1, gia thiên mạc. Cái này ít lưu ý đồ chơi đều đem thả đi ra, Thuận Đức phủ phó bản này thành phần rất hỗn tạp a, nếu không phải Bạch Vong Đông nhìn nhiều qua vài cuốn sách, thật đúng là không nhất định có thể biết thứ này là dùng tới làm gì. Nó nếu là một khi triển khai, cái kia ngăn cách dáng tiên phủ đơn giản trở chút. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông lập tức ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Nếu như nói Trương Vũ Tiêu hiện tại trong tay Giáng Tiên phủ đã mất hiệu lực, đây chẳng phải là nói Già Thiên Mạc đã được mở ra. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này người, còn có Trương Vũ Tiêu cùng Quân Mạch. Ba người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Già Thiên Mạc nếu quả như thật được mở ra, vậy há không nói đúng là Thuận Đức phủ loạn sự đã sốc lên màn che. Không đối. Bạch Vong Đông bỗng nhiên lên tiếng, nhíu mày. Hắn cúi đầu xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Liên cùng Từ Diệu Cẩm cùng Lận Nhiệm Nhiệm nghi hoặc một dạng, Bạch Vong Đông suy nghĩ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Không phải nói muốn mưu phản sao? Cái kia thả Già Thiên Mạc loại vật này đi ra làm gì? Đem toàn bộ thành, thậm chí toàn bộ Thuận Đức phủ nhốt ở trong lồng, chẳng lẽ còn muốn cắt đất là vua phải không? Làm sao? Tự cấp tự túc, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đợi phù hợp cơ hội. Căn bản không có khả năng. Đây là đồ đần mới có thể làm sự tình. Nếu như bỏ đi rơi Dương, Đường, Lận, ba người là kẻ ngu khả năng này, vậy bọn hắn triển khai Già Thiên Mạc đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Thứ này tại khởi sự mà nói quả thật có chút dùng, nhưng tuyệt đối không phải như thế cái cách dùng. Quân đội, thế gia, tiên môn, cẩm y địa vệ, Trương gia thôn, Bách vạn âm binh, Già Thiên Mạc Bạch Vong Đông trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy cái này từ ngữ, một loại không hiểu linh cảm phảng phất dần dần từ trong đầu của hắn từng điểm tuôn ra, có một cái ý nghĩa vọt tại bên miệng, nhưng chính là không cách nào thoát ra, tựa như là còn kèm cái gì nguyên tố mở dạng. Rất mấu chốt một cái nguyên tố. Mà lại, Bạch Vong Đông khẳng định, hắn biết nó là cái gì. Là cái gì đây? Tựa như là tại biển rộng mênh mông ở trong đi tìm một khối toát ra mặt nước đáng ngầm, cho dù nó tại cái này liên miên bất tận trên tấm hình rất là đột xuất, khả bông dương quá mức bao la, muốn tìm được nó thật rất khó. Không bằng thay cái góc độ suy nghĩ, nếu như thay vào đến Trương Ngũ Như góc độ. Hắn là cái đã điên lao đầu, tinh thần của hắn là không bình thường, hắn có bách vạn âm binh, có thông thiên trí năng, muốn đổi thiên địa, muốn siêu việt chứng giác, mà một cái dạng này hắn dùng ra Già Thiên Mạc vật như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Đem toàn bộ Thuận Đức phủ đều giam lại, là vì không khiến người ta đi ra ngoài, không khiến người ta tiến đến. Nếu như đi cân nhắc mưu phản góc độ, Già Thiên Mạc chắc chắn sẽ có bị mở ra một ngày, đến lúc đó, triều đình đại quân áp cảnh, bọn hắn sẽ bỏ lỡ rơi trọng yếu nhất thời gian, mưu phản qua đều biết, loại sự tình này bản thân liền muốn giảng một cái giành giật từng giây, nếu để cho triều đình kịp phản ứng, cho dù là có 10 cái Trương Ngũ Như cũng không có khả năng chống đỡ được cả nước trên dưới bạo lực đấu đá. Cho nên, bọn hắn là có tự tin, tại Già Thiên Mạc mở ra một khắc này, có thể trực diện triều đình trấn áp đột nhiên, Bạch Vong Đông hai con ngươi mở lớn, một cỗ nồng đậm hoang đường cảm giác tại đáy lòng của hắn đột mà bốc lên đi ra. Một cú lạnh leo thấu xương trong nháy mắt leo lên lưng của hắn, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, một cái cực độ điên cuồng ý nghĩ. Thái Bình Kinh, Âm Cổ Phủ, Âm Binh hắn từ trên tảng đá nhảy xuống dưới, nhìn xem trước mặt một mặt mộng bức Trương Quân hai người, ánh mắt đờ đẫn, nhưng đại não lại tại lấy một cái thật nhanh tốc độ bước lên kia lửa vận chuyển. Không thể tưởng tượng nổi, 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 không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Hắn bưng mít lấy cái trán, dáng tươi cười càng phát ra điên. Không phải, mấy người này có ma bệnh đi. Trương Vũ Tỷ hệ hữu bị mạch. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vong Đông nói người khác có ma bệnh. Tỉnh táo lại, Trương Vũ Tiêu trong tay làm quang lóe lên, nhẹ nhàng điểm vào Bạch Vong Đông mi tâm. Tĩnh tâm chú, một loại rất phổ biến nhưng rất thực dụng đạo gia tiểu pháp quyết. Bạch Vong Đông cảm giác được trên mi tâm của mình hiện lên một trận lạnh buốt, có thể cái này lạnh buốt cũng không có giảm xuống trong lòng hắn lửa nóng, nói thật, hắn hiện tại kỳ thật rất tỉnh táo, nhưng càng bình tĩnh hơn, ngược lại càng cảm thấy thế giới này có chút quá tại điên cuồng. Hắn đã nói, thế giới này là bị điên. Đến cùng thế nào? Quân Mạch nhìn xem Bạch Vong Đông, nhíu mày hỏi: Có thể làm cho Bạch Vong Đông cảm xúc như vậy kích động, việc này chỉ sợ không nhỏ. A a. Bạch Vong Đông cười một tiếng, đã đem trong đầu cái kia điên cuồng ý nghĩ cho triệt để chứng thực. Hắn tựa ở trên tảng đá, méo mó đầu, nhìn về phía trước mặt hai người, trong mắt lóe lên một chút thần bí. Ta dám nói, các ngươi dám nghe sao? Cứ nói đừng ngại. À, cũng không có gì, chính là đi, ta hoài nghi có người muốn đem toàn bộ Thuận Đức phủ người tất cả đều giết sạch ánh sáng mà thôi. A, nguyên lai là. Ân. Quân Mạch vừa muốn gật đầu, kết quả là cứ thế ngay tại chỗ, có chút không thể tin vào thái của mình. Là hắn nghe lầm đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có người muốn đem toàn bộ Thuận Đức phủ này trên dưới, hết thảy mọi người, quản ngươi cái gì người tu hành hay là người bình thường, toàn bộ, nghe cho kỹ, ta nói chính là toàn bộ, bọn hắn đều muốn giết chết. Bạch Vong Đông ánh mắt sâu thẳm, nghiêm nghị phát biểu. Hắn hiện tại rất nghiêm túc, chăm chú tới cực điểm. Cái này khiến trước mặt hai người ý thức được, Bạch Vong Đông cũng không có nói đùa. Nhưng cũng chính là bởi vì không phải trò đùa, cho nên hai người mới càng thấy hoang đường cùng chấn kinh. Nhưng Bạch Vong Đông cũng không có vì vậy dừng lại hắn, lưu cho bọn hắn hỏi vấn đề. Mà là nhất cổ tác khí giải thích nói, Thái Bình Kinh ở trong có một thiên chương tên là Quỷ Đạo Thiên, có thể luyện chế khống chế siêu đa số lượng quỷ hồn, mà tại Trương Gia Thôn ở trong lại có nhất tuyệt học tên là Âm Cổ Phù, có thể đem âm long mạch bên trong âm khí cùng dạng này bán quỷ linh kết hợp, luyện chế thành chiến lực không ít âm linh. Trương Ngũ Như hiện nay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đã nắm trong tay cái kia bách vạn âm binh, Già Thiên Mạc đã mở, Thuận Đức phủ quan phủ, quân đội, tiên môn, cẩm y địa vệ, đại khái đều đã thành khởi sự phản quân một thành viên, có thể chống cự cái này bách vạn âm binh thế lực đã toàn bộ đảo ngũ. Hiện tại không có người có thể ngăn được cái này khí thế hung ác 10 phần bách vạn âm binh. Bạch Vong Đông Đông Dương cười lạnh một tiếng cười bạc lương, không có một tia nhiệt độ. Lời kế tiếp, còn cần đến ta nhiều lời sao? Chương 148, Thuận Đức phủ hai đường, 2, chương 148, Thuận Đức phủ hai đường, 2, Quân Mạch cảm thấy mình miệng lưỡi đột nhiên khô ráo, vô ý thức nuốt nước bọt. Bạch Vong Đông lời này đã nói rõ ràng không có khả năng lại rõ ràng. Mở ra Giả Thiên Mạc người muốn làm cái gì đã rõ ràng. Chỉ cần cái kia Bách Vạn Âm binh quá cảnh, toàn bộ Thuận Đức phủ đều sẽ sinh linh đồ thán, bọn chúng sẽ đem Thuận Đức phủ mỗi người đồ sát, chết một cái chỉ có một người quỷ hồn, có một cái quỷ hồn, liền có thể bảo chế ra một cái âm linh luyện hóa về sau, liền có thể trở thành dưới trướng âm binh, một đường giết, một đường luyện, cái kia Bách Vạn Âm binh liền sẽ trở thành ngàn vạn âm binh. Giết sạch toàn bộ Thuận Đức phủ người, ngàn vạn quân thế liền có thể như vậy mà thành. Cái này không đơn thuần là về số lượng kéo lên, càng là chất lượng bên trên bay bọn. Nếu là thật sự để bọn hắn đem toàn bộ Thuận Đức phủ hóa thành âm linh chi địa, như vậy đến lúc đó cho dù là Giả Thiên Mạc mở ra, trực diện triều đình đại quân. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, loại sự tình này liền cùng cuốn tuyết cầu một dạng. Rời đi Thuận Đức phủ, toàn bộ Đại Minh đều sẽ trở thành lò sát sinh. Mấy triệu biến thiên vạn, ngàn vạn lên ức. Đến cuối cùng, cản đều ngăn không được. Nếu là thật sự đến tình trạng kia, Quân Mạch đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Lúc này Giả Thiên Mạc hẳn là còn không có hoàn toàn mở ra. Ngay lúc này, Trương Vũ Tiêu mở miệng. Hắn ánh mắt chớp lên, cho dù trong lòng rung động, có thể như cũ bảo trì lại quanh năm tu hành luyện ra được tỉnh táo. Giáng Tiên phủ là tại một canh giờ trước đó mất đi hiệu lực, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chỗ thành này chính là toàn bộ Giả Thiên Mạc mở ra hệ tâm, Giả Thiên Mạc muốn hoàn toàn mở ra cần thời gian, này thời gian ít nhất cũng phải 2 canh giờ, như vậy nói cách khác, còn có 1 canh giờ thời gian, giả sử ngươi nói đúng, có thể 1 canh giờ, chúng ta cái gì đều không làm được. Quân Mạch nhíu mày nói ra. Bạch Vong Đông lặng lặng nhìn xem bọn hắn, không nói một lời. Không. Trương Vũ Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, một thanh nắm Quân Mạch bả vai. Quân Mạch có thể cảm nhận được Trương Vũ Tiêu thời khắc này thân thể đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên, dòng suy nghĩ của hắn có bình, nhưng nghe Bạch Vong Đông vừa rồi phân tích, giờ phút này ai tâm tư lại có thể bình bên dưới đâu. Trương Vũ Tiêu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mạch. Một canh giờ thời gian, ngươi mang lên tiên diễn sơn người, một đường phi nhanh, là có thể rời đi Thuận Đức phủ. Giả Thiên Mạc triển khai, trong này hết thảy đều sẽ trở thành ẩn số, nhất định phải có người đem nơi đây tin tức cáo chi ngoại giới, đi tìm ta huynh trưởng, đi tìm ngươi sư phụ, đi lên báo triều đình, đi cáo chi bên ngoài mỗi một vị đại tu hành giả. Ngươi để cho ta trốn. Quân Mạch một thanh hất ra Trương Vũ Tiêu tay, phẫn uất nói ra. Dựa vào cái gì không phải ngươi đi? Ngươi không có linh lực, ngươi lưu tại nơi này có thể làm cái gì? Trương Vũ Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, hắn kéo lên một cái Quân Mạch tay, đem mu bàn tay bên trên ấn ký kia cho lộ ra đi ra. Bằng không ngươi liền nói cho ta biết, ngươi có thể giải khai phong ấn này, kéo không được chúng ta chân sau. Quân Mạch, lúc này không phải để cho ngươi bước đồng thời điểm, nếu là người bên ngoài không biết nơi đây sự tình nghiêm trọng đến mức nào, bọn hắn sẽ chỉ chậm rãi nghiên cứu Giả Thiên Mạc giải quyết chi pháp, thậm chí bọn hắn sẽ không chút hoang mang đợi đến Giả Thiên Mạc mở ra, đến lúc kia hết thảy liền đều xong, một phủ chi địa sinh linh đều sẽ mất mạng. Hắn dùng sức nắm luốt Quân Mạch tay, biểu lộ có chút dữ tợn, nhưng hắn như cũ cưỡng chế chính mình giữ vững tỉnh táo. Quân Mạch ngây dại, đối mặt Trương Vũ Tiêu gầm thét, lý trí của hắn cũng tại dần dần trở về. Ngươi là Thiên Diễn Sơn chấp của người, lấy thân phận của ngươi có thể bằng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy có thể giải quyết việc này tiền bối, chuyện này ngươi đi không thể thích hợp hơn. Vậy còn ngươi? Quân Mạch nhíu mày hỏi. Ta phải lưu lại. Trương Vũ Tiêu cắn môi. Ta nhất định phải lưu lại. Cứ việc đối mặt Bách Vạn Âm Binh, hắn khả năng cũng bất lực, nhưng thân là Thiên Sư phủ tiểu thiên sư, hắn có nhất định phải lưu lại lý do. Cái kia bắt nguồn từ hắn bẩm sinh trách nhiệm. Tốt. Quân Mạch quyết định thật nhanh, hắn không phải thấy không rõ thế của người, tỉnh táo lại đằng sau, hắn có thể nghĩ rõ ràng làm thế nào mới là tốt nhất. Hắn nhanh chóng đưa tay đặt ở bên miệng, trực tiếp rỗi ra ngón cái hung hăng khẽ cắn, huyết châu trong nháy mắt từ hắn bụng ngón tay bên trên vẩy ra mà ra, huyết châu kia trong không khí phi tốc ngưng kết, cuối cùng một thanh chìa khóa rơi vào Quân Mạch trong tay. Nghiên cứu phong ấn nhiều ngày như vậy, hắn cũng không phải một chút tiến triển đều không có. Mắt nhìn Trương Vũ Tiêu, Quân Mạch chần chờ một chút, sau đó trực tiếp quay người, nhìn về phía Bạch Vong Đông, đưa trong tay chìa khóa ném đến tận Bạch Vong Đông trong tay. Bạch Vong Đông đưa tay tiếp được, nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói chuyện. Nó có thể ngắn ngủi giải khai âm long mạch phong ấn, nếu như, ta nói là nếu như, thật đến loại trình độ đó, ngươi có thể đi thôn phệ hết đầu kia âm long mạch. Hắn biết đến, Bạch Vong Đông có thể dùng bị khí thôn phệ âm khí. Bạch Vong Đông nhìn xem cái chìa khóa trong tay, không nói gì. Quân Mạch cũng không có ý định nghe hắn nói, thời gian rất quý giá, hắn một khắc cũng không thể lại dừng lại. Trong tay hắn xuất hiện một cái phi toa, dùng sức bóp nát. Nhìn đứng ở nguyên địa hai người, hắn hít sâu một hơi, ôn quyền nói, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ trở về. Nói xong, thân ảnh của hắn tiêu tán, tại nguyên chỗ chậm rãi biến mất. Trương Vũ Tiêu mắt thấy hắn rời đi, sau đó quay người, phóng ra bước chân. Ngươi muốn đi làm gì? Bạch Vong Đông tựa ở trên tảng đá, nghiêng đầu hỏi. Trương Vũ Tiêu lúc này đã cùng Bạch Vong Đông gặp thoáng qua, trên mi tâm, ấn ký màu đỏ lặng yên biến thành màu vàng, một cỗ nồng đậm uy thế ở trên người hắn điên cuồng vươn ra. Đối mặt Bạch Vong Đông vấn đề, hắn cái kia lãnh đạm biểu lộ cũng không còn cách nào bảo trì, cái kia gương mặt tuấn mỹ bỗng nhiên dữ tợn. Thanh âm tựa như là bị đặt ở trong cổ họng đột ngạt. Hắn mắt lộ ra sắc khí, cả người ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Đi giết người, chỉ cần giải quyết hết chuyện căn nguyên, cái kia vấn đề liền đều giải quyết. Hắn biết hắn xác suất lớn không phải là Trương Ngũ Như cùng cái kia Bách Vạn Âm binh đối thủ, nhưng đây là hắn bây giờ có thể nghĩ đến duy nhất phương thức giải quyết. Cùng ngồi chờ chết không bằng ra sức đánh cược một lần. Nếu là ta chưa về, làm phiền ngươi chuyển cáo ta Thiên Sư phủ môn nhân thương sinh gặp nạn, khi dốc hết toàn lực mà vì. Nói xong, dưới chân hắn bỗng nhiên đập mạnh, cả người đầy người lôi đỉnh hướng phía nơi xa phóng đi, giống như một đạo lưu tinh, chớp mắt liền chọc tan bầu trời. Bạch Vong Đông nhìn xem bị Trương Vũ Tiêu đạp nát vách núi, nhịn không được chật chật lưỡi. Thiên quân thể, thật rất đẹp a sách, chính là người có chút ngốc. Ấn vậy hắn hiện tại nên làm chút gì tốt đâu? Bằng không trước tìm một chút việc vui đi thôi. Chương 149, Tiên đế lập nghiệp chưa nữa, 1, chương 149, Tiên đế lập nghiệp chưa nữa, 1, trước tiên tìm một nơi đợi mấy ngày tốt. Việc này đi, hắn hiện tại còn không có ý định tham dự, nhưng cũng không có ý định xoay người rời đi. Chỉ bất quá vẫn chưa tới ra trận thời cơ thôi. Dùng đầu óc suy nghĩ, hiện tại cùng đám người kia chính diện vừa tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, toàn bộ Thuận Đức phủ từ trên xuống dưới đều luân hãm, hắn muốn lấy một người đi đấu một phủ. Nói đùa, hắn là có chút tự phụ, nhưng còn không có tự phụ đến bị chặt trí thông minh trình độ. Có chết hay không, hắn cũng không phải rất để ý, hắn chính là không quá mơ thua. Hiện tại ra trận, 89 phần 10 không thắng được. Vậy còn không như trước tiên tìm một nơi nằm sấp, chờ đợi xem có thể hay không có cái thời cơ thích hợp đâm lưng cái kia lão lưu manh một chút, dám sờ hắn mặt, không đem cái này lao đăng tháo thành tám khối nan giải trong lòng hắn mối hận. Cũng không biết La Hầu hiện tại đến đâu mà. Hiện tại phó bản này độ khó đã bắt đầu thẳng tới luyện ngục cấp bậc, nếu là hắn bên này ngoại viện vẫn chưa tới, hắn thật là có điểm chơi không chuyện. Trước ngẫm lại muốn đi đâu mà. Từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra một túi tiền, đổ ra một viên đồng tiền đặt ở trong lòng bàn tay. Đến tìm nơi tốt cầu thả lấy, tốt nhất có thể đánh phát thời gian. Chính diện hướng lên trên, đi tìm Phật Quốc tổ hai người. Mặt sau hướng lên trên, đi tìm Tiên môn tiểu khả ái. Nói xong, ném đi. Đồng tiền cao cao mà lên, lại nhanh chóng rơi xuống. Nhìn xem cái kia ở giữa không trung không ngừng đảo ngược đồng tiền, Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy sau lưng dựa vào tảng đá, sóng mắt khẽ nhúc nhích, chậc chậc lưỡi. Đồng tiền rơi xuống, Bạch Vong Đông từng thanh nó cho nắm ở trong tay, không có mở ra, trực tiếp thăm dò túi. Tính toán, vẫn là đi đùa tiểu cô nương chơi đi. Phật Quốc bên kia ngẫm lại liền phiền phức, Tiên môn bên kia tưởng tượng đã cảm thấy ồn ào, vẫn là đi trong thôn nằm thêm mấy ngày, nhìn xem chính mình thành quả nhưỡng mầm non bồi dưỡng kế hoạch tiến hành thế nào tốt. 5 năm phản công trăm cửa hàng nước hoa không thể chỉ là một câu khẩu hiệu a, lời nói giống tuyết không được. Đem tiền túi thu hồi bên hông bạch ngọc, Bạch Vong Đông thật to duỗi lưng một cái. Đi, về thôn ngủ đủ đi. Một đường đi, một đường tĩnh. Bạch Vong Đông là thật cảm thấy hiện tại trong thành an tĩnh tới cực điểm. Yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Nếu không phải thấy được trên đường dán đầy liên quan tới Phật hai tị nạn báo cáo, kém chút Bạch Vong Đông liền cho rằng tòa thành này đã bị giết sạch nữa nha. 5 ngày, a, hiện tại là 4 ngày. Xem hết trong tay báo cáo, Bạch Vong Đông nhẹ buông tay, đem nó thả, đón gió tung bay. Còn có 4 ngày, Phật quốc giáng thế. 4 ngày này thời gian, sợ không phải đã đủ cái kia Bách Vạn Âm binh đem cả tòa thành đều cho cậy bên trên một lần. Âm binh thêm Phật quốc, Thuận Đức phủ Bách tính đây là phạm vào cái gì sai, phải gặp lớn như vậy tội. Ấn không nghĩ không nghĩ. Bạch Vong Đông đội vàng lật qua mắt, để cho mình đừng lại suy nghĩ chuyện này. Làm không được sự tình, muốn lên một vạn lần đó cũng là làm không được. Lo sợ không đâu, chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không phát sinh ở trên người hắn, nếu như nói đây là một trận đánh cờ, cái kia làm voi lớn trước mặt con kiến, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy một kích chí mạng cơ hội. Cho dù tại trong lúc này tử vong lại không ngừng lan tràn, hắn cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Rất lạnh lùng có đúng không? Nhưng không có cách nào. Ngọc đá cùng vỡ điều kiện tiên quyết là người thật có thể mang đi người ta, hắn không phải Trương Vũ Tiêu, hắn không có lớn như vậy ý thức trách nhiệm. Hắn chỉ làm chuyện mình muốn làm, hắn không muốn thua, cho nên hắn liền phải chờ. Mà lại, Thái Bình Kinh đã tới tay, hắn lần này tới Thuận Đức phủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói một cách khác, nếu như đây là trò chơi, vậy hắn thông quan điều kiện đã đạt thành, mà khác, nhiều nhất đều chỉ có thể xem như cái thiêm đầu. Chợt trượt. Bạch Vong Đông lắc đầu, sau đó quay người hướng phía ngoài thành đi đến. Tòa thành này đã trống không, nếu là hắn ở lại chỗ này nữa, sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện, hay là thừa dịp thời gian này sớm rời đi tốt. Chỉ bất quá, Bạch Vong Đông đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu lại, hướng phía trong thành Thiên Hộ Sở phương hướng kia nhìn lại. Hắn đôi mắt nhắm lại, ánh mắt đột nhiên thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Đưa mắt nhìn mấy giây, Bạch Vong Đông đột nhiên mỉm cười một tiếng, xoay người, không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía ngoài thành nhanh chân đi đi. Mà liên tại cùng một thời gian, tại Thiên Hộ Sở, Lận Nam mở to mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh xích huyết xà đầu. Nghiễm Mẫu, cứ như vậy để đó hắn rời đi. Bên cạnh, Lận Nhiễm Nhiễm đứng thẳng, nghi hoặc hỏi: "Đi liền đi đi." Lận Nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Người biết thời thế tóm lại sẽ khá mệnh dài, chỉ cần không có gì đáng ngại, một cái Bạch Vong Đông không ảnh hưởng cái gì, lại nói nàng nhìn sang túi đầu Lận Nhiễm Nhiễm, đôi mắt đẹp ngưng lại. Ngươi cũng không muốn cho hắn chết mới là, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng mẹ có thể nhìn ra, ngươi đem hắn làm bằng hữu. Lận Nhiễm Nhiễm ánh mắt run lên, Nghiễm Mẫu sự tình trọng yếu nhất, nếu là hắn thật sẽ ảnh hưởng đến Nghiễm Mẫu, cái kia cứ như vậy đi. Lận Nam khoát khoát tay, đánh gãy nàng, thản nhiên nói, chỉ cần hắn đừng lên vội vàng đến tìm cái chết, lấy thực lực của hắn, cũng đôi vẫn có thể tại đằng sau Thuận Đức phủ bên trong sống sót. Lận Nam ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lấy chiếc ghế, thân thể buông lỏng. Đi đem chúng ta người đều triệu tập đến đây đi, nên đón hai người kia đến đây, không có điểm phái đoàn không thể được. Thuận Đức phủ phản quân thủ lĩnh tổ ba người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, không long trọng một chút không thể được. Là. Lận Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi, gật gật đầu, ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Nàng trước đó có thể làm được đều đã làm được, sau đó mệnh của nàng sẽ chỉ lưu cho Nghiễm Mẫu, coi như phía trước là địa ngục, cũng nhất định sẽ đi theo nàng cùng một chỗ nhảy đi xuống. Nàng nâng người lên, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Lận Nam nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt chớp lên, trong mơ hồ trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt hường quang, sau đó tự lẩm bẩm: xuống địa ngục, lưu ta một cái liền tốt. Cái kia Bạch Vong Đông quên danh tự thôn xóm, Khi Bạch Vong Đông tràn đầy phấn khởi muốn cho người cả thôn dân một kinh hỉ biểu diễn, nhưng không nghĩ tới phản hồi cho hắn lại là một mảnh cực hạn yên tĩnh. Đi tránh nạn. Cảm thụ được trong thôn an tĩnh, Bạch Vong Đông từ từ tới gần thôn xóm. Nhìn từ xa không có phát hiện, tĩnh nhìn phía dưới, lúc này mới thấy rõ ràng, lúc này thôn đã không biết từ lúc nào trở thành một vùng phế tích. Xách, dẫm lên đá vụn, Bạch Vong Đông ánh mắt đảo qua cái kia đổ sụp phong ốc, sóng mắt hơi động một chút. Hắn vừa nghĩ ra, bo của hắn có phải hay không còn ở nơi này nuôi đâu. Nghĩ tới đây, hắn nương tựa theo ký ức, một đường hướng phía Hoa Gia tiệm thợ rèn bên này đi tới. Đoạn đường này không phải đổ sụp phòng ở, chính là đầy đất thi cốt. Huyết tương trong thôn thổ nhưỡng đều cho thấm đỏ, Bạch Vong Đông thậm chí còn chứng kiến đổ nằm tại trên tảng đá, mở to hai cái vô thần mắt to gắt gao nhìn chăm chú hắn bác gái. Hắn nhớ kỹ bác gái này là ai, nghe nói là trượng phu chết tại Tinh Nan, đại nhi tử vào quân ngũ, trong nhà chỉ nàng một người lo liệu lấy tiểu nhi tử lớn lên, hàng năm việc nhà nông, trong nhà to to nhỏ nhỏ công việc đều là nàng đến phụ trách. Chương 149, tiên đế lập nghiệp chưa nữa, 2, chương 149, tiên đế lập nghiệp chưa nữa, 2, mặc dù thời gian quá khổ, nhưng trên mặt thường mang dáng tươi cười, ở trong thôn nhân duyên rất tốt, liền ngay cả luôn luôn lạnh lấy một gương mặt mo thôn trưởng đối với nàng đều luôn luôn vẻ mặt ôn hòa. Dạng này một cái người thích cười, chết về sau biểu lộ khó coi như vậy, không có chút nào xứng đôi. Bạch Vong Đông đưa tay, thiện tay tại trên mặt nàng hư mơn trở đi. Cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, xem như đóng lại. Đều nói chết sống có số, nhưng đột nhiên bị thai vạ bất ngờ luôn luôn như vậy trở tay không kịp. Một ngày trước tới vui cười bạn lần cận, hôm nay liền trở thành một bộ thi thể, ngay cả một sợi vong hồn đều không có lưu lại, bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy có chút thổn thức. Tới thế giới này hơn nửa năm, Bạch Vong Đông lần này là thật thấy rõ cái gì gọi là nhân mạng như cỏ rác. Quả nhiên, thế giới này coi là thật để cho người ta không thích. Một đường đi, một đường nhìn. Linh mục phía dưới, mảnh này thôn xóm không có để lại nửa điểm hồn phách tồn tại. Nhìn cảnh tượng này, Bạch Vong Đông đoán chừng, lúc trước hắn suy đoán hẳn là thành thật, mà lại Trương gia thôn đã bắt đầu chuyển động, cũng không biết nơi này là thị vệ đội hay là âm binh thủ bút, đám người này làm còn thật sự là ngon độc. Toàn thôn trên dưới, một người sống đều không có lưu. Lại nói, Trương Vũ Tiêu sẽ không phải gặp mặt quỷ đi. Thế mà ngay cả một đoạn thời gian đều không có ngăn chặn sao? Thật đồ ăn. Bạch Vong Đông dẫm lên phế tích, bước chân nhẹ nhàng. Hắn muốn, mặc dù người đều chết, nhưng hắn như không đến mức cũng trở thành bị săn giết mục tiêu đi. Nhu Nhu khả ái như vậy, có ai sẽ hung ác quyết tâm giết như vậy một cái khả khả ái ái lớn thanh nhu đâu? Khi nương tựa theo ký ức đi vào tiệm thợ rèn trước thời điểm, Bạch Vong Đông đầu tiên thấy được chính là cái kia đổ vào phế tích ở trong, tứ chi phá toái lao bà. Trong thôn này hiếm thấy người tu hành, có vẻ như tại đổ sát thời điểm không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh. Nàng tựa ở trên tảng đá, túi thấp đầu, hiển nhiên là bị nhân sinh sinh bẻ gãy cổ. Bạch Vong Đông yên lặng nhìn nàng mấy giây, nhưng cũng không có ở đây ngừng chân, mà là vượt qua nàng, hướng phía hậu viện đi tới. Hắn nhớ kỹ, bo của hắn hẳn là ngay ở chỗ này mới đối. Nhưng có lúc, tin dữ tới chính là như vậy đột nhiên. Nhìn xem trên mặt đất cố kia bị gặm thành bạch cốt như thi, Bạch Vong Đông mí mắt run lên. Đây chính là buổi tiếp hắn một đường từ kinh thành đi đến Thuận Đức phủ Như A, lúc đó ở trên đường muốn ăn thịt châu thời điểm, hắn đều nhịn xuống miệng của mình bụng chi dục không có xuống tay với nó. Nhưng bây giờ lại luân lạc tới kết cục như thế. Đáng hận, Thuận Đức phủ đám người này đúng là mẹ nó đáng hận. Yên tâm đi lão Nưu, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Bạch Vong Đông ngồi xổm ở thanh Nưu hài cốt bên cạnh, cái này cũng không biết là ai gặm, trừ xương cốt chính là xương cốt, thật là một chút thịt đều không có để lại cho hắn. Bởi vì không có cách nào cho lão Nưu xoa cái kia trống rông hốc mắt, cho nên Bạch Vong Đông trong tay trực tiếp giấy lên một đám lửa hừng hực, Bạch Vong Đông sờ lên lão Nưu xương đầu. Một giây sau, ngọn lửa kia liền thuận bạch cốt một đường giấy lên, đem toàn bộ xương châu đều cho toàn bộ bao trùm ở bên trong, hỏa diễm thiêu nướng xương cốt, tại nhiệt độ cao kia phía dưới, chỉ là một lát, xương châu liền bị đốt cháy thành tro. Nhìn xem cái kia đầy đất cho cốt, loáng thoáng ở giữa, có thể từ vầng kia khuyết bên trên nhìn ra nơi này đã từng ngã xuống một bộ thanh nhu thi thể. Ai, tiếp sau khi con chim đi, có thể tự do bay lượn. Bạch Vong Đông phất tay, cái kia đầy đất bụi trong khoảnh khắc hướng phía không trung bay đi. Bạch Vong Đông đứng người lên, nhìn xem cái kia cho cốt bay đi. Ánh mắt lấp lóe, sau đó quay người. Nếu như đã không có, vậy cái này thôn cũng không có gì tốt lưu. Bằng không vẫn là đi tìm Phật Quốc tổ hai người được, cũng có thể thử nghiên cứu một chút Phật Quốc số liệu, vạn nhất ngày nào gặp, cũng không trở thành một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn quay người, vượt qua đã rách dưới cửa viện, liền muốn rời khỏi thôn sống này. Có thể một giây sau, một vòng màu xanh nhảy vào trong con mắt của hắn, tựa như là đem hắn cho kéo ngay tại chỗ, làm sao cũng không có cách nào càng đi về phía trước trên nửa bước. Đó là một viên trái cây màu xanh. Nó bị một cái tay nhỏ chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, bởi vì nắm thật chặt, phía trên đã có vết rạn. Cho dù tay nhỏ kia chủ nhân bị phế khư vùi lấp, nhưng Bạch Vong Đông vẫn có thể nhận ra cái tay này thuộc về ai. Đáng chết. Bạch Vong Đông bực bội vuốt vuốt đầu. Hắn thở ra một hơi, hướng phía bên kia chậm rãi đi tới. Nhìn xem quả xanh kia, Bạch Vong Đông trong đầu đột nhiên liền vang lên một câu. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết có chút kế hoạch còn đến không kịp bắt đầu, liền đã đi vào mặt lộ. Phiền 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 phiền. Từ vừa rồi bắt đầu, trong đầu liền phiền chết. Nói đùa, thế giới này coi như lại loạn cùng hắn có quan hệ gì, hắn có cần gì phải đi quản thế giới này sự tình. Chết nhiều người hơn nữa thì thế nào? Ai không biết chết? Chết sống có số, người nào đáng chết, người nào nên sống, nếu như cái này hắn đều muốn đi quản, vậy có phải hay không có chút quá tự đại một chút? Nói nhau, cũng không biết tại nhau nhau cái gì. Cái này rất xoắn suýt sao? Bạch Vong Đông xoay quay đầu, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Đây không phải thế giới của hắn, hắn đối với thế giới này không có nửa điểm lòng cảm mến. Đây cũng không phải là hắn sẽ thích thế giới, hắn đối với thế giới này một chút cũng không thích. Nhưng là, Bạch Vong Đông đôi mắt vụt vụt tỏa sáng, mạ vàng sắc ánh mắt liền như là phệ người giống như dã thú, bên trong tràn đầy ngang ngược cùng hỗn độn. Hắn từ cái kia bàn tay nho nhỏ trung tướng trái cây kia cho lấy xuống, dùng tay áo xoa xoa, sau đó thật to cắn một cái. Quất ca quất két. Nước trái cây tại vỏ miệng của hắn bên trong nổ tung. Xách, thật khó ăn. Bạch Vong Đông chép miệng một cái, lại cắn hai cái, sau đó đem cái kia còn giữ lại hột tiện tay hướng phía bên cạnh ném một cái. Trên mặt hắn dáng tươi cười hiện hiện, lạnh lùng, tựa như là thấm vào lòng người u hàn. Bò của hắn chết. Hắn thanh quả nhưỡng cũng mất. Cái kia lão lưu manh còn mẹ nó sờ soạng mặt của hắn. A a, ha ha, Bạch Vong Đông toàn bộ thân thể bỗng nhiên liền run rẩy lên. Hắn một tay bưng bít lấy miệng của mình, trong hai con ngươi hoàn toàn đã bị hỗn độn cho bao phủ. Không phải chết. Hắn cảm thấy toàn bộ Thuận Đức phủ đều tại nhằm vào hắn. Uy khuất, quá uy khuất. Ma Đức, tránh cái bóng. Lao tử không qua loa. Làm đi. Có chết hay không, thua không thua hiện tại còn trọng yếu hơn sao? Nói đùa, sướng rồi mới là trọng yếu nhất. Tâm không nhanh, vậy liền làm điểm để cho mình tâm tình thư sướng sự tình. Tam đồ nha tại đầu vai của hắn chậm rãi trồi lên, Bạch Vong Đông bằng tốc độ nhanh nhất viết tốt một phong thư, hướng phía nó ném tới. Tam đồ nha đem cái kia tin một ngụm nuốt vào, sau đó chờ đợi chỉ thị của hắn. Cho Lận Nhiễm Nhiễm dẫn đi. Bạch Vong Đông thanh âm phiêu hốt, hứng hở. Tam đồ nha đạt được chỉ thị của hắn, vọt thẳng trời mà lên, hướng phía thành trì phương hướng bay đi. Bạch Vong Đông cuối cùng cười một tiếng, không có nửa điểm lưu luyến, quay người mà đi. Đại náo một trận đi. Bước ép một cái cực hạn của mình, nhìn xem hắn hiện tại đến cùng có thể làm được trình độ gì. Thiên hộ Bạch Vong Đông giang hai cánh tay, ôm ấp lấy rơi xuống ánh nắng. Liên để hắn đến xem, hắn cùng thiên hộ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đi. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, lạp 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 lạp, ha ha ha, tới chơi thôi chương 150, không thể nào hiểu được lý do chương 150, không thể nào hiểu được lý do Bạch Vong Đông nhớ kỹ, đó cũng là một cái ngày mưa. Là tại bệnh viện, là tại phòng bệnh, tiểu Bạch không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh, hắn cứ gọi thế nào đều gọi bất tỉnh nàng. Đại Bạch nói, tiểu Bạch đi, cũng không tiếp tục trở về loại kia. Hắn không hiểu, rõ ràng tiểu Bạch liền nằm ở nơi đó, vì sao Đại Bạch muốn nói nàng đi nữa nha. Tử vong là phân biệt, là sẽ không còn được gặp lại phân biệt. Nó tới đột nhiên như vậy, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Tiểu Bạch nói qua, tử vong là một loại mất đi, là bước về phía mới tương lai, nếu là có một ngày nàng không kịp nói cái này âm thanh gặp lại, vậy liền để chính mình đem nàng quên mất, cũng không quay đầu lại nhanh chân hướng phía trước. Qua đời chính là người cũ, cũ đồ vật không nên giảng buộc đi lên phía trước người. Nàng nói, nàng mới không cần trở thành kéo người chân sau cái kia. Nàng nói như vậy, hắn cũng như thế nghe. Nhưng tiểu Bạch không có tiểu Bạch, kỳ thật sẽ chờ cho không còn có cái gì nữa. 17 tuổi, tiểu Bạch tìm được phụ thân của hắn. 17 tuổi, tiểu Bạch không có mẹ của hắn. Giống như là một trận đồng giá trao đổi, dùng hắn nhất không thứ cần thiết đổi đi hắn duy nhất muốn giữ lại đồ vật, nhiều vô lại giao dịch. Bắt đầu từ ngày đó, Bạch Vong Đông liền biết, hắn vô địch, bởi vì trên đời này không có cái gì là có thể làm cho hắn quan tâm, cũng không có cái gì là để hắn sợ sệt. Hắn sẽ chỉ làm hắn chuyện muốn làm. Tuy hứng là Bạch Vong Đông cố hữu đặc chất. Quả nhiên đứng tại trước lầu, Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn trên biển cửa vấn tình sứ cái kia ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, ánh mắt của hắn dần dần hỗn độn. Ta quả nhiên là có chút thiên phú ở trên người. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mặc cho tính hắn giống như thật rất thích hợp thế giới này. Cách, vấn tình sứ cửa lớn chính mình mở ra. Bạch Vong Đông từ trên biển cửa thu tầm mắt lại, một bước bước qua bậc cửa, đi vào trong lâu. Vấn tình sứ người đã đi nhà trống, yên tĩnh tựa như là cái quan tài. Ánh mắt của hắn vượt qua không gian, bình tĩnh nhìn xem trong đại sảnh, ngồi tại sau cái bàn bóng người xinh xắn kia, không có tồn tại cười một tiếng. Ngươi thật đúng là tới. Ta từ trước đến nay là cái cưng chiều nữ nhi mẫu thân. Nữ nhân kia mỉm cười, chỉ đứng ở một bên nghĩa nữ. Yêu cầu của nàng, ta bình thường đều sẽ thỏa mãn, nghe nói ngươi muốn cùng ta tâm sự, dù sao cũng không có việc gì, coi như là đùa tiểu hài, giết thời gian tốt. Cũng là, ngài là cẩm y liễu vệ lao tiền bối, ta tại trước mặt ngài đúng vậy chính là tiểu hài sao? Bạch Vong Đông hướng phía Lận Nhiễm Nhiễm gật đầu cảm tạ một chút, sau đó, chậm rãi cất bước, không có nửa điểm khẩn trương cảm giác, trực tiếp ngồi xuống Lận Nam trước mặt. Nói đến, ngài cùng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng là ở chỗ này. Đến nơi đến chốn, rất tốt. Lận Nam cho Bạch Vong Đông rót chén trà. Thế gian này có thể làm cho nàng châm trà người mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, bất quá tại Bạch Vong Đông cái tuổi này, cái kia đúng là phượng mao lân giác. Nếu là ngươi có thể sống thêm 10 năm, nhất định có thể trở thành cẩm y liễu vệ trụ cột vững vàng. Lận Nam tán thưởng mà nhìn xem Bạch Vong Đông, đây là một cái tại cẩm y liễu vệ hiệu lực hơn 10 năm lão tiền bối đối với kẻ đến sau thưởng thức. Từ Bạch Vong Đông vào Thuận Đức phủ đằng sau đại bộ phận làm, Lận Nam đều nhìn ở trong mắt, có chút là Lận Nhiễm Nhiễm cáo chi, có chút là thiên hộ sở nhãn tuyến truyền về, còn có đường, chứ hai người thỉnh thoảng sẽ ở bí mật liên lạc bên trong nhắc lên Bạch Vong Đông cái tên này. Nói thật, tại Bạch Vong Đông đi vào Thuận Đức phủ trước đó, nàng sẽ không nghĩ tới một cái bách hộ, thế mà lại đem Thuận Đức phủ quấy rầy thành hiện tại cái dạng này. Liên thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn chủ tính nhiều năm như vậy kế hoạch đã bị hắn khiến cho rõ ràng. Thậm chí, Bạch Vong Đông khả năng cũng không biết, Già Thiên Mạc ở thời điểm này mở ra nhưng thật ra là so kế hoạch thời gian trước thời hạn, mà nguyên nhân cũng là bởi vì Bạch Vong Đông phát hiện Trương Gia thôn giấu ở âm huyền hư giới bên trong Bách Vạn Âm Minh. Điều tra của hắn tiến độ quá nhanh đến để bọn hắn bên này kiêng kỵ trình độ. Kỳ thật giải quyết chuyện này phương thức tốt nhất chính là đem Bạch Vong Đông cho xử lý. Trương Vũ Như có cơ hội này, lại bị hắn tại dưới mí mắt đào thoát. Từ biết tin tức này bắt đầu, Lận Nam liền hiểu, trừ phi một kích chí mạng, nếu không, bọn hắn khả năng thật đúng là không có cách nào lưu lại Bạch Vong Đông. Lận Nam tự hỏi, nàng tại Bạch Vong Đông cái tuổi này thời điểm, đại khái là làm không được bước này. Rõ ràng đều đã thành phản tặc, còn tại quan tâm Cẩm Y Liễu vệ tương lai. Bạch Vong Đông ngón tay tại trên chén trà bướm ve, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Không sai, chính là loại mâu thuẫn này, ngài trên người mâu thuẫn cảm giác quá mạnh, đây cũng là ta nhất khó hiểu sự tình, ta nghe nói ngài từng là Đông Cung vây cánh một thành viên, cho nên ngài làm hiện tại sự tình là vì cái gì đâu? Báo thủ, hay là nói, cũng là cảm thấy đương kim thánh thượng Đức không xứng vị?" Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhìn thẳng Lận Nam. "Đức không xứng vị? Này cũng không có." Lận Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, liền xem như ta lại che giấu lương tâm nói, "Ta cũng biết, Chu lão tứ so Duẫn Văn càng thích hợp ngồi ở kia cái ghế bên trên, nói thật, chỉ cần không phải vị điện hạ kia, ai ngồi ở kia cái vị trí, ta đều không để ý. Nếu dạng này, đó chính là vì báo thủ, cũng không nói là báo thủ." Lận Nam nghĩ nghĩ, lần nữa lắc đầu phủ định Bạch Vong Đông thuyết pháp. Điện hạ chết bởi chứng bệnh, điểm ấy là thực sự, bị bệnh ma cướp đi sinh mệnh, liền xem như có lửa giận, cũng không thể nào phát thiết, báo thủ, cái từ này dùng không đối. Đó là vì cái gì đâu? Bạch Vong Đông có hiểu. Từ đầu tới đuôi, hắn nghi ngờ nhất chính là Lận Nam động cơ, hắn thấy, hắn tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Lận Nam chỉ là bởi vì hắn bình đẳng hoài nghi mỗi người, liền xem như La Hầu ở chỗ này, hắn đều sẽ làm theo bảo trì hoài nghi của mình. Nếu như chỉ làm mưu phản, cái kia nguyên nhân sẽ rất nhiều, có thể là hắn có chỗ nào không nghĩ tới cũng có nói. Thế nhưng là, từ khi hắn nghĩ rõ ràng Già Thiên Mạc công dụng đằng sau, hắn liền triệt để nghi ngờ. Đồ sát một phủ người, làm ra chuyện như vậy, đúng vậy vô cùng đơn giản là những lý do kia có thể đứng vững được bước chân. Phán đoán của hắn nói cho hắn biết, Lận Nam không có lý do như vậy mới đối. Vì cái gì đây? Lận Nam ngón tay gõ gõ cái kia bát trà, nàng ánh mắt sâu thẳm, tựa như là xuyên qua thời không, về tới cái nào đó tốt đẹp nhất thời điểm. Lúc kia, tất cả mọi người ở ta chỉ là có chút không cam lòng. Ân. Bạch Vong Đông không hiểu. Lận Nam ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem hắn. Chính là không cam lòng, rất khó lý giải sao? Ngươi biết không? Một người chân chính chết đi, cũng không phải là tắt thở trong nháy mắt đó, mà là bị thế giới này lãng quên. Chúng ta đã từng làm thật nhiều rất nhiều chuyện, chúng ta đám người này vì quốc gia này thật làm rất nhiều chuyện, nhớ kỹ, không có nhớ kỹ, bị người nhìn thấy, không thể để cho người nhìn thấy. Cái kia từng cọc từng kiện, đều là chúng ta làm. Ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là bị người ghi khắc đi. Nhìn xem Lận Nam cặp kia bình tĩnh con mắt, Bạch Vong Đông nhưng từ bên trong cảm thấy phẫn nộ. Hắn không có trả lời Lận Nam vấn đề, Lận Nam cũng không cần hắn trả lời vấn đề. Nàng hiện tại cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này nói một chút lời trong lòng, nàng nhẫn nhịn rất lâu thật lâu rồi, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng rốt cục có thể đem trong lòng ủy khuất một hơi tất cả đều phun ra. Không có đi quản Bạch Vong Đông trầm mặc không nói, nàng nói tiếp. Nhưng cũng không có à, vĩnh lạc 2 năm, cho tới bây giờ, vương triều này đã không còn có Ý Văn Thái tử tên, những cái kia từng theo hầu đồng cung người, không có một cái nào lưu lại thuộc về mình danh tự. Chúng ta bị quên lãng, chúng ta bị Đại Minh quên lãng. Hiện tại có Vĩnh Lạc, có Kiến Văn, có Hồng Vũ, có thể lại có ai nhớ kỹ, đã từng có như vậy một cái nhất nên ngồi ở kia cái ghế bên trên người, một đám đem toàn bộ đều chút xuống cho vương triều này người trên thế giới này tới qua. Lận Nam ngữ điệu tiếp tục báo tô cao, nàng gắt gao nắm lấy trong tay bát trà, bình tĩnh đã rút đi. Nàng gắt gao cắn răng, trong mắt phảng phất tại lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang kia là phẫn nộ, là không cam lòng, càng là điên dại. Bạch Vong Đông có vẻ như hơi nghe hiểu một chút nàng ý tứ. Cho nên, ngươi là vì không sai, ta chính là vì để cho thế giới này lần nữa nhớ tới bọn hắn. Ta muốn để tất cả mọi người thật sâu ghi khắc ở bọn hắn, ta muốn để tất cả mọi người cũng không quên được nữa, vương triều này đã từng có như thế một đám người tới qua. Bành, Lận Nam dùng sức vỗ, cả người vỗ bàn lên, gương mặt xinh đẹp cùng Bạch Vong Đông cấp tốc rút ngắn, khoảng cách giữa hai người chỉ kém như vậy một quyền. Thật có lỗi. Đối mặt Lận Nam trong mắt cố chấp, Bạch Vong Đông thở ra một hơi, hắn đầu tiên là rủ xuống mắt 2-3 giây, sau đó chậm rãi nâng lên, cùng Lận Nam cái kia gần trong gang tấc hai con ngươi đối mặt ở cùng nhau. Ta không có cách nào hiểu ngươi ý nghĩ. Hắn bình tĩnh nói ra. Ngữ khí liền so lúc lặng gió mặt hồ còn muốn bình tĩnh. Nếu như nói Lận Nam lúc này cảm xúc như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, cái kia Bạch Vong Đông giờ phút này chính là một khối u lãnh hầm băng. Hắn hít sâu một hơi. Quả nhiên, miệng độn cái gì, ta là không làm được. Lúc đầu hắn còn muốn cùng Lận Nam nói chuyện lý tưởng, nói chuyện mộng đẹp, nói chuyện đi qua đủ loại cùng Ý Văn Thái tử đã từng sơ tâm. Vạn nhất đâu, vạn nhất có thể đem vị này già cầm ý liễu vệ cho khuyên trở về đâu. Hắn tìm đến Lận Nam cũng không phải đơn thuần đến đánh nhau. Hắn không phải Trương Vũ Tiêu loại kia đại đồ đần, đầu nào nóng lên liền trực tiếp mở ra thiên quân thể lên. Coi như phải đại náo một trận, vậy cũng phải có điều mục tiêu mới được. Bất quá bây giờ xem ra, miệng độn phương pháp kia quả nhiên không thích hợp hắn. Lận Nam ý nghĩ, hắn cộng tình không được, cũng không muốn đi cộng tình. Cùng một người điên cộng tình, sẽ chỉ làm hắn cũng thay đổi thành tên điên. Nói tới nói lui, hay là động đến tay. Không nhìn Lận Nhiễm Nhiễm điên cuồng ám chỉ ánh mắt, Bạch Vong Đông chậm rãi đứng lên. Hắn cùng Lận Nam nhìn ngang, sau đó từ tốn nói, "A, Lận tiên hộ, hỏi ngươi cái vấn đề được không?" Nói, "Nếu như, ta nói là nếu như a." Bạch Vong Đông bàn tay từ bên hông bạch ngọc lướt qua, một cái xích hồng sắc bình sứ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn xốc lên cái nắp, đem nó siết trong tay. "Nếu như, ngươi bây giờ nếu như bị ta chém giết ở đây, Thuận Đức phủ trên dưới cầm ý liề vệ quyền chỉ huy, có thể hay không giao cho trong tay ta a?" Lời vừa nói ra, Lận Nhiễm Nhiễm con người thích chặt. Cùng một thời gian, Lận Nam bỗng dưng cười một tiếng, đứng thẳng người, vô số huyết quang từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát, cái kia áp lực khổng lồ trong nháy mắt hướng phía Bạch Vong Đông Đấu Đá đi qua. Nàng một tay phủ yêu, cười lạnh nói: "Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, vậy dạng này, còn có cái gì dễ nói đâu?" Bạch Vong Đông nắm lên bình sứ, một ngụm uống vào. Liều mạng nên, thuật đức phủ biên giới. Thiên Diễn Sơn người một đường phi nhanh, cuối cùng là thấy được biên giới tuyến tồn tại. Cùng Trương Vũ Tiêu dự đoán một dạng, Già Thiên Mạc còn không có hoàn toàn mở ra, bọn hắn còn có thể đi ra cơ hội. Quân Mạch bị một tên Thiên Diễn Sơn đệ tử quổng, gắt gao cắn răng. Nhanh một chút, nhất định phải nhanh một chút. Nhưng lại tại bọn hắn sắp vượt qua đầu kia biên giới trong nháy mắt, hắn chợt thấy có một bóng người tại 10 mét có hơn, cùng bọn hắn gặp thoáng qua, một đầu xâm nhập thuận đức phủ bên trong. Hắn hơi sững sờ. Không đợi hắn kịp phản ứng gọi lại người kia thời điểm, hắn đôi mắt co rụt lại. Vốn nên ở sau lưng hắn thuận đức phủ, vậy mà liền dạng này đột ngột biến mất tại trước mắt của hắn, vô tung vô ảnh. Già Thiên Mạc, triệt để mở ra. Sư đệ, thế nào? Nhìn thấy hắn xuất thần, có hắn vị kia Thiên Diễn Sơn đệ tử mở miệng hỏi. Không sao. Quân Mạch cắn cắn miệng môi. Chỉ là giống như thấy được một vị cố nhân thân ảnh kia rất giống nàng, nhưng không có thời gian lưu cho hắn hoài cửu, hắn dứt bỏ những này tạp nhạp nỗi lòng, nghiêm nghị nói: "Đi mau, chúng ta được nhanh điểm tướng sự tình cáo chi triều đình. Tiếp xuống mỗi một bước đều nên giành giật từng giây. Một ngày này, có vô số người đều tại hối hả." Chương 151, huyết hỏa ác chiến, 1, chương 151, huyết hỏa ác chiến, 1, Phi Ngư phủ, Tú Xuân Đao, Hồng Loan uống vào quỷ kiến sầu. Hồng Loan dịch là một cái cẩm y liễu vệ sau cùng át chủ bài, cũng là dùng để liệu mạng thủ đoạn. Nhìn xem Bạch Vong Đông đem bình kia Hồng Loan dịch một ngụm nuốt vào, Lận Nam mí mắt run lên, xem ra ngươi thật đúng là dự định liều mạng. Nếu như ta là vì lấy đi mạng của ngài tới, vậy liền hẳn là có tương ứng giác ngộ. Đặt vào tu la trận người, chỉ có hai con đường có thể tuyển, một đầu là lấy đi mạng của người khác, một đầu là mệnh của mình bị lấy đi. Không dám đánh cược bên trên chính mình mệnh người, nơi nào có tước đoạt một đầu sinh mệnh tư cách. Bạch Vong Đông buông xuống cái kia bình giống, thùng thùng. Chỉ là đình trệ một cái trước mắt, hắn cũng cảm giác được trái tim của mình điên cuồng loạn động đứng lên, một khắc này, hắn toàn thân trên dưới tựa như là nóng thành một cái lò lửa lớn, hắn có thể cảm giác được máu của mình đang sôi trào, toàn thân cao thấp linh lực tại lấy một cái cực kỳ dã man phương thức tại hắn khí hải ở trong mạnh mẽ đâm tới, ngũ giác bị thả đặc biệt lớn. Tại dưới loại trạng thái này, Bạch Vong Đông thậm chí có thể cảm giác được không khí xung quanh đều tại nhói nhói lấy lỗ chân lông của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất uống vào Hồng Loan dịch. Không phải ta xem thường ngươi. Lận Nam lặng lặng chờ đợi lấy Bạch Vong Đông làm xong một dãy chuyện này, từ tốn nói: "Chỉ là một bình Hồng Loan dịch, đúng vậy đủ để san bằng ngươi cùng một tên thiên hộ ở giữa chênh lệch." Bạch Vong Đông đương nhiên biết sự thật này. Nếu như nói Bắc Chấn phủ ti bên trong người đều là quái vật, cái kia có thể lên được thiên hộ chính là quái vật trong quái vật. Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định dựa vào một bình Hồng Loan dịch mãng đi lên, cho nên ta chuẩn bị không chỉ một bình. Bạch Vong Đông từ bên hông bạch ngọc bên trong đem cái kia tại Phượng Dương phủ thuận đi còn thừa hai bình Hồng Loan dịch tất cả đều đem ra. Hắn mở ra bình thứ hai, sau đó không có nửa điểm chần chờ, ngay trước Lận Nam cùng Lận Nhiễm Nhiễm cái kia kinh dị ánh mắt, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Răng rắc. Trong mơ hồ, Bạch Vong Đông giống như là nghe được da thịt vỡ ra thanh âm. Trái tim nhảy nhanh hơn. Hắn cắn thật chặt răng, nhẫn thụ lấy trên thân này tăng lên gấp bội đau nhức kịch liệt, sau đó mở ra bình thứ ba. Lận Nam ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, bình thứ ba. Một bình là chỉ nửa bước vào hoàng tuyển, hai bình liền đã xem như giẫm tại sinh cùng tử biên giới tuyến bên trên. Ba bình vào bụng, thật sự có người có thể tiếp nhận xuống tới sao? Lận Nam cũng biết, nàng chỉ liên tiếp uống qua hai bình. Bạch Vong Đông Lận Nhiễm Nhiễm nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc này giờ phút này, Bạch Vong Đông đã không có cách nào ngừng, hắn biết, ba bình Hồng Loan dịch chính là hắn cực hạn, ba bình qua đi, chịu không được, hắn chết. Chịu được, là có thể đem một đường kia cơ hội nắm trong tay. Rầm. Bình thứ ba bị cấp tốc uống cạn. Bạch Vong Đông con người bỗng nhiên co rụt lại. Giang rắc. Lần này, da thịt của hắn là thật đã nứt ra. Từng đạo huyết sắc vết rạn ở trên người hắn hiện hiện, mạch đắc, tiếng tim đập không thấy, huyết dịch sôi trào âm thanh cũng yên tĩnh lại, đầu hắn rủ xuống, cúi đầu. Không có nửa điểm hô hấp tiếng vang. Lận Nam nhìn xem hắn bộ dáng này, mí mắt rủ xuống, đã chết rồi sao? Con tưởng rằng có thể nhìn thấy điểm thú vị đồ đâu. Nàng vươn tay, hướng phía Bạch Vong Đông cổ mặt bên sờ soạng. Nhưng ngay lúc bàn tay của nàng vừa muốn tiếp xúc đến Bạch Vong Đông làn da một khắc này, một bàn tay lấy cực nhanh tốc độ đống nhiên nâng lên. Đùng, bàn tay của nàng bị rút mở. Lận Nam mắt lộ ra chấn kinh, nhưng một giây sau, nàng liền phản ứng lại, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng. Tối lui. Lận Nam tiếng hét lớn dùng sức nổ vang, Lận Nhiệm Nhiệm thân thể trước tiên liền phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng. Đùng. Một bàn tay dùng hết lực khí toàn thân đống nhiên đập vào trên mặt bàn. Với anh, cái bàn trong nháy mắt nổ tung. Giữ dằn hỏa diễm đống nhiên hướng phía bốn phía nhanh chóng dũng manh lao tới. Bành! Ánh lửa bay tán loạn, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ vấn tỉnh xứ liền biến thành một vùng biển lửa, từ dưới lên trên, lầu các mỗi một chỗ đều đốt cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Giờ phút này, Bạch Vong Đông đã ngẩng đầu lên, mặc dù trên mặt có bởi vì da thịt vỡ ra mà sinh ra hai đạo vết rạn, nhưng hỏa vân vân hay là chỉnh chỉnh tề tề tại hai gò má của hắn hiện hiện. Mạ vàng sắc hai mắt tại trong biển lửa này, lộ ra là như vậy đột xuất. Lận Nam vừa mới từ trung quanh biển lửa tỉnh táo lại, ngay sau đó, bên hai liền vang lên tiếng gió phần phật. Lận Nam thân thể bằng vào bản năng chính mình phản ứng, trước tiên giơ lên cánh tay trái. Với anh, lại là một tiếng bạo hưởng. Bạo liệt hỏa diễm ở bên thai của nàng nổ tung. Đó là đến từ Bạch Vong Đông một cái đá ngang. Cái này cường độ, cũng không tệ lắm thôi. Ánh lửa tán đi, Lận Nam biểu lộ cấp tốc hiển lộ, đó là một tấm cuồng nhiệt gương mặt xinh đẹp, tựa như là gặp được cái gì để cho người ta thèm nhỏ nước dãi con mồi mở dạng, trong ánh mắt của nàng tràn ngập nồng đậm xâm lược. Dùng sức đem Bạch Vong Đông đá ngang hất ra, nàng toàn thân cao thấp linh lực đống nhiên bộc phát. Cái kia linh lực khổng lồ tại biểu thị công khai lấy sự cường đại của nàng. Lại sau đó, thân ảnh của hai người liền đống nhiên đụng vào nhau. Huyết quang cùng ánh lửa ở trong không khí không ngừng mà bay ra, hai người quyền thối như là huyễn ảnh đồng dạng tại không ngừng cao tốc va chạm. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền đã xuất hiện ở vấn tình sứ lầu 2. Bạch Vong Đông trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng hỗn độn, giờ này khắc này, toàn thân đau nhức kịch liệt chỉ làm cho hắn cảm giác đến vô cùng vui thích, đó là một loại tên là thu hoạch được cường đại đại giới. Đau nhức lại đầy đủ thoải mái. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này trong mắt của hắn thế giới là như vậy rõ ràng. Lăn xuống đi. Lận Nam đột nhiên một tay kết ấn, chỉ là trong nháy mắt, một vùng huyết hải trực tiếp hiện lên ở giữa không trung. Huyết hải kia sóng cả mãnh liệt, hướng thẳng đến Bạch Vong Đông nghiêng rót xuống. Bạch Vong Đông hai mắt giấy lên nóng rực xích hỏa, không có nửa điểm do dự, vỗ tay, mở ra. Quỷ thuật, Nhiên Hồn Hỏa. Huyết hải như là vương dương, biển lửa như là luyện ngục. Cả hai trong giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau, thê lương tiếng thét chói tai liên tiếp xuất hiện tại trong huyết hải mỗi một hẻo lánh. Mà vừa lúc này, một cái bị huyết sắc bao khoảng nắm đấm, trực tiếp đập ra trước mặt biển lửa, lấy một cái Bạch Vong Đông kém chút chưa kịp phản ứng tốc độ, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Đông, không khí tiếng nổ vang lên, Bạch Vong Đông thân thể bị một quyền này trực tiếp đánh bay. Ngay sau đó, một cây huyết sắc trường thương xuyên phá mây xanh, trực tiếp xuyên thấu Bạch Vong Đông trái tim. Vâng. Bạch Vong Đông thân thể nổ tung, hóa thành nồng đậm liệt hỏa, bốn chỗ bay ra. Lận Nam ánh mắt khẽ nhúc đích, ngay sau đó, một bóng người liền xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Nâng cao chân, nện, bá, hỏa trụ phóng lên tận trời, một cước này lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng phía Lận Nam đỉnh đầu đập xuống. Liên như là cự phủ bình thường, hỏa quang hóa làm phong lợi lưỡi dao xông lên trời. Chẳng, toàn bộ vấn tình sứ cứ như vậy bị bổ ra hai nửa. Có thể một cước này rơi vào Lận Nam trên đầu trước một giây, lại bị hai cánh tay cho ngăn lại. Lận Nam thân thể lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Bạch Vong Đông thừa thắng truy kích, búng tay đánh. Từng cái liệt hỏa thập tự thương đầu ở giữa không trung ngưng kết xuất hiện. Quỷ thuật đỏ trời đốt tinh lạc. Rơi. Ngọn lửa kia thập tự thương đầu như là mưa to bình thường, điên cuồng hướng lấy phía dưới đập tới. Hủy diệt cùng sắc bén đem kết hợp, lầu một mặt đất đã trở thành liệt hỏa nhạc viên. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, biển lửa bị tách ra, một bóng người bị huyết sắc thủy cầu bao khỏa, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Bạch Vong Đông giữa tầm mắt. Chương 151, huyết hỏa ác chiến 2, chương 151, huyết hỏa ác chiến 2, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, tay làm kéo cung tư thế, bạo liệt tiễn thỉ ở trong tay của hắn ngưng tụ. Còn không chờ hắn nhắm chuẩn mục tiêu, phía dưới Lận Nam liền trực tiếp một cước bước ra, hướng phía lầu 2 vị trí bật lên. Buông tay, bắn tên. Tiễn thỉ trực tiếp đem Lận Nam đầu lâu cho đánh cái vỡ nát, thân thể của nàng trực tiếp nổ tung, vô số huyết dịch ở giữa không trung bay ra, một giây sau, từng cái giống nhau bóng hình xinh đẹp liền cùng lúc xuất hiện ở giữa không trung. Lít nha lít nhít Lận Nam đồng thời hướng phía Bạch Vong Đông đánh tới. Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng màu tóc sáng, linh ngục mở ra, muốn phân rõ trong đó thật giả. Có thể một giây sau, trái tim của hắn liền lập bỗ. Thế mà, tất cả đều là thật. Bạch Vong Đông quyết định thật nhanh, trong lòng bàn tay nến xuất hiện, hắn đối với cái kia nến dùng sức thổi. Vâng, hỏa diễm tại trước mặt của hắn nổ tung, đem cái kia xông tới mỗi một cái Lận Nam đều cho bao khỏa ở bên trong. Nhưng rất hiển nhiên, ngọn lửa này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ Lận Nam, có một cái Lận Nam xông qua lửa trướng, một quyền đánh phía Bạch Vong Đông phần bụng. Bạch Vong Đông lấy thời gian ngắn nhất phản ứng lại, một phát bắt được cổ tay của nàng. Tay phải nắm chặt, tay trái thành quyền tay. Giang giác. Cái kia Lận Nam cánh tay phải bị trực tiếp phế bỏ, Bạch Vong Đông một cước đá vào trên bụng của nàng, Lận Nam bỗng nhiên bay rất ra ngoài. Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, kế tiếp Lận Nam, tiếp nữa Lận Nam, hạ 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 cái Lận Nam liền đều nhào tới. Các nàng thân thể bặm mẹo, hóa thành từng đầu huyết sắc cự mãng, hướng phía Bạch Vong Đông mở ra miệng to như chậu máu. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc huyết mãng, Bạch Vong Đông thể nội linh lực phun trào, trên thân quỷ khí cuồn cuộn. Hắn cắn nát chính mình ngón cái bụng ngón tay, sau đó nhanh chóng bung ra. Huyết dịch kia trong nháy mắt hóa thành lũ lục sắc huỳnh quang vẩy hướng về phía trước. Huỳnh quang rơi vào những cái kia huyết mãng trên người một sát na, huyết mãng toàn thân cấp tốc đốt bốc cháy diễm. Chỉ là chớp mắt, liền tiêu tán tại trong giữa không trung. Sau đó pha toái huyết mãng biến thành mới đông đóm, rơi vào phía sau những cái kia Lận Nam đều trên thân. Ẩm, tựa như là thiết tác liên trù, những cái kia đom đóm lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn. Trong chớp mắt, tất cả Lận Nam đều biến mất ngay tại chỗ. Quỷ thuật đom đóm. Có thể tất cả Lận Nam biến mất một khắc này, Bạch Vong Đông cảm giác được không phải nhẹ nhõm, ngược lại, một cú cảm giác nguy cơ to lớn từ sau lưng của hắn truyền đến. Siêu, một cây huyết sắc trường thương cứ như vậy xuyên thấu hắn vừa rồi vị trí. Nếu không phải hắn lảnh trốn nhanh, vậy cái này một thương xuyên thấu liền sẽ là bộ ngực của hắn. Huyết sát trường thương sắc bén không gì sánh được, Bạch Vong Đông bằng tốc độ nhanh nhất đống nhiên trở lại. Một giây sau, Lận Nam chân thân tiện tay cầm huyết thương ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái dọa người biên độ. Bạch Vong Đông thân thể ngửa ra sau, cái kia sắc bén đầu thương trực tiếp xẹt qua hắn huyết hầu trước một ly chỗ. Bạch Vong Đông đội vàng lui lại. Nhưng Lận Nam hiển nhiên là đúng lý không tha người, trường thương tựa như là một đầu hung mãnh độc ác trường xà bình thường, hướng phía toàn thân hắn các nơi công tới. Bạch Vong Đông hai tay bất lửa, nhanh chóng ngăn cản, thân thể hướng phía sau không ngừng rơi xuống. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia để cho người ta hoa mắt thương ảnh, gắt gao cắn răng. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa, liền có thể bắt được sơ hở, sau đó phản kích. Bị áp chế cảm giác, thật rất khó chịu. Đùng. Tại áp lực khổng lồ phía dưới, Trong chớp mắt, Bạch Vong Đông bắt lại cái kia huyết sắc đầu thường, cả người toàn thân cao thấp đều đang thiêu đốt liệt hỏa. Thời cơ, bắt được. Hắn toàn thân dục hỏa, đột nhiên kéo một cái, thân thể cực tốc hướng phía Lận Nam tới gần. Bắt được ngươi. Hai âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia gần trong gang tấc Lận Nam, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhón chân lên, thân thể cao tốc xoay tròn, một cái đáng nghiêng, vọt thẳng lấy Lận Nam đầu mà đi. Lận Nam nghe răng cười một tiếng, tay phải trực tiếp bóp nát trong tay huyết thương, huyết thương hóa thành bụi gai xuyên thấu Bạch Vong Đông bàn tay. Bạch Vong Đông ra mặt run lên, nhưng đạp ra ngoài chân cũng không có thu hồi ý tứ. Nhưng vô luận Bạch Vong Đông động tác lại nhanh, một cước này cuối cùng vẫn là không có đạp cho đi. Huyết sắc bụi gai tựa như là mạng nhện bình thường, đem hắn cả người đều cho trói chặt đứng lên. Máu từ hắn mỗi một tấc làn da chảy xuống, Bạch Vong Đông trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ. Hỏa diễm lại một lần nữa giáng lâm ở trên người hắn. Đốt hết, đốt hết, đốt hết. Vật như vậy mới không có cách nào trói buộc chặt hắn. Lận Nam hiển nhiên cũng là biết đạo lý này, ngay tại Bạch Vong Đông đem huyết sắc kinh cực đốt hết một chớp mắt kia, Lận Nam một cước liền đá vào Bạch Vong Đông ngực. Bạch Vong Đông còn chưa kịp cảm thụ nơi ngực cái kia khổng lồ trùng kích, một giây sau, cả người liền bay ngược ra ngoài. Nhưng đồng dạng, không đợi Bạch Vong Đông kịp phản ứng, một cái to lớn huyết thủ liền đem hắn toàn bộ thân thể siết ở trong lòng bàn tay, cái kia to lớn sức nắm để Bạch Vong Đông kém chút để Bạch Vong Đông ngắn ngủi mất đi phản kháng khí lực. Một cái chớp mắt, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ cần một cái chớp mắt, là hắn có thể đem hết thể đều phá hủy. Nhưng vẫn là đồng dạng cực hạn điểm, ngay tại Bạch Vong Đông vừa muốn khôi phục năng lực hoạt động một khắc này, thân thể của hắn bị huyết thủ này ném ra ngoài. Mất trọng lượng làm cho Bạch Vong Đông ngưng tụ lại tới khí lực lại lần nữa tán loạn. Cái này liên tiếp liên chiêu thẻ thời gian vừa đúng, cực hạn, nhưng lại tại nắm giữ ở trong. Lận Nam thân là già cẩm y diệp vệ kinh nghiệm tại cái này liên chiêu ở trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vành, vành, vành. Đổ sụp âm thanh liên tiếp vang lên. Bạch Vong Đông phía sau lưng bỗng nhiên xô ra tàn phá không chịu nổi vấn tình sứ bức tường, sau đó đánh nát mười mấy mặt tường mới ngừng lại được. Bên ngoài mưa bụi lạnh bước, nhao nhao rơi xuống. Hắn ngồi tại phế tích ở trong, trước mắt ánh mắt bị vết máu cho che chắn, cho dù là trong lồng ngực hỏa diễm như cũng đang tiêu đốt, nhưng lúc này giờ phút này lại không biện pháp xông ra thân thể của hắn. Hắn ho khan một cái, bên miệng tràn ra một cỗ lớn máu tươi. Huyết dịch kia tại cái này mưa to ở trong lộ ra như vậy trước mắt. Tướng quân. Lận Nam thanh âm tại mây đen bên dưới tùy tiện vang lên. Nàng cứ như vậy đứng tại trên nhà cao tầng, một đầu huyết sắc cự mãng leo lên tại nàng trường thương trong tay phía trên. Cái này một cây huyết mãng thần thương bên trên uy thế hiển nhiên viễn siêu trước đó tất cả huyết thương. Nắm chặt, khóa chặt, sau đó dùng hết toàn lực ném ra. Huyết mãng thần thương hóa thành một đạo lưu tinh, xé toang màn mưa, những nơi đi qua, không gian đổ sụp, thời gian đình trệ, một thương này bay thẳng Bạch Vong Đông trái tim. Đại cục đã định. Bạch Vong Đông gắt gao cắn răng. Giờ phút này, huyết mãng thần thương đã tới trước người. Sau một khắc, huyết mãng thần thương liền có thể xuyên thấu trái tim của hắn. Nhưng, oanh, tại Lận Nam trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia huyết mãng thần thương thế mà bị trực tiếp ngăn cản, tại khoảng cách Bạch Vong Đông tim trước đó hai bước vị trí nổ tung. Một giây sau, một thanh màu u lam băng dù liền xuất hiện ở trong mắt của nàng. Trong phế tích, Bạch Vong Đông đã đứng lên, trên mặt hỏa vân vân tán đi, khóe mắt vị trí không biết khi nào bò lên trên một vòng u lan. Hắn tay trái cầm dù, tay phải cầm quạt, quanh thân hàn khí phun trào, bán quỷ hóa tuyết u lan. Nhìn xa xa Lận Nam, Bạch Vong Đông ánh mắt u lánh lại của nhiệt. Khóe miệng của hắn nhếch lên, có chút nghiêng đầu. Hiệp 2, bắt đầu đi. Chương 152, tranh phong thăng cấp, 1, chương 152, tranh phong thăng cấp, 1, băng tinh tại trong liệt hỏa bày ra. Lận Nam ánh mắt kinh ngạc nhìn xem từ vỡ tan huyết thương trong mảnh vỡ đi ra thân ảnh, quần áo tả tơi, nửa mặt vết máu, tay trái cầm dù, tay phải khiên phiến. Hắn đứng ở nơi đó, mặc dù khí tức có chút hỗn loạn, nhưng trạng thái lại là lạ thường ổn định. Bán quỷ hóa tuyết u lan, có lẽ đơn thuần lên lực sát thương đến, Hồng Trúc muốn so tuyết u lan cao hơn không ít, có thể bàn về độ thuần thục, hiển nhiên hay là đã bồi bạn Bạch Vong Đông hơn nửa năm tuyết u lan muốn càng hơn một bậc. Cái kia phiêu tán lẫm liệt hàn khí cùng lệ hỏa cuồng bạo hỗn loạn so sánh hoàn toàn khác biệt. Đem ngoài miệng cắn khối kia linh thạch cho cắn một cái nát, linh khí bạo tán, Bạch Vong Đông cảm giác được cái kia cố linh khí nồng nặc tràn vào đến hàn khí hải ở trong. Hắn cái kia vẻ bại tinh khí thần bỗng nhiên khôi phục. Trong tay tức hàn linh hất lên, mạ vàng sắc đôi mắt vụt nhưng sáng lên. Nóng nhìn Lận Nam, Bạch Vong Đông ngữ điệu cao. Hiệp 2, bắt đầu đi. Nhìn chăm chú lên trên người hắn lại lần nữa kéo lên khí tức, Lận Nam biểu lộ càng phát hưng phấn, không sai, chính là muốn như vậy mới thú vị, đi săn tinh túy chính là muốn nhìn xem con mồi không ngừng dãy rựa, nó mỗi một lần phản kháng đều sẽ cho thợ săn mang đến không giống với khoái cảm. Mâm này bữa ăn trước thức nhắm, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm ngon miệng. Như ngươi mong muốn. Lận Nam hơi nhún chân đạp mạnh, trong khoảnh khắc, tại phía sau của nàng, lít nha lít nhít huyết sắc trường thương tại trong chớp mắt liền bay khắp toàn bộ bầu trời. Hưu, vừa dứt tiếng, cái kia đầy trời trường thương trong nháy mắt hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng vọt tới. Tiếng xe gió giống như bị kích thích dây đàn, liên tiếp vang lên. Bạch Vong Đông không có nửa điểm do dự, trước tiên đem trong tay U Hàn Tán ném ra, U Hàn Tán trong giữa không trung nổ tung, từng đóa nở rộ băng hoa tại Bạch Vong Đông trước mặt cấp tốc trải rộng ra. Huyết thương tê phát, quần hoa tranh diễm. Huyết thương lấy một cái tốc độ cực nhanh cùng cái kia đầy trời băng hoa đụng vào nhau. Trên bầu trời, từng thanh huyết thương phá toái, từng đóa băng hoa tàn lụi, đầy trời cánh hoa lộn xộn bay múa. Bạch Vong Đông tay trái dùng sức một chiêu, cái kia tàn lụi rơi xuống cánh hoa cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Đưa tay, nắm chặt. Cánh hoa rơi vào đến trong tay của hắn. Trong khoảnh khắc, những cái kia lộn xộn phiêu tán cánh hoa tựa như là tìm được phương hướng, thành quần kết đội đầu đuôi nối liền với nhau. Với anh, cùng một thời gian, trên bầu trời huyết thương cùng băng hoa đã toàn bộ tiêu tán. Bạch Vong Đông tay cầm cánh hoa xiềng xích, trực tiếp một roi quất về phía Lận Nam. Lận Nam trong mắt ánh mắt lóe lên. Hai thanh huyết sắc viên nguyệt loan đao tại nàng quanh thân đống nhiên xuất hiện. Không cần Lận Nam có bất kỳ chỉ lệnh, cái này hai vòng loan nguyệt liền trực tiếp hướng phía cánh hoa kia băng liền bọt tới. Sắc bén loan đao tại tiếp xúc đến xiềng xích băng trong nháy mắt nhanh chóng lưu chuyển, vô số ánh đao lướt qua. Bành! Xiềng xích băng trực tiếp vỡ vụn. Cùng một thời gian, một bóng người xuyên thấu băng vụn, vọt thẳng hướng về phía trên nhà cao tầng Lận Nam. Lăn xuống đi! Lận Nam nghiêm nghị quát. Một cỗ nồng đậm uy áp từ không trung phía trên truyền đến. Đó là một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, hướng thẳng đến Bạch Vong Đông đỉnh đầu che xuống. Bạch Vong Đông tay trái một nắm, giờ khắc này, nơi đây nhiệt độ cấp tốc hạ lạc, đầy trời hàn khí tràn ngập đưa ra. Giang giác, nhỏ xíu đóng băng âm thanh truyền đến, cái kia phủ xuống tới cự thủ trực tiếp bị băng phong thành núi. Ngươi mới muốn cút xuống cho ta. Bạch Vong Đông thân thể ở giữa không trung thay đổi, một cước đá vào băng sơn kia phía trên. Băng sơn kia trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số khối băng hướng phía Lận Nam mà tới. Lận Nam vây tay một cái kia hai thanh huyết sắc loan nguyệt lại lần nữa bay ra, mấy bạn khối băng bị một cái chớp mắt xé nát, băng tinh tỏa khắp. Nhưng lại tại lúc này, đã có người xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Tức Hàn Linh giơ lên cao cao, cầm thật chặt, Bạch Vong Đông bắp thịt cả người căng cứng, đây là tới từ hắn toàn lực một kích. Rơi. Hét to âm thanh nổ vang, Lận Nam bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy cái kia màu u lam hàn quang đã gần ngay trước mắt. Nàng con ngươi thích chặt, biểu lộ ngưng lại. Dưới hai tay ý thức nâng lên. Giờ phút này, băng phiến cùng hai tay đánh giáp lá cả. Oeng, Lận Nam thân thể tại cái này khổng lồ trùng kích phía dưới cấp tốc hướng phía dưới lầu rơi xuống, Bạch Vong Đông gắt gao nắm chặt trong tay Tức Hàn Linh, áp chế Lận Nam cùng nhau hạ xuống. Phanh 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 phanh. Lận Nam từ lầu 6 trực tiếp bị nện rơi xuống lầu 1, chân đạp đất mặt, Lận Nam hai chân đống nhiên phát lực, mặt đất phá toái, cắt đá bể ra, nàng đứng yên tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hai tay thừa nhận đến từ Tức Hàn Linh áp lực, đem một kích này cho sinh sinh đo lấy. Bạch Vong Đông ánh mắt lóe lên, tay trái một chiều, cái kia biến mất u hàn tán lại lần nữa hiện lên ở tay trái của hắn ở trong. Hắn thân thể thay đổi, cái kia một dù không có nửa điểm ngoài ý muốn, trực tiếp dùng sức hướng phía Lận Nam bên cạnh đầu rút ra. Đông, Lận Nam thân thể bị một kích này quét bay, Bạch Vong Đông vững vàng rơi xuống đất, hơi nhún chân đạp mạnh. Siêu, thân hóa ưu ảnh, đạp ảnh bộ. Hắn hai chân thật nhanh chạy mở, cả người giống như huyễn ảnh, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới đảo phi bên trong Lận Nam trước mặt. Lận Nam bị rút đống chốc kia, đầu óc có chút choáng váng. Còn chưa kịp triệt để tỉnh táo lại, Bạch Vong Đông liền đã đi tới trước mặt của nàng, tay trái cầm dù, tay phải cầm quạt, toàn thân phong duệ thế không thể đỡ. Nắc, nắc, nắc. Xé nát nàng. Bạch Vong Đông cầm trong tay dù phiến, liền giống như cầm trong tay song đao, lấy một cái thật nhanh tốc độ không có kết cấu gì hướng lấy Lận Nam cực tốc chém tới. Phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy. Lận Nam trên thân huyết đục vẩy ra, từng đạo sâu tận xương tủy vết thương lít nha lít nhít tại trên người nàng hiện hiện. Nàng cắn răng, cặp kia màu đỏ như máu đôi mắt lại càng phát cuồng nhiệt, phảng phất vết thương này cũng không có cho nàng mang đến nửa điểm đau đớn, ngược lại chất dẫn cháy nàng trong lòng hỏa diễm. Đó là hưng phấn đến cơ hồ muốn để người điên cuồng hừng hực liệt hỏa. Lại đến một chút, lại đến một chút. Nàng trong lòng chôn sâu dã tính đã càng dục dịch. Cảm giác quen thuộc kia dần dần trở về. Lao ra, lao ra, lao ra. Máu mạn. Oeng, Lận Nam tiếng gào thét vang vọng toàn bộ thành trì, một giây sau, cột máu phóng lên tận trời. Bạch Vong Đông đôi mắt ngưng lại, phiến dù giao nhau, cả người bị cái này cột máu trực tiếp đánh lui. Bạch Vong Đông trong lòng rung mạnh, hắn có thể cảm giác được, có một cô cực kỳ cuồng bạo uy áp tại cái kia cột máu ở trong đống nhiên nổ tung. Hắn không có đứng tại chỗ ngây ngốc bất động, tay phải Tức Hàn Linh ngay đầu tiên mở ra, hắn nắm chặt cây quạt hướng phía cột máu dùng sức một cánh. Lạnh thấu xương hàn phong trong khoảnh khắc đem cái kia toàn bộ cột máu bao khỏa. Cột máu bầm mèo, một bóng người trực tiếp từ cái kia cột máu ở trong hiện hiện. Đối mặt cái kia thổi tới hàn phong, thân ảnh kia chỉ là nắm chặt nắm đấm, trực tiếp một quyền hướng phía ngay phía trước đấm ra một quyền. Đông, lạnh đấu xương quyền phong đem hàn phong cho đánh tan. Cùng một thời gian, huyết khí tung hành, vọt thẳng lấy Bạch Vong Đông mặt mà đến. Băng hoa lại lần nữa nở rộ, từng đóa liên tiếp sắp xếp tại Bạch Vong Đông trước mặt. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa. Dòng dã dùng 13 đóa băng hoa mới ngăn cản một quyền này huyết khí. Bạch Vong Đông ngưng thần hướng phía cái kia đạo dẫm lên huyết hải từng bước một đi ra thân ảnh, ánh mắt híp lại. Thời khắc này Lận Nam, nửa người quấn lấy một loại màu đỏ như máu dây leo kia liền như là máu của nàng quản bình thường, phảng phất có được thứ gì ở trong đó chảy xuôi, dây leo run nhẹ nhẹ. Cái kia mỗi một lần run run đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó uy áp khổng lồ. Đây là mở huyết nộ. Bạch Vong Đông ho khan một cái, vô ý thức nắm chặt trong tay Tước Hàn Linh. Chương 152, tranh phong thăng cấp 2, chương 152, tranh phong thăng cấp 2, nguyên bản Lận Nam liền đã đủ mạnh, hiện tại Lận Nam trên thân tán phát áp lực càng để cho người lạnh mình. Vượt cấp đánh buốt là thật đủ kích thích. Thời gian thở dốc cũng không có bao nhiêu. Lận Nam mới từ trong huyết hải đi ra, liền một giây biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vong Đông đôi mắt hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng, đầu của hắn liền bị bọc lấy dây leo nắm đấm một dây đánh nát, cả người thân thể biến thành từng khối vụn băng tại nguyên chỗ nổ tung. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông thân ảnh liền xuất hiện ở 3 mét có hơn địa phương. Lận Nam nhìn xem bỏ chạy Bạch Vong Đông, cặp kia trong mắt màu đỏ ở trong lóe lên nồng đậm ngất lệ, nàng dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, cuồn bạo huyết hải lập tức tại nàng dưới chân hội tụ và mèo, một đầu huyết sắc đại mãng cứ như vậy tại dưới chân của nàng thành hình. Lận Nam đứng tại huyết mãng đỉnh đầu, hai vòng viên nguyệt loan đao tại nàng quanh thân xoay quanh bay múa. Một khắc này Lận Nam cảm giác gáp bách mãnh liệt đến cực hạn. Bành! Huyết mãng thành hình một khắc này, trực tiếp liền mang theo Lận Nam hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng mà tới. Bạch Vong Đông thân ảnh tại khu phố ở trong không ngừng xuyên thẳng qua bay múa, tránh né lấy đến từ huyết mãng một lần lại một lần trùng kích. Nguyên bản hóa thành biển lửa thành trì, bị huyết hải thay thế. Lận Nam duy trì máu mạn trạng thái, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một khắc này, toàn bộ trong thành trì đều bị huyết sắc dây leo cho chiếm lĩnh. Bạch Vong Đông nắm chặt trong tay Tước Hàn Linh, xiềng xích hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng thẳng đến sau lưng huyết mãng quất tới. Huyết mãng cùng xiềng xích đụng vào nhau, chỉ là một kích, xiềng xích liền vỡ thành đầy trời băng tinh. Bạch Vong Đông ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, càng là cấp trên, đầu óc của hắn liền càng có thể bảo trì lại tỉnh táo. Điên cuồng cùng lý tính tại trong đầu của hắn xen lẫn. Tại áp lực khổng lồ phía dưới, hắn thị giác ngược lại càng phát rõ ràng. Bàn tay hắn tại bên hông bạch ngọc phía trên lướt qua, từng khối linh thạch cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết thảy 10 khối trên phẩm chất tốt linh thạch, đây là hắn luyện ra con thứ tư quỷ linh đằng sau, còn lại toàn bộ gia sản. Đem cái này 10 khối linh thạch cùng nhau bóp nát, quỷ diện đưa ra, một ngụm nuốt vào. Phanh phanh phanh. Trái tim của hắn nhảy lên càng phát ra kịch liệt. Linh lực bọn thẳng phá u cảnh tứ trọng cửa ải, thẳng lên ngũ trọng đỉnh phong. Cái kia nguyên bản trống rỗng lên khí hải trong nháy mắt tràn đầy đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cuối cùng này 10 khối linh thạch vào bụng là đang nhắc nhở hắn, hắn không có cùng Lận Nam bỏ đi hao tổn chiến tư cách, muốn cầm xuống Lận Nam, hắn chỉ có thể quay con thôi. A, khí tức thay đổi. Lận Nam đứng tại huyết mãng phía trên, cảm giác Bạch Vong Đông tình huống, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đáng yêu tiểu thú lại phải hướng phía nàng lộ ra răng nanh, lần này móng đuốt còn có thể hay không lại sắc bén một chút. Tới đi, tới đi, tới đi. Lận Nam chân đạp âm thanh càng phát lộn xộn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông vị trí, trong miệng không ngừng thì thào. Đến cùng ta chém giết, để cho ta tự tay bóp nát trái tim của ngươi. Như thế vui thích, mới đáng giá nhất người ghi khắc. Tựa hồ là cảm nhận được Lận Nam ý nghĩ, Bạch Vong Đông đồng thời ngẩng đầu, hai người ánh mắt cứ như vậy trong giữa không trùng gặp nhau, một cái ở cái trước tại hạ, đối mặt cùng một chỗ một khắc này, cái kia bảng bạc sát ý trong nháy mắt bị điểm bạo. Ta muốn thắng. Đây là Bạch Vong Đông trong lòng vang lên thanh âm. Tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp ngăn cách hai người đối mặt ánh mắt. Lận Nam trong mắt hồng quang đại phóng, vô số huyết sắc dây leo trực tiếp đánh vào cái kia trên tường băng, máu mạn sắc bén, tường băng bị trong nháy mắt xé nát, nhưng bị xé nát một khắc này, tường băng phía sau nhưng không có nửa cái bóng người, chỉ còn lại có một đống lông vũ màu đen rơi xuống. Lận Nam ánh mắt ngưng lại, một giây sau, một cái không gian toàn qua ngay tại phía sau của nàng hiện hiện. Nàng không chút do dự, trước tiên quay người, quanh thân hai vòng loan đao mang theo phong duệ đao quang hướng thẳng đến vòng xoáy trô chém vào mà đi. Giang giác. Đây là mặt kính bể nát thanh âm. Hai vòng loan đao chui vào đến trong vòng xoáy dây thứ nhất, vòng xoáy liền nát tại những nơi, mang theo hai vòng loan đao biến mất không thấy gì nữa. Lận Nam con ngươi thích chặt, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng hướng phía trên đầu nhìn lại. Nơi đó, có một đạo hất lên hắc vũ áo lông thân ảnh cực tốc rơi xuống. Lại là đỉnh đầu. Người này vì sao tổng yêu từ phía trên xuất hiện? Lận Nam giơ bàn tay lên, vô số huyết sắc dây leo lập tức phóng lên tận trời, giống như rừng cây rậm rạp, muốn đem Bạch Vong Đông che chắn ở bên ngoài. Bạch Vong Đông hai mắt nhuộm màu đỏ như máu nhãn ảnh, toàn bộ mạ vàng sắc nhãn mắt xung quanh bọc lấy một vòng nhàn nhạt huyết sắc. Hắn nắm thật chặt khoác trên người lấy vụ y y, có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể tại lấy một cái tốc độ kinh người nhanh chóng trôi qua. Bán quỷ hóa tam đồ nha, quỷ thuật, đoạn hạ. Bạch Vong Đông vươn tay, đông nhiên một nắm, giang giác. Xung quanh cảnh tượng tựa như là pha lê phá toái một dạng, trực tiếp bể nát. Những cái kia xông lên huyết sắc dây leo trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy. Bạch Vong Đông nắm chặt quyền không có thu hồi, mà là tại bên cạnh một đập, một cái màu đen vòng xoáy cứ như vậy xuất hiện, đem hắn cả người đều thu nạp vào trong vòng xoáy mặt. Lận Nam cảnh giác quét mắt bốn phía, thân hồn của nàng tại xung quanh không gian ở trong từng cái đảo qua, tìm kiếm lấy Bạch Vong Đông hạ lạc. Ngươi sơ ý nữa nha. Mà vừa lúc này, một đạo thanh âm sâu kín liền như vậy đột ngột xuất hiện ở hai của nàng bên cạnh. Lận Nam sau lưng bỗng nhiên mắt lạnh. Là bởi vì lần thứ nhất đoán sai, cho nên bỏ qua sao? Lận Nam nghe Bạch Vong Đông trêu tức thanh âm, trực tiếp quay thân, hướng phía sau lưng đập tới. Nhưng là, nệ giống. Cùng lúc đó, một cái tràn đầy vậy và móng lợi chảo chùm lên Lận Nam sáng bóng trên cổ. Lừa gạt ngươi. Ai nói đường hầm không gian liền không thể chỉ truyền đưa thanh âm đâu? Bán quỷ hóa tự triệu. Giải trừ rơi bán quỷ hóa tam độ nha thứ nhất trong nháy mắt, tự triệu liền lên thân, không có khe hở dính liền. Lợi chảo kia cắm vào Lận Nam cổ ở trong, lại chỉ là nát phá ra. Đây chính là một tên thiên hộ cường độ nhục thân, mạnh cùng như quái vật. Mặc dù chỉ là rách ra, nhưng đối với tự triệu tới nói, cũng đã đủ. Đại lượng nọc độc rót vào, Bạch Vong Đông tại Lận Nam quay người lại đồng thời, đội vàng khởi động đạp ảnh bộ hướng phía sau nhanh chóng rút lui. Độc tố nhập thể, Lận Nam sắc mặt trắng nhợt, nhưng khí tức lại hoàn toàn không có loạn. Nàng cười lạnh một tiếng, cả người trên thân huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cần giảm xuống huyết dịch lưu thông tốc độ, vậy cái này độc tố trong thời gian ngắn liền không vào được tâm mạch của nàng. Thừa dịp thời gian này, giết Bạch Vong Đông, hết thể liền đều kết thúc. Có thể ngươi không có cơ hội kia. Thư ảo xiềng xích băng xuyên thấu Lận Nam lồng ngực, Bạch Vong Đông không biết khi nào đã xuất hiện ở Lận Nam sau lưng, trên vai tam đổ nha chậm rãi tiêu tán. Hắn khiêng Tước Hàn Linh đưa lưng về phía Lận Nam, Tước Hàn Linh phiến thủ còn liên tiếp hư ảo xiềng xích băng một chỗ khác. Hắn dùng sức bóp, cái kia xiềng xích băng đống nhiên ngưng thực. Phốc phốc. Lận Nam trên lồng ngực huyết hoa bắn tung tóe. Lận Nam gắt gao nhìn xem hắn, nhưng lúc này Bạch Vong Đông nhưng không có nửa điểm thư giãn, bởi vì hắn biết, chỉ là dạng này, căn bản không có cách nào cầm xuống Lận Nam. Hắn một loạt liên chiêu, cái này cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống mới là tuyệt sát thời khắc. Lận Nam ho khan một cái. Thật lâu, đã thật lâu không có thương tổn thành dạng này. Trong mắt nàng huyết quang phun trào. Lực xiềng xích băng bị nàng một giây vỡ nát, Ngay sau đó, nàng quay người lại, trên hai tay, huyết sắc lợi trảo hiện hiện, trong mắt hung lệ rốt cuộc không cần che giấu. Tới đi, thỏa thích chém giết. Trái tim của ngươi, ta nhận. DS, trận này đánh nhau chương sau kết thúc. Chương 153, tháng bại đã định, 1, chương 153, tháng bại đã định, 1, bá, huyết sắc lợi trảo xé rách không gian, Lận Nam biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước mắt. Xúc địa thành thốn. Dạng này thân pháp tu vi, Bạch Vong Đông muốn tránh đi, chỉ có thể là vận dụng Tam Đồ Nha. Nhưng Bạch Vong Đông tại sao muốn tránh đâu? Lận Nam trên nửa bên mặt đã xuất hiện màu tím đen đường cong, cái này nói rõ mặc dù độc bị ngừng, nhưng tương tự cũng cấp đi Lận Nam thời gian. Bạch Vong Đông bởi vì linh lực không đủ không có cách nào bỏ đi hao tổn chiến. Cái kia Lận Nam cũng tương tự đem chính mình bỏ đi hao tổn chiến khả năng cho vứt bỏ mất rồi, nếu như tạm thời tránh lui đi xử lý, loại trình độ này độc đối với Lận Nam tới nói cũng không tính cái gì, nhưng nàng lại trực tiếp đưa nó không thèm đếm xỉa đến, muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết Bạch Vong Đông. Nếu là Bạch Vong Đông không chết, đó chính là nàng chết. Người này đã hoàn toàn đánh lên đầu. Chỉ là cảm thụ được nàng cái kia quanh thân điên dại khí tức, Bạch Vong Đông liền có thể minh bạch người trước mắt đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng hung tàn càng tốt, càng cực hạn càng tốt, càng thoải mái càng tốt. Huyết nhục văng tung tóe loại hình ảnh này, mãi mãi cũng là cẩm y liễu vệ tốt nhất trận dẫn cháy. Huống chi, nàng hay là huyết linh tiên pháp truyền nhân duy nhất. Đổ máu đối với nàng mà nói chính là quen thuộc nhất bất quá sự tình. Hưng phấn, cơ hồ muốn để nàng toàn bộ trái tim đều nổ tung. Mà nàng càng hưng phấn, Bạch Vong Đông liền càng bình tĩnh hơn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt cách hắn chỉ có một bước Lận Nam, trong mắt điên cuồng cùng lý trí cuốn dao. Lợi trảo gần trong gang tấc, da đầu của hắn đang không ngừng run lên, tựa như là muốn sốc lên một dạng. Bất động, bất động, bất động. Nhất định phải khắc chế, để cho mình không nên động. Sau đó, khi lợi trảo cách hắn chỉ còn lại có mảy may ở giữa một chớp mắt kia, Bạch Vong Đông trên thân băng lam tan đi, màu đen một lần nữa ở trên người hắn hiện hiện. Một giây sau, hắn mắt phải ở trong, một cái vòng xoáy nhanh chóng chui ra, tại trước người hắn bỗng nhiên mở lớn. Lận Nam thần sắc biến đổi, vừa muốn thu lực, nhưng đã là không kịp. Quỷ thuật qua sông. Vòng xoáy kia bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, đem Lận Nam cả người thân thể đều cho bao khỏa. Lận Nam thân ảnh chỉ một thoáng biến mất tại Bạch Vong Đông trước mặt, cái kia vòng xoáy màu đen một đường hướng phía trước phi tốc di động. Trong vòng xoáy kia, không ngừng phá toái âm thanh truyền đến. Giang giác, khoảng cách Lận Nam tiến vào vòng xoáy bất quá 2-3 giây, vòng xoáy kia trực tiếp nổ tung, một bóng người từ bên trong xuất hiện. Nhưng một giây sau, nên đón nàng, chính là khỏe mắt hoa văn Ú Lan Bạch Vong Đông. Hay là băng tinh, hay là phong tỏa. Bạch Vong Đông khỏe miệng có băng vụ tại phun ra. Toàn thân hàn khí đều điều động, giờ khắc này, Lận Nam cảm giác được mảnh không gian này nhiệt độ lại giảm xuống mấy cái cấp độ. Vô số băng tinh trong không khí ngưng kết. Lận Nam muốn quay người, lại phát hiện một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác bò lên trên mũi miệng của nàng, mà lại, trong đầu hốt hoảng phảng phất quên đi cái gì, nàng toàn bộ thần hồn đều xuất hiện có chút hoảng hốt. Truyền thuyết ba đồ sông là sống cùng chết giới tuyến, qua sông người sẽ quên mất sạch sinh thời hết thảy. Quỷ thuật qua sông. Mặc dù không hơn mặt nói như vậy mơ hồ, nhưng nó hiệu quả chính như truyền thuyết bình thường. Lợi dụng không gian loạn lưu, đạt thành một loại trên tinh thần hoảng hốt. Nói càng mơ hồ một chút, đó chính là đem tư duy của người cùng ký ức đều cho tạm thời phong tỏa tại không gian toàn qua ở trong. Dù là chỉ có một cái chớp mắt, chỉ có một giây bên trong 1/10, 1/10 bên trong 1. Nhưng chỉ cần có một cái chớp mắt hoàn thần, Bạch Vong Đông liền có thể đem nó biến thành vĩnh cửu. Quỷ thuật lạnh tước. Cái kia băng lãnh đầu ngón tay điểm vào Lận Nam mi tâm. Chỉ một thoáng, từng đạo sinh động như thật hàn băng linh vũ tại Lận Nam sau lưng thành hình. Cùng lúc đó, Bạch Vong Đông cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã không có còn lại bao nhiêu. Bộ này liên chiêu, chính là hắn cơ hội cuối cùng. Giang giác. Đông kết tiếng băng lên, trước mặt sinh động như thật khủng tức băng điêu ảo thành hình. Lận Nam bị băng phong tại băng điêu ở trong, duy trì trên mặt của nhiệt, cái kia cùng nhiệt ở trong thậm chí còn mang theo vài phần chưa kịp bày ra chấn kinh. Xuyên đôi. Cái kia băng khổng tức sau lưng linh vũ đông nhiên mở ra, một khắc này, mặc cho ai nhìn một chút đều có thể cảm giác được băng điêu này phía trên đại biểu hàm nghĩa. Đây là tuyệt đối băng phong. Có thể chỉ là một giây sau, cái kia khổng tức linh vũ phía trên, liền có huyết khí đông nhiên bay ra đi ra. Băng điêu tại lay động. Bạch Vong Đông biết, cho dù lạnh tức có thể khóa lại Lận Nam, có thể thông qua linh vũ đem Lận Nam linh lực cho chẳng ra, nhưng cái này một chiêu này cũng không thể hoàn toàn khống chế lại Lận Nam. Một giây 1/10 biến thành 5 giây thời gian. Hắn nhất định phải tại cái này Lận Nam mất đi năng lực phản kháng 5 giây bên trong, phá bỡ máu của nàng mạng, đánh nát trái tim của nàng. Dạng này, mới có thể thủ thắng. Cho nên, trên người hắn Ú Lan tán đi, hỏa vân vân một lần nữa leo lên hai gò má của hắn. Như vậy tấp nập thay đổi bán quỷ hóa hình thái, để hắn toàn thân trên dưới cơ bắp cùng xương cốt đều đang không ngừng run rẩy, sắp không chống đỡ nổi nữa, đây là thân thể của hắn tại đối với hắn cảnh cáo. Còn kém một hồi, liền một hồi. Bạch Vong Đông trên thân hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Một khắc này, ánh lửa một lần nữa chiếu sáng ngày mưa rầm, hắn trợn mắt trừng trừng, biểu lộ trang nghiêm. Sau đó, tại phía sau hắn, một đạo to lớn liệt hỏa thân ảnh đống nhiên đứng lên, mang theo khổng lồ uy áp, song cầm hỏa diễm đại đao, dùng sức hướng phía Lận Nam phương hướng vung xuống. Giang giác. Cùng một thời gian, Lận Nam trên người lạnh tức băng điêu vỡ vụn, nàng xông ra phong tỏa, cảm nhận được đến từ đỉnh đầu uy áp, cùng cái kia bàng bạc sóng nhiệt, cả người biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt có chút kinh hãi. Bất động minh vương. Không đối, chỉ có hình không có ý, nhưng có cực hạn lực hủy diệt. Quỷ thuật. Bạch Vong Đông chăm chú nhìn Lận Nam, trong mắt ngang ngược đại phóng. Trúc Dung, một kích này, ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Không kịp. Đây là Lận Nam phán đoán. Liên cung nàng trước đó nắm Bạch Vong Đông một dạng, cái này liên chiêu mỗi một bước thời gian đều thẻ vừa đúng. Từ bắt đầu giao thủ đến bây giờ, Lận Nam rất rõ ràng cảm thấy Bạch Vong Đông đối với chiến đấu mỗi một cái khâu khống chế càng phát ra đúng chỗ. Một đao này nàng tránh không xong, cũng không kịp đi cản. Chẳng lẽ chỉ có thể liều mạng cường độ nhục thân sao? A mới không cần. Ngay tại đao này sắp rơi vào Lận Nam trên đầu trong nháy mắt đó, Lận Nam dưới chân dừng lại thật lâu, huyết mãng đột nhiên mà động. A ô đây là nuốt thanh âm. Tại cái này điện quang hỏa thạch thời khắc, cái kia huyết mãng đem Lận Nam một ngụm nuốt vào. Bèn, hỏa thần đại đao ngang nhiên mà rơi. Một đao này, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt đồ vật. Có, chỉ là cực hạn hủy diệt. Hoặc là nói, Bạch Vong Đông làm ra một chiêu này đến mục đích chủ yếu nhất, chính là vì hủy đi dưới ngọn lửa này hết thảy. TTT, tựa như là cự mãng truyền đến âm thanh kêu đau đớn, đầu lâu của nó bị trực tiếp chặt thành hai nửa, một đao này không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới chém vào. Bịch. Bạch Vong Đông thấy được, một đao này rơi vào Lận Nam ngực máu mạn phía trên. Soạt. Máu mạn tại hỏa diễm đại đao chặt đánh xuống bỗng nhiên nổ tung, từng đầu xích huyết xả tại Lận Nam quanh thân phiêu tán, đây không phải linh lực hóa hình, mà là thực sự thật xích huyết xả. Lận Nam sắc mặt có chút bối rối. Nàng bị phá ra lớn nhất phòng ngự, tim điểm yếu mở ra. Một đao, muốn mạng của ngươi. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông thanh âm ngay sau đó vang lên. Hắn xuyên qua vòng xoáy, chớp mắt liền đi tới Lận Nam trước mặt. Cặp kia mạ vàng sắc trong đôi mắt, hoàn toàn đều là thuần túy nhất sát ý giờ phút này, tuyệt sát thời khắc. Hắn nắm chặt trong tay Tú Xuân đao, vô số đoán linh từ hắn quanh thân leo ra, trực tiếp chui vào đến lưỡi đao trong tay của hắn ở trong. Một chiêu này, Lận Nam cũng không lạ lẫm. Cẩm Ý Liễu Vệ độc môn tiên thuật, Trảm Linh đao. Bá, phong duệ đến cực hạn đao quang tại thời khắc này sẽ toang trong thiên địa tất cả, trực tiếp chém về phía Lận Nam lộ ra tim. Lận Nam toàn thân linh lực tuôn ra, dùng hết tự thân toàn lực, muốn ngăn trở một đao này. Huyết sắc linh cương tại trên người nàng hội tụ, Trảm Linh đao, chuyển phá linh cương. Nhưng bạn bật tương sinh tương khắc, linh cương nếu là nặng nề tới trình độ nhất định, chưa chắc không chặn được Trảm Linh đao phong mang. Chương 153, thắng bại đã định, 2, chương 153, thắng bại đã định, 2, nhưng mà, Lận Nam có vẻ như cũng không thuộc về hàng ngũ này. Huyết sắc linh cương tại một đao này trước mặt chỉ kiên trì một giây không đến, liền bị trực tiếp chém vỡ. Phong duệ Tú Xuân đao rơi vào Lận Nam tim. Phốc phốc, Lận Nam bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lấy một cái cực kỳ rõ ràng tốc độ xuống rơi bề bại. Mặc dù như vậy, nhưng nàng không chết. Nói cách khác, một đao này, nàng đỡ được, hay là ta thắng? Lận Nam lệ cười một tiếng, trong mắt huyết quang đại phóng. Không nhất định. Bạch Vong Đông thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong tay Tú Xuân đao cực tốc xoay chuyển, đổ giữ tại trong lòng bàn tay, cùng một thời gian, trên lưỡi đao, quỷ khí lại một lần nữa phun trào. Hắn còn có thể chém ra đao thứ hai. Một đao này, đủ để muốn khí tức suy bại đến đây Lận Nam mệnh. Lần này, là hắn thắng. Không. Nhưng lại tại lúc này, Lận Nam cười. Nàng không tiếp tục ra chiêu chống cự, mà là vươn tay bắt lấy bên cạnh phiêu tán một đầu xích huyết xà. Nàng hai hước nhìn xem gần trong gang tấc Bạch Vong Đông, trên mặt lộ ra một vòng ung dung cười. Ngươi bỏ qua cơ hội cuối cùng. Vừa rồi một đao kia không có giết nàng, vậy hắn liền không có cơ hội. Bạch Vong Đông viên này nhảy lên tươi sống trái tim, nàng nhận. Xuy. Tại Bạch Vong Đông trong ánh mắt kinh hãi, Lận Nam đem đầu kia bắt lấy xích huyết xà đặt ở bên miệng, cắn một cái đoạn, máu rắn văng khắp nơi, Lận Nam một ngụm nuốt vào nó mật rắn. Một giây sau, Bạch Vong Đông đột nhiên cảm giác được, Lận Nam khí tức trên thân tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tấn mãnh tăng trở lại. Đao còn chưa rơi xuống, nhưng Lận Nam khí tức liền đã khôi phục được thời kỳ đỉnh phong một nửa. Con mẹ nó là gian lận đi, là bất hợp đi. Mắt thấy thanh máu sắp thấy đáy tới này một bộ, đây là sáng loáng một đi. Trò chơi này thể nghiệm liền hắn nha không hợp thói thường. Thua. Đây là Bạch Vong Đông hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Linh lực của hắn chỉ đủ cuối cùng này một đao này rơi xuống, tuyệt đối mang không đi trạng thái hồi phục dưới Lận Nam. Hắn thua cuộc. Như vậy mệnh của hắn cũng chỉ tới mà thôi. Bị moi tim cái gì, nhất định sẽ rất đau đi. Hy vọng Lận Nam có thể ra tay dứt khoát một chút. Nhưng mà, đang đang đang. Không đợi Bạch Vong Đông kịp phản ứng đây là tới từ ở hai tiếng bước chân lúc, hắn lập tức cảm giác có cái gì bén nhọn đồ vật trực tiếp từ phía sau lưng đâm vào đến ngực của hắn ở trong. Phốc. Bạch Vong Đông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay Tú Xuân đao tuột tay rơi xuống. Hắn cúi đầu xuống, hướng phía ngực của mình vị trí nhìn lại. Cây đao kia trực tiếp xuyên thấu hắn toàn bộ thân thể. Đau quá. Đây là Bạch Vong Đông hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Còn không chờ hắn quay đầu lại nhìn một chút người cầm đao là ai, ngay sau đó, đao này liền bị dùng sức rút ra. Bạch Vong Đông thân thể bị một đao này mang theo trực tiếp xoay chuyển tới, cái kia cầm đao người khuôn mặt thoáng chốc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lận Nhiễm Nhiễm, cũng tốt, chết con hàng này trong tay, cũng coi là có cái người quen đưa hắn lên đường. Có thể một giây sau, Lận Nhiễm Nhiễm giơ tay lên che miệng của hắn, chôi kia Tú Xuân đao lại một lần nữa chui vào đến ngực của hắn ở trong, cùng một cái vị trí, phương hướng khác nhau. Hai đao. Bạch Vong Đông khí tức trong nháy mắt dập tắt. Hắn u ám trống giống đôi mắt nhìn xem mặt không thay đổi Lận Nhiễm Nhiễm, trong mắt phảng phất lóe lên một phần thoải mái. Ngay sau đó, Lận Nhiễm Nhiễm lại lần nữa rút đao, thân thể của hắn hướng phía trước ngã xuống, Lận Nhiễm Nhiễm tiến lên một bước, mặc cho thân thể của hắn rơi vào trên bả vai nàng. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông khí tức hoàn toàn không có. Lận Nhiễm Nhiễm ánh mắt phức tạp, mí môi, "Thật có lỗi, xin lỗi" tiếng vang lên, nhưng lại cũng không có người có thể đáp lại. Lận Nam mắt thấy toàn bộ quá trình, ánh mắt ngơ ngác mắt nhìn đã nâng lên lợi trảo, sau đó lại liếc mắt nhìn đã chết hẳn Bạch Vong Đông, ủy khuất chu mỏ một cái. Rõ ràng hẳn là nàng đến móc tim bẩn nói, nàng đánh nửa ngày, vì sao cuối cùng lần này rơi vào khuê nữ của mình trong tay? Ủy khuất quất. Từ từ hắn là bằng hữu của ta, liền do ta đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Lận Nhiễm Nhiễm ngữ khí cố nén trong lòng bi thương, túi đầu nói ra: "Trước sau vẹn toàn, như vậy phải không?" Lận Nam ánh mắt lóe lên, trong mắt ánh lửa lặng yên rút đi. Trên tay nàng huyết sắc lợi chảo biến mất không thấy gì nữa, đối với Lận Nhiễm Nhiễm mỉm cười: "Vậy liền giao cho ngươi tốt, không phải ta giết chết con mồi, trái tim cũng không cần phải thu về, tiểu hồng nó không thích ăn." Lận Nam khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay: "Chính ngươi chôn đi thôi." "Là." Lận Nhiễm Nhiễm khiêng bạch vong đông thi thể, có chút không người. Lận Nam nói xong lời này về sau, lập tức quay người, phản phất một khắc cũng không muốn đi xem bạch vong đông thi thể. Nàng nện bước chân dài bước nhanh mà rời đi. Bộ kia tư thái, nửa điểm cũng không còn vừa rồi bối rối. Thong dong, hay là thong dong. Nhưng từ cho phía sau, lại là Lận Nam tái nhợt gương mặt xinh đẹp. Lần này kém chút lật thuyền trong mương, trung quy là động nguyên khí. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người tuổi trẻ bây giờ khó lường rất. Lận Nhiễm Nhiễm nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ có nàng biết, đối mặt bạch vong đông lúc nghĩa mẫu ra mấy phần lực. Có lẽ nuốt ba bình hồng loan dịch bạch vong đông thật sự có thể cùng hiện tại nghĩa mẫu khiêu chiến thực lực, thậm chí có cực thấp khả năng có thể đem nó chém giết. Nhưng làm cho dù là tại thiên hộ ở trong thực lực cũng có thể coi là được là đứng hàng đầu, Lận Nam thật cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Hiện tại nghĩa mẫu có thể hoàn toàn không gọi được là thời kỳ toàn thịnh. Chỉ toàn bộ trong quá trình nàng đều không có nhìn thấy vị kia Hồng Di. Không có Hồng Di ra chỉ nghĩa mẫu, cùng Hồng Di ở đây nghĩa mẫu đó chính là hai khái niệm. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nên tới, Lận Nam lẩm bẩm nói. Sau đó nàng liền nâng lên bạch vong đồng, quay người hướng phía ngoài thành đi đến. Giang giác, không biết qua bao lâu, khi kinh lôi ở chân trời nổ vang, một đạo tiếng ho khan cùng với tiếng sấm đồng thời vang lên. Hà Ngạn bên cạnh, một bóng người bỗng nhiên từ ngạt thở bên trong thoát ly, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, hỗn hợp có mùi dược thảo màu nâu nước từ bên mồm của hắn tràn ra. Bạch Vong Đông từ từ mở mắt, mặc cho thân thể bị nước mưa cọ rửa. Giả từ dược. Mặc dù Bạch Vong Đông không biết mùi vị kia siêu cấp kích thích thuốc viên kêu cái gì, nhưng đại khái chính là như thế cái hiệu quả. Trước đó Lận Nhiễm Nhiễm che miệng của hắn chính là tại hướng trong miệng hắn nhét thứ này. A, còn sống. A, khụ 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 khụ, vừa định cười hai tiếng Bạch Vong Đông trực tiếp không bị khống chế ho khan. Thiếu Lận Nhiễm Nhiễm một cái đại nhân tình. Bất quá, nắm phúc của nàng, cũng nắm lần này sống sót phúc. Hắn giống như xác định một sự kiện. Người a, thật đúng là một loại mâu thuẫn đến cực điểm tồn tại. Hiện tại lời nói, có phải hay không có thể nói một chút câu kia lời kịch? Thắng lợi pháp tắc đã xác định, mới là lạ. Cái chỗ chết tiệt này còn có một cặp chuyện phiền phức lặng. Bất quá, đây cũng không phải là hắn một kẻ hấp hối sắp chết còn có thể quan tâm sự tình. Tổng đội mưa có chút khó chịu, hay là chuyển sang nơi khác chờ chết đi. Nghĩ như vậy, Bạch Vong Đông nằm rạp trên mặt đất từng chút hướng phía rời xa Hà Ngạn Vương hướng bỏ đi. Lời ngoài đề, DS, trận này chủ yếu chính là đem Bạch Vong Đông hiện tại tất cả thủ đoạn đều làm một cái tổng kết, chính là át chủ bài ra hết một trận chiến. Không biết sẽ có hay không có người cảm thấy đánh nửa ngày chiến bại không dễ nhìn, dù sao dòng dã ba trường, 12,000 chữ đánh nhau, không biết các ngươi nhìn sướng hay không, dù sao ta viết sướng rồi. Quyển sách này từ vừa mới bắt đầu đã nói, không nghiêm ngặt thẻ cảnh giới, hoàn toàn dựa theo chiến lược tới phân chia giai tầng, thiên hộ trên cơ bản chính là thế giới này nhất lưu tiêu chuẩn, nếu như nói La Hầu, Thiên Sư, Bệnh Hổ bọn hắn là T0 giai tầng, cái kia Tạ Âm, Lận Nam hợp tác xích huyết xà tiểu hồng hình thái chính là T1. Lận Nam một mình hình thái tại T1.5 tả hữu, cùng Mục Viễn Mạc một tầng. Cái thứ nhất hình thái là thiên hộ bên trong trần nhà, thứ hai là thiên hộ phòng trong chạy cấp độ. Bạch Vong Đông hiện tại nếu có thể chém Lận Nam đó chính là băng chiến lực, cho nên trận chiến này nhất định phải thua. Giải thích nhiều như vậy, chính là sợ có người cảm thấy nơi này có vấn đề, ta hơi nói một chút thiết lập cùng chiến lược phân chia. Cứ như vậy, chương 154, binh đến chương 154, binh đến trên bầu trời, lơ lửng từng chiếc thuyền lớn. Những thuyền lớn này đình trệ trong giữa không trung không nhúc nhích, tại đội tàu cầm đầu trên thuyền lớn, có thân ảnh ở đầu thuyền đứng thẳng, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chau mày. Trước mắt cảnh tượng này cũng không thể không nhíu mày. Hắn phụng hoàng mệnh theo đại quân một đường phi nhanh, kết quả tới mục đích mới phát hiện. Thuận Đức phủ, không có. Không phải là bị hủy, cũng không phải bị tạc, chính là danh xứng với thực không có. Nếu như không phải Đại Minh dư đồ thượng thanh rõ ràng sở ghi chép khối kia chống chỗ địa phương có một mảnh cương vực tại, hắn khả năng thật sự coi là đó là một khối chống ra hải vực. Mới là lạ. Thuận Đức phủ chỗ sâu đất liền, cái này vừa biến mất, liền đi theo một miếng thịt ở giữa đào một tia mở dạng, thấy thế nào làm sao trách. Tình huống này tuyệt đối không bình thường. Đại nhân, có khẩn cấp quân báo. Thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ từ phía sau khoang thuyền bước nhanh thoát ra, hai tay dâng một tờ giấy mỏng túi người đưa tới. La Hầu đem cái kia phong quân báo mở ra, nhìn xem nội dung phía trên khẽ nhíu mày. Lần này chinh phạt Thuận Đức phủ chi loạn chủ yếu phân lục không hai đội. Không trung lấy cẩm y liễu vệ làm chủ, mà trên mặt đất thì là lấy mấy vạn đại quân thành trận. Lúc đầu kế hoạch là nghĩ đến để người sau do bên ngoài đến bên trong, bình thường nhập cảnh, một đường trấn áp, người trước thì là từ không trung nhập cảnh, trực đảo Hoàng Long, tiến hành chiến đấu. Ai nghĩ tới đến mục đích gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Thậm chí liền ngay cả xâm nhập Thuận Đức phủ cảnh nội Bạch Vong Đông cùng phái đi trước một bước cùng Bạch Vong Đông chắp đầu cầm y rìa vệ đều triệt để đã mất đi liên hệ, đối với Thuận Đức phủ bên trong bây giờ tình trạng, bọn hắn hiện tại là hai mắt đen thui, cái gì cũng không rõ ràng. Già Thiên Mạc, xem hết quân báo nội dung phía trên, La Hầu chân mày nhíu chặt hơn. Nếu là Già Thiên Mạc lời nói, vậy thật là không có khả năng tùy tiện động thủ. Cũng không phải nói Già Thiên Mạc kiên cố đến có thể ngăn trở bọn hắn công phạt, tương phản, Già Thiên Mạc độ cứng bình thường, nếu là muốn, rất dễ dàng liền có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Già Thiên Mạc mỗi một cái nguyên kiện đều là chôn sâu ở bị che đậy khu vực dưới nền đất, nếu là dùng cường ngạnh thủ đoạn đánh nát Già Thiên Mạc sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là tạo thành mảnh khu vực này sụp đổ. Nói một cách khác, mở ra Già Thiên Mạc người chẳng khác nào là bắt cóc toàn bộ Thuận Đức phủ, trừ phi đã đến giờ, hoặc là điều khiển Già Thiên Mạc nhân chủ động mở ra Già Thiên Mạc, nếu không, cho dù là mạnh như La Hầu đều được sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân. Đại nhân, truyền linh kính. La Hầu vừa xem hết quân báo, vừa rồi đưa lên quân báo người liền từ sau hông lấy ra một chiếc gương, cung kính nâng tại La Hầu trước mặt. Ngay sau đó, mặt kính kia một trận bặm mẹo, một người mặc chiến giáp nam nhân trung niên cứ như vậy xuất hiện ở tấm gương ở trong. La đại nhân, nhưng nhìn xong quân báo, Thành Quốc công là từ chỗ nào được đến tin tức này? Thiên Diễn Sơn đương đại chấp quận người tại Già Thiên Mạc đóng lại trước đó từ Thuận Đức phủ cảnh nội đổi ra, kịp thời đem tin tức đưa tới, hiện tại người ngay tại quân ta doanh. Thành Quốc công Chu Năng ngữ khí nghiêm túc nói ra: "La đại nhân, Thuận Đức phủ lần này sự tình, muốn so chúng ta nghĩ nghiêm trọng quá nhiều. Tình huống cụ thể, hay là để vị này chấp quận người cùng ngươi giải thích đi." Nói, Chu Năng tránh ra vị trí, một giây sau, trên mặt kính liền xuất hiện quân mạch tái nhợt khuôn mặt. Một đường lao vụt, tuy nói có sư minh đệ hỗ trợ, nhưng hắn dù sao linh lực bị phòng, nếu không phải nhục thân thường có rèn luyện, chỉ sợ sớm đã ngã xuống thoát đi Thuận Đức phủ trên đường. Nhìn thấy vị này hung danh hiển hách cầm ý liễu vệ thực tế người không chế, quân mạch khẩn trương thở ra một hơi, nhưng rất nhanh liền đem nỗi lòng điều chỉnh tới, tại La Hầu cùng Chu Năng ra hiệu bên dưới, đem Thuận Đức phủ bên trong sự tình không rõ chi tiết từng cái nói ra. Càng nghe, La Hầu ánh mắt liền càng phát ra thâm thúy, đứng ở bên cạnh giơ truyền linh kính cầm ý liễu vệ đột nhiên cảm giác chung quanh khí áp càng phát ra nặng nề, một cỗ nồng đậm hàn ý leo lên lưng của hắn, để sau lưng của hắn vô ý thức chạy ra một tầng nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Cỗ sát ý này, nếu là nhắm vào một người, đủ để giết người. Nhưng giờ phút này để trong lòng hắn rét run cũng không chỉ là La Hầu cái kia vô ý thức tản ra nồng đậm sát ý, còn có truyền linh kính bên trong tiên môn này tiền tiêu chỗ tự thuật dọa người nội dung. Cái gì gọi là phong tồn ngàn năm mấy triệu âm linh sắp xuất thế, cái gì gọi là mục đích của bọn hắn là muốn tàn sát toàn bộ Thuận Đức phủ sinh linh. Thuận Đức phủ người là điên rồi sao? Chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra. Chính là như vậy, tiểu thiên sư để cho ta đi đầu một bước đi ra báo tin, Thuận Đức phủ Già Thiên Mạc nhất định phải mau chóng mở ra, nếu không, hết thảy liền đã trễ rồi. Quân mạch cực kỳ nghiêm túc nói ra. La Hầu thời khắc này ánh mắt đã bình tĩnh lại, hắn nhìn ra xa phía dưới đã không thấy tăng hơi Thuận Đức phủ, không biết suy nghĩ cái gì. Truyền linh kính bên kia, Chu Năng thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, đồng dạng một mặt chăm chú. "La đại nhân, sự cấp tổng quyền, ta đã ra roi thúc ngựa tin nổi kinh thành hỏi thăm giải quyết chi pháp. Đáng tiếc truyền linh kính phạm vi có hạn, không có cách nào trước tiên đem tin tức truyền trở về, không phải vậy nếu là có thể cùng Tư Thiên giám đám kia thần côn tâm sự, cũng có thể tìm tới Già Thiên Mạc phương pháp phá giải. Bắc trấn phủ ti đã có người tiến vào Thuận Đức phủ cùng trước đó ở lại nơi đó bách hộ tụ họp." La Hầu tỉnh táo nói ra. Như không tốt hơn giải quyết chi pháp, từ nội bộ giải trừ Già Thiên Mạc, đó chính là duy nhất thủ đoạn. Làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Chu Năng thở dài. Tư Thiên Giám, Thiên Sư Phủ, Thiên Diễn Sơn, chúng ta sau đó nhất định phải cùng thời gian thi chạy. Nhưng nói đến đây, Chu Năng dừng lại, nhưng La Hầu lại đem hắn lời muốn nói bình tĩnh nói ra. Nhưng nếu là đến cuối cùng đều không được, thật là làm như vậy, có đúng không? Đây là kết quả xấu nhất, bọn hắn một, không cách nào ở bên ngoài dùng không làm thương hại đến Thuận Đức Phủ phương thức mở ra Già Thiên Mạc. Hai, bên trong cẩm y địa vệ không có cách nào trưởng khống lấy khống chế Già Thiên Mạc người. Vậy dạng này đến một lần, muốn Già Thiên Mạc biến mất, cũng chỉ có thể là chờ đến Già Thiên Mạc thời gian hao hết. Nhưng chính như quân mạch nói tới, thật đến lúc kia, hết thảy liền tất cả đều trễ. Nếu quả thật đến lúc kia La Hầu ngự khí một trận, độc nhãn ở trong hiện lên một tia ba động, nhưng rất nhanh liền ẩn xuống dưới. Vậy liên tấu xin mời Đế Dương. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng trong lời nói cho lại làm cho Chu Năng nhịp tim bỗ. Đế Dương, đại minh thứ nhất cấm vật. Vô luận thập đại cấm vật xếp hạng như thế nào biến hóa, Đế Dương vị trí thứ nhất chưa bao giờ nhận qua khiêu chiến. Nó không có bất kỳ cái gì loẹ loẹ tác dụng, đối với sự miêu tả của nó cũng đơn giản đến cực điểm, liền một câu, tuyệt đối tính hủy diệt. Đại Minh Hoàng thất chuyên dụng cấm vật, trừ người mang long khí bên ngoài không người nào có thể điều khiển tuyệt đối thần vật. Thấu xin mời Đế Dương. Bốn chữ này ẩn chứa chính là một phụ triệt để băng diện. Mà La Hầu cứ như vậy đem bốn chữ này như vậy bình thản phun ra. Chỉ có thể nói, không hổ là ngươi. Chu Năng cười khổ nói, hắn mặc dù nửa đời chinh chiến, nhưng cũng làm không được như vậy nhẫn tâm. Nhưng nếu là cái kia Thuận Đức phủ thật hóa thành ngàn vạn âm linh chỗ, triệt để hủy diệt, đúng là lựa chọn tốt nhất. Cái kia Trương Ngũ Nhu thật ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không biết vô luận thành bại hay không, nên đón hắn cũng sẽ là một con đường chết sao? Hy vọng hết thể thuận lợi đi đây là nhất thành tâm mong ước. Trừ phi lại không chỗ trống, nếu không không ai sẽ muốn nhìn thấy hủy diệt. Cho dù, cái kia có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Chương 155, đánh cược chương 155, đánh cược gió táp mưa sa đêm. Hoang vu cô lập phòng. Nơi này có một chỗ miếu hoang, trước tiên ở chỗ này tránh cái mưa đi. Trong đêm mưa truyền đến thanh âm, là một đạo thanh thúy giọng nữ. Loáng thoáng ở giữa, có hai đạo tịch lệ thân ảnh tung người xuống ngựa, vội vội vàng vàng hướng phía trong miếu đổ nát tiến đến. Chỗ này miếu hoang tại trong hoang dã, chỉ sợ sẽ là bởi vì vị trí địa lý quá mức vắng vẻ, không người đến đây, cho nên mới sẽ sao lắng đi. Bất quá tránh mưa người chỗ nào cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, các nàng hiện tại đơn thuần chính là không muốn để cho giọt mưa thấm ướt các nàng áo bảo, chỉ thế thôi. Đẩy ra miếu hoang cửa, cho bụi phô thiên cái địa hướng phía các nàng vào tới, hai người không có quản nhiều như vậy, trực tiếp liền đi vào. Mưa thu quá mát, tối nay mưa lại lớn đến loại này không bình thường trình độ, không tránh cái mưa là thật chịu không được. Mưa lớn như vậy, chúng ta thật không cần hai người đi vào miếu hoang này ở trong, trong đó một nữ tử vừa định muốn mở miệng nói cái gì, kết quả là bị bên cạnh một nữ tử khác cho ngăn lại. Chờ chút. Nữ tử kia đôi mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về trước mặt cái kia tàn phá không chịu nổi tượng đá nhìn lại. Cái kia ánh mắt, sắc bén tựa như là có thể xuyên thấu tượng đá kia bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, nàng không phải dùng con mắt nhìn ra được, mà là có tiếng hít thở, có người, có người. Mặt khác nữ tử hơi sững sờ, trợn ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác. Không đề cập tới hoang dã đêm gặp người sống vốn là nên cảnh giác, liền nói hiện tại Thuận Đức phủ loạn thành một bầy, toàn phủ đều là loạn, dưới loại tình huống này, càng thêm muốn 10 phần cảnh giác mới được. Nghĩ tới đây, lên tiếng trước nhất bị đánh gãy nữ tử kia ôm quyền nói ra, "Bằng hữu, ta hai người chỉ là tạm lánh, đợi mưa nhỏ chút tự sẽ rời đi, không cần ẩn nút, ra gặp một lần chính là." Vô luận là tốt là xấu, người nút trong bóng tối, tóm lại không bằng đặt ở dưới mí mắt an toàn. Khu khu. Lan. Thiếu phiền ta. Tiếng ho khan vang lên, một cái âm lãnh ngang ngược lăn theo sát phía sau mà đến. Cái này khiến nói chuyện nữ tử kia hơi sững sờ, đại mi hơi nhíu. Gặp mặt cũng là người ta lăn, ít nhiều có chút không lễ phép đi. Có thể cái này lăn chữ vừa ra, bên cạnh nàng nữ tử ngược lại ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, có chút quen tai a, có chút không xác định, nhưng xác thực khắc sâu ấn tượng. Bạch Bông Đông. Nữ tử thử thăm dò, lấy được đáp lại là tượng đá phía sau một mảnh trầm mặc. Nữ tử kia trực tiếp cất bước, hướng phía tượng đá phía sau đi đến, một cái khác cao mày nữ tử nhìn thấy nàng bộ dạng này, mắt lộ ra nghi hoặc, nhấc chân đi theo. Các nàng xuyên qua tượng đá, đi tới cái kia tàn phá tượng đá phía sau. Đập vào mi mắt, chính là đầy người vũng bùn, ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn Bạch Bông Đông. Nha. Bạch Bông Đông muốn tay giơ lên cho người tới đánh cái thủ thế, nhưng không có cách nào, cánh tay của hắn hiện tại là thật không nhấc lên nổi. Cái này đều có thể gặp phải người quen. Duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả. Từ Diệu Cẩm, con hàng này không có một tấc cũng không rời trông coi thành mật sao? Thật là ngươi. Nhìn thấy Bạch Bông Đông, Từ Diệu Cẩm hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bị hắn cái kia một thân thương thế hấp dẫn lấy ánh mắt. Bạch Bông Đông đã làm gì? Làm sao lại thụ nghiêm trọng như vậy hương? Liên chỉ là Từ Diệu Cẩm cái nhìn này nhìn ra được, liền có huyết nục băng liệt, tim hai đau. Nhưng huyết nục có thể băng liệt đến loại tình trạng này, sợ không phải bên trong cũng nứt không sai biệt lắm. Bạch Bông Đông tại trong ấn tượng của nàng từ trước đến nay đều là cái cực kỳ ung dung người, làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Thật có lỗi à, tránh mưa lời nói liền đến đi một bên, ta hiện tại đầu óc nhanh nổ, lười nhắc cùng các ngươi cái cỏ. Bạch Bông Đông khoát qua tay, nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản hay là liên lụy đến miệng vết thương của hắn, để hắn nhịn không được ho hai tiếng. Ngươi đây là mưa nữ không dưa, cho ăn. Đi theo Từ Diệu Cẩm bên người, Bạch Bông Đông không quen biết tiểu cô nương kia bất mãn mở miệng. Nói chuyện liền không thể êm thai điểm sao? Từ tỷ tỷ là tại quan tâm ngươi a. Người này ngữ khí làm sao như thế xông? Nghe cũng làm người ta sinh khí. Ngươi lại không cho ta tiền, ta tại sao phải nói với ngươi dễ nghe? Không đối, ngươi liền xem như cho ta tiền, ta nếu là không muốn, ta cũng không muốn cùng ngươi nói dễ nghe. Bạch Bông Đông thanh âm hữu khí vô lực, nhưng giọng điệu này lại nửa điểm đều không có thư giãn. Để cho ta nói với ngươi dễ nghe, ngài xứng sao? Hắn đều nhanh chết, thật lười nhác cùng đám người này cái cỏ. Nhất là bây giờ đầu góc ông phiền muốn chết. Ta dựa vào, ta tính tình nóng này này. Cô nương này một chút liền phát hỏa, vén tay áo lên liền định cho Bạch Bông Đông một bài học. Nhưng trực tiếp liền bị Từ Diệu Cẩm đưa tay cản lại, Từ Diệu Cẩm vẫn luôn đang quan sát Bạch Bông Đông thương thế, nàng thường cùng Nguyệt mãi mãi đợi cùng một chỗ, mặc dù y thuật không tốt, nhưng thấy qua bệnh nhân không ít, mưa dầm thấm đất nhiều, cái gì thương thế trên cơ bản đều có thể nhìn cái 7-8 phần. Bạch Bông Đông hiện tại, Tề Thiến, không nên ồn ào, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Từ Diệu Cẩm quay đầu hướng vị kia gọi Tề Thiến cô nương nói ra, cô nương kia vốn là còn muốn lại nói đôi câu, nhưng khi nàng ánh mắt vừa tiếp xúc với Từ Diệu Cẩm cặp kia bình thản đôi mắt lúc, nàng lập tức cấm âm thanh. Bạch Bông Đông đem một màn này thu hết vào mắt. Tề Thiến, danh tự này Bạch Bông Đông có vẻ như tại đến Thuận Đức phủ trước đó tại Cẩm Y Liễu vệ trên hồ sơ thấy qua, nhưng cụ thể là làm gì, hắn không nhớ nổi, đại khái chính là nhìn liếc qua một chút, ta không trọng yếu loại người kia. Bất quá nhìn nàng đối với Từ Diệu Cẩm cái này ngoan ngoãn dáng vẻ, ngược lại để Bạch Bông Đông có chút hiếu kỳ Từ Diệu Cẩm làm cái gì. Hắn có thể phân rõ ràng cái gì là sợ cái gì là kính. Tề Thiến nhìn Từ Diệu Cẩm ánh mắt rõ ràng là người sau. Bất quá lại hiếu kỳ hắn cũng không có ý định hỏi, dù sao vẫn là câu nói kia, người sắp chết, đàng hoàng chờ chết không tốt sao? Hắn đường đi cho tới hôm nay liền xem như kết thúc, lười đi quản nhiều như vậy không có quan hệ sự tình. Khu khu. Bạch Bông Đông lại nhịn không được hò khan hai tiếng. Trứng mắt màu đỏ từ khóe miệng của hắn tràn ra, hắn nguyên bản liền lệ bại tới cực điểm khí tức lại một lần nữa rơi xuống. Hắn đã thấy có người đứng tại bờ sông cái kia đoan hòa hắn ngáp. Cho ăn, cho ăn. Tề Tiến nhìn thấy nàng bộ dạng này, nhịn không được kêu hai tiếng. Lúc này Từ Diệu Cẩm đã từ chính mình chứa vật tiên khí bên trong lấy ra một đống lớn bình thuốc, ánh mắt tại những bình thuốc này bên trên đảo qua, từ bên trong lấy ra một bình kiểu dáng cực kỳ hoa lệ cái bình. Đây là tỷ tỷ nàng đưa nàng, hy vọng có thể hữu dụng đi. Từ Diệu Cẩm đem cái bình kia mở ra, giơ lên Bạch Bông Đông trước mặt. Bạch Bông Đông ánh mắt đã tán loạn, thấy được nàng trong tay cái bình, hắn có thể cảm nhận được cái bình kia ở trong cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đây là dùng để kéo lại mạng hắn đồ vật, có lẽ đem nó nuốt, hắn xác thực còn có thể sống như vậy trong một giây lát thời gian. Nhưng ta không muốn. Bạch Bông Đông nhếch môi, đối với Từ Diệu Cẩm lắc đầu. Vì cái gì? Từ Diệu Cẩm ngây ngẩn cả người, linh lung tâm tại thân, nàng có thể nghe được Bạch Bông Đông không phải tại lễ phép, là thật không muốn. Lại nói, cũng không có người sẽ ở loại thời điểm này lễ phép. Cái này không hợp lý. Bạch Bông Đông tựa ở trên tượng đá, nhìn ngang Từ Diệu Cẩm nói ra. Trong cái đầu kia tiếng ông ông tựa hồ đã bình tĩnh lại, nguyên bản còn có chút bóng chồng thế giới, lần nữa khôi phục nguyên thực. Hợp lý. Hai chúng ta quan hệ còn chưa đủ lấy để cho ta tiếp nhận ngươi vật trọng yếu như vậy. Mạch Vong Đông mèo máu đầu, từ tốn nói. Mà lại, sống sót, ta giống như cũng không sẽ rất vui vẻ, nhưng nếu là không sống nổi, ta thì càng không có cách nào trả hết ngươi phần nhân tình này, ta chán ghét thiếu đồ của người khác. Cho ăn, ngươi người này, ngươi cũng sắp phải chết, còn cân nhắc những này, còn sống không tốt sao? Tề Tiến nghe nói như thế đầy đầu đều là không hiểu. Người này, đầu óc có bệnh đi. Sinh tử đều là mệnh, mệnh của ta không ở đây ngươi bọn họ nơi này. Mạch Vong Đông từ tốn nói. Với ta mà nói, sống sót rất dễ dàng, khác nhau ngay tại ở ta đến cùng có muốn hay không sống. Vậy sao ngươi dạng liền có thể muốn sống? Từ Diệu Cẩm mở miệng hỏi. Nàng loáng thoáng giống như là nghe hiểu Bạch Vong Đông ý tứ, nhưng nàng càng muốn hơn chính mình nghe không hiểu. Người này ý nghĩ là bị điên. Đây là một trận đánh cược. Bạch Vong Đông bình tĩnh nói ra. Thuận Đức phủ loạn cục, ta đã tìm được thắng được tới phương pháp, nếu có thể ở ta trước khi chết có nên người tới tới, ta liền sống sót, nếu là nên người tới không đến, vậy cái này trận trò chơi liền đến này kết thúc tốt. Bạch Vong Đông hít sâu một hơi, mùi máu tươi kia tràn vào bộ ngực của hắn, để hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn xem Từ Diệu Cẩm, hết thảy giao cho thiên ý. Là, trận đánh cược này chính là hắn tại cùng cái kia hư vô mở mịt thiên ý làm cược. Không có ý tứ gì khác. Tinh khiết hiếu kỳ. Coi như là một kẻ hấp hối sắp chết trước khi chết một chút ác thú bị tốt. Thuận Đức Phủ phương pháp chiến thắng ngay tại trong đầu của hắn. Hắn không dám nói Thuận Đức Phủ sự tình nhất định phải dựa vào hắn, nhưng hắn có thể nói, tại Già Thiên Mạc mở ra hiện tại, phương pháp của hắn nhất định là hữu hiệu nhất loại kia. Hắn kỳ thật liền muốn nhìn xem, nếu như thiên đạo thật tồn tại lời nói, cái kia Thuận Đức Phủ phủ này bách tính mệnh, tại kia cái gọi là thiên đạo trước mặt đến cùng có trọng yếu hay không. Đây chính là tại so một cái ai tính cách ác liệt hơn vấn đề. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Vong Đông đang dùng một phủ bách tính mệnh tới làm một cái đánh cược. Sẽ không có đồ vật so với hắn tính cách ác liệt hơn đi. Khu khu, a a a, Bạch Vong Đông không có tồn tại nở nụ cười. Nhìn hai người bên cạnh trầm mặc ngay tại chỗ. Cứu, hoặc là diệt. Tại cái này như bị điên trong thế giới. Lựa chọn của ngươi đến cùng sẽ là gì chứ? Hắn rất ngạc nhiên. Cùng cụt. Tiếng gió tràn vào trong phòng. Ngay lúc này, miếu hoang cửa. Mở. Chương 156, thiên mệnh tại ai chương 156, thiên mệnh tại ai miếu hoang cửa bị chậm rãi đẩy ra. Tiếng bước chân từ ngoài cửa dần dần chuyển đến, đứng tại tượng đá phía ngoài Tề Thiến cùng Từ Diệu Cẩm quay đầu nhìn về người tới nhìn lại. Từ dáng người nhìn lại đây là một vị nữ tính, nàng thân mang một thân màu xanh nhạt kính trang, bên hông bội kiếm, đầu đội mũ rộng ảnh, để cho người ta thấy không rõ dáng dấp của nàng. Nhưng nàng vừa mới nhập môn Từ Diệu Cẩm ánh mắt ngay tại trước tiên cảnh giác, thân thể nàng vô ý thức kéo căng, hai mắt sắc bén giống như lưỡi dao. Là một tên lao khách, nàng có thể cảm nhận được đến từ trên người nữ tử uy hiếp. Đó là một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm ý, cho dù là cách mấy mét khoảng cách, có thể loại kia sắc bén cảm giác như cũng không mang theo một chút yếu bất địa thứ đau nàng trên da mỗi một tấc lỗ chân lông. Tốt lợi một thanh kiếm. Đối mặt Từ Diệu Cẩm cảnh giác, nữ tử bàn tay đồng dạng đặt ở trên chuôi kiếm. Đồng dạng uy hiếp nàng cũng có thể cảm giác được. Đó là một loại không hiểu thấu trực giác tại nói cho nàng, đối mặt Từ Diệu Cẩm, nàng nếu là có nửa phần thư giãn, nên đó nàng có lẽ chính là nhanh như thiểm điện một kích. Hai người cứ như vậy xa xa tương đối, ai cũng không có trước một bước buông lỏng. Tu cục, ngay lúc này, có bổ câu âm thanh từ trên người nữ tử vang lên, nàng tay nắm chuôi kiếm trưởng có chút dừng lại, tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng, từ bên hông lấy xuống một cái túi, từ từ mở ra. Ngay sau đó, một cái bổ câu liền từ cái túi kia bên trong bay ra, trước tiên hướng phía tượng đá phía sau bay đi. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử dưới mũ rộng đành lại mi khẽ buông lỏng, lạnh giọng mở miệng. Bạch Vong Đông, ngươi ở chỗ này? Thanh âm này, hoắc, tới là ngươi a. Bạch Vong Đông không biết từ lúc nào lảo đảo dựa vào tượng đá đứng lên. Từ Diệu Cẩm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, để hắn không có ngay đầu tiên té ngã. Hắn từ tượng đá phía sau chậm rãi đi ra, trên bờ vai còn đứng lấy một cái màu xám trắng bổ câu. Tiểu Tiểu Hôi, chính là La Hầu dùng để liên lạc Bạch Vong Đông cái kia bổ câu. Chắc không được có thể tại bật vô âm tín tình huống dưới đi tìm đến. Nhìn xem người tới, Bạch Vong Đông nguyên bản tán loạn ánh mắt chậm rãi ngưng thần, trên mặt hắn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, mắt thấy nữ tử tháo xuống trên đầu mũ rộng ảnh, lộ ra một tấm kia đẹp đẽ băng lãnh gương mặt xinh đẹp. Người quen biết cũ. U, đêm mấy hộ, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ tìm hộ, Dạ Lưu Sương. Dạ Lưu Sương vừa lấy xuống mũ rộng đành, vừa nghe đến Bạch Vong Đông thanh âm, bàn tay có chút dừng lại. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén hướng lấy Bạch Vong Đông nhìn lại. Nói như thế nào đây, ánh mắt này liền cho Bạch Vong Đông một loại, nếu không phải nhìn ngươi bây giờ trên người có thương, tuyệt đối sẽ trước tiên rút kiếm chặt cảm giác của ngươi. Ân, thứ độ gì? Hắn rời đi kinh thành trước đó chỗ nào đắc tội đến Dạ Lưu Sương sao? Không có chứ. Trong ấn tượng của hắn không có. Bất quá, vừa nghĩ đến đây, Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không phải, ngươi chờ chút mà, không thể nào, lão già kia đem lá thư này cho ngươi xem. Ngoa tạo, tuyệt đối là dạng này. Họ là không nói võ đức, cơ mật thư là tùy tiện có thể cho ngươi nhìn sao? Cái đồ chơi này không nên đều là duyệt sau tức đốt sao? Làm cái lông à, liền ngươi dạng này tùy tiện để lộ bí mật còn có thể xứng làm bắt chấn phủ ti đầu lĩnh sao? Nghe được hắn lời này, Dạ Lưu Sương bàn tay lại nhịn không được mò tới trên chuôi kiếm đi. Nhưng vừa nắm chặt mấy giây, nàng liền chậm rãi buông ra, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Sau đó ngẩng đầu, thản nhiên nói, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa, rất mất mặt, bị người treo đánh cho một trận. Bạch Vong Đông thanh âm suy yếu, khoát tay áo. Dù sao Bạch Vong Đông lần này là minh xác cảm nhận được cùng Thiên Hộ ở giữa chênh lệch, ba bình hồng loan dịch đều rót hết, kết quả rơi xuống cái như vậy thê thảm kết cục. Nếu không có Lận Nhiệm Nhiệm ra tay giúp một thành, chỉ sợ hắn hiện tại trái tim đã bị đút cho nào đó đầu đỏ thâm rắn. Bất quá cái này không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là có thể trông thấy Dạ Lưu Sương, hắn có thể thật là vui. Vui vẻ hắn trái tim nhỏ đều nhanh đột như ngừng. Từ tiểu thư, xem ra nhân tình này thiếu ta là có thể trả. Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về phía Từ Diệu Cẩm, dáng tươi cười ấm áp lưu hòa, hoàn toàn không thấy vừa rồi Từ Trạm. Trước đây sau biến hóa, nhìn Tề Thiến nhịn không được thử nha. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở chỗ này, tuyệt đối không nhận ra hai cái này Bạch Vong Đông sẽ là một người. Nguyên lai khí chất thật có thể để cùng là một người sinh ra lớn như thế khác biệt. Từ Diệu Cẩm nghe hắn, trong nháy mắt minh bạch Bạch Vong Đông ý tứ, vội vàng một lần nữa lấy ra hình dáng kia thức hoa lệ cái bình. Bạch Vong Đông từ trong tay nàng đem cái bình kia tiếp nhận, mở ra cái nắp, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nồng đậm sinh mệnh lực trong nháy mắt hướng phía tứ chi bách hải của hắn rót vào, thương thế trên người hắn tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Thần dược, đây là tuyệt tuyệt đối đúng cực phẩm thần dược. Không hổ là hân quý thế gia thiên kim, hoàng hậu thân muội muội, tài đại khí thô. Bất quá, cho dù thuốc này lại thần, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trên người hắn thương thế quá nặng, chỉ dựa vào dược vật, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào khôi phục lại hoàn toàn. Hay là đến bất hắc. Bất quá có thể sống lâu một hồi này cũng liền mang ý nghĩa hắn không chết được. Nhân tình này, ngày sau tất còn. Bạch Vong Đông đem cái kia không bình sứ một lần nữa đưa trả cho Từ Diệu Cẩm, mở miệng nói ra. Từ Diệu Cẩm lắc đầu, giúp ngươi, chỉ là bởi vì Thuận Đức phủ bây giờ tình thế nghiêm trọng, có thể có người như ngươi tại chúng ta mà nói sẽ là một chuyện tốt, đây không tính là nhân tình. A, có tính không muốn ta nói mới tính. Bạch Vong Đông khoát tay, nhanh chân đi xuống thang, mặc dù bước chân phủ phiếm, nhưng lại an an ổn ổn đi xuống tới. Hắn nhìn xem trước mặt Dạ Lưu Sương, cười đến là càng phát vui vẻ. Muốn đợi đến người chờ đến. Vậy cái này có phải hay không liền mang ý nghĩa thiên mệnh tại ta? A, có hắn tại, Trương Ngũ Như không thắng được. Giới thiệu một chút, vị này là Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ tìm hộ Dạ Lưu Sương. Bạch Vong Đông xoay người, đứng tại trong số ba nữ ở giữa, vừa đi vừa về đưa tay nói ra. Vị này là Trung Sơn Vương chi nữ, đương kim hoàng hậu chi muội, Từ Diệu Cẩm, Từ tiểu thư. Sau đó còn có vị này đúng nga, cô đương này là ai tới? Tề Thiến, Dược Tinh môn môn chủ Thiên Kim, hiện tại Thuận Đức phủ đại bộ phận bách tính đều được an trí tại Dược Tinh môn bên này, toàn bộ Thuận Đức phủ cảnh nội đã không có bao nhiêu nhà tiên môn là đứng tại phản quân mặt đối lập bên này. Từ Diệu Cẩm giới thiệu Tề Thiến thân phận. Tề Thiến ở bên hướng phía Dạ Lưu Sương chút lễ phép đầu. Thuận Đức phủ bản tổ tiên môn, đại bộ phận đều đã bị Lộ Sâm cho hợp nhất. Dược Tinh môn đã là một phủ chi địa này ít có tỉnh thổ. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bạch Vong Đông hướng về phía Dạ Lưu Sương méo mó đầu. Tự giới thiệu hoàn tất, sau đó nên tiến vào chính đề. Nói đi, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ tiến đến bao nhiêu người? Có đủ hay không chúng ta đi lên cửa tìm phiền toái? Đối mặt vấn đề này, Dạ Lưu Sương trầm mặc mấy giây. Đại khái, liên một cái. Một cái? Bạch Vong Đông hơi sững sờ. Vậy cũng được, là Tạ Âm hay là La Hầu, hoặc là ta không quen biết vị tiền bối nào. Khục. Dạ Lưu Sương ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không, ta nói là chỉ một mình ta. Đừng làm loạn. Ngươi chừng nào thì cũng học được nói giỡn. Bạch Vong Đông khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Cho đua này rất thành công, đều bắt hắn cho chọc cười. Nhưng nhìn xem Dạ Lưu Sương cái kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Vong Đông nụ cười trên mặt từng điểm tức đoạn. Không phải, vẫn thật là chỉ một cái a. A, Bạch Vong Đông giả cười một tiếng. Thật. Nếu không hắn hay là tiếp tục nằm chỗ ấy đi. Cái này chơi quạp lông. Lúc đầu đều coi là có thể thay đổi quyền chủ động, không nghĩ tới thế yếu hay là tại phía bên mình. Biệt quất. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể thắng biện pháp. Ngay tại Bạch Vong Đông ngủ rũ cúi đầu thời điểm, Từ Diệu Cẩm rất kịp thời mở miệng. Đó là cái gì? Là cái gì đây? Bạch Vong Đông bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, hắn chính là trời sinh lao lực mệnh, muốn hơi buông lỏng một chút đều không có điều kiện kia. Thuận Đức phủ phó bản này vẫn thật là đến đánh ngược gió cùng. Ai? Thở dài. Bàn tay từ bên hông bạch ngọc phía trên lướt qua, ngay sau đó một quyển tối tăm sắc ngọc thạch quyển trục cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông giơ cao quyển trục, ánh mắt trêu tức. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp, mãi mãi cũng là mau lẹ nhất hiệu suất cao biện pháp. Các bằng hữu, chuẩn bị kỹ càng cùng đi cứu vớt thế giới sao? Nhìn xem hắn cái dạng này, ba nữ trầm mặc. Không phải là bị rung động đến, thuần túy là bị im lặng ở không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Nói minh bạch điểm. Hai ba giây sau, hay là Dạ Lưu Sương lời nói lạnh nhạt đánh gãy Bạch Vong Đông rút điên thường ngày. Đương nhiên, Bạch Vong Đông đem quyển trục cầm xuống, đối với Dạ Lưu Sương đánh gãy không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá ở trước đó, ngươi phải giúp ta từ Thuận Đức phủ trong phủ khố làm ít đồ đi ra mới được. Cái gì? Linh tinh. Muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều linh tinh. Chương 157, kéo ra mới màn che, 1, chương 157, kéo ra mới màn che, 1, trong miếu đổ nát, Bạch Vong Đông ngồi tại trên bậc thang, đối với bên người bà nữ chậm rãi mà nói, bây giờ tại Thuận Đức phủ khởi sự thế lực đại khái chia làm ba cỗ. Bạch Vong Đông dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ hai đạo, ra hiệu tất cả mọi người hướng hắn vẽ cái kia ba đạo nhìn lại. Cỗ thứ nhất là lấy Lộ ra cầm đầu hội tụ lên Thuận Đức phủ bản thổ thế lực, trong đó bao quát Thuận Đức phủ các đại tiên môn, thế gia, cùng lớn nhỏ quan viên. Ta tạm thời hỏi một chút, trừ Dược Tinh môn bên ngoài, không có gia nhập liên minh này bản thổ thế lực còn có bao nhiêu? Không nhiều, đại khái chỉ có 7-8 nhà. Từ Diệu Cẩm hồi đáp. Dược Tinh môn là trong đó thực lực hùng hậu nhất một cái, hiện tại xem như tiếp thu bách tính người dẫn đầu, nhưng còn lại lời nói, Từ Diệu Cẩm liền xem như không nói, Bạch Vong Đông cũng có thể minh bạch. Một phủ chi địa sao mà to lớn, bách tính làm sao nó nhiều, chỉ là dựa vào 7-8 cái tiên môn thế gia, làm sao có thể tất cả đều tiếp thu xong. Cái kia bao trùm toàn phủ đồ sát, hiện tại sợ không phải ngay tại Thuận Đức phủ mỗi một nơi hẻo lánh trình diễn, bọn hắn đang khi nói chuyện, liền có vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Cái này 7-8 nhà bên trong cũng không tất cả đều là tại tiếp thu bách tính. Ngay lúc này, Tề Thiến ngắt lời. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Từ tỷ tỷ dẫn chúng ta dược tinh môn người ở bên ngoài 43, chân chính hưởng ứng hiệu triệu, tiếp thu bách tính tiên môn chỉ có 4 nhà, còn lại không có tham dự mấy nhà tất cả đều là cỏ đầu tượng, liền đợi đến nhìn xem hướng gió lệch bên nào. Ừ, bọn hắn cũng không tốt rất muốn, ngay từ đầu thái độ cứ như vậy mập mờ, đến cuối cùng, người ta chỗ nào nguyện ý mang theo bọn hắn chơi. Nghe nàng cái này tức giận bất bình ngữ khí, Bạch Vong Đông ngẩng đầu hướng phía Từ Diệu Cẩm nhìn lại. Từ Diệu Cẩm gật gật đầu, ra hiệu Tề Thiến lời nói tất cả đều là thật. Loạn thế ở trong, bảo toàn tự thân là người bản năng, những này không có hưởng ứng hiệu triệu tiên môn thế gia trên cơ bản đều là không có gì quá lớn dạ tâm, chỉ muốn có thể bảo toàn nhà mình truyền thừa không nhận chiến hỏa xâm hại. Cho nên Từ Diệu Cẩm có thể lý giải những thế lực này cách làm, cũng không có giống Tề Thiến như vậy tức giận bất bình. Cho nên, nói cách khác, hiện tại cùng Lộ Gia Liên Minh đứng tại mặt đối lập bên trên, cũng chỉ có cái này 4 nhà thế lực đúng không? Bạch Vong Đông không có đi quản tiểu cô nương kia tức giận bất bình, mà là hướng phía Từ Diệu Cẩm xác nhận hỏi. Từ Diệu Cẩm gật gật đầu, nàng trong khoảng thời gian này liên hệ quá nhiều tiên môn thế gia, hết hạn cho tới bây giờ, chỉ có cái này 4 nhà cho nàng minh xác trả lời chắc chắn. Bạch Vong Đông đạt được cái này rõ ràng trả lời, nhịn không được lắc đầu. Lớn như vậy Thuận Đức phủ, chỉ có cái này 4 nhà thế lực không có bị Lộ Gia lung lạc ở bên trong, cái này Lộ Gia đến cùng mưu đồ bao lâu, mới có thể có bây giờ cái này Thuận Đức phủ trên dưới một lòng, tập thể tạo phản cục diện. Vậy cái này một cỗ loạn quân thành phần liền rất rõ ràng, bọn hắn nắm trong tay nhiều nhất người tu hành, có thể chỉ huy động cơ hồ toàn cảnh quân đội, cỗ thế lực này chính là cái này ba cỗ trong loạn quân chủ thể, cũng là bọn hắn nhất ứng phó không được một cỗ. Một phương này loạn quân là Bạch Vong Đông đi vào Thuận Đức phủ đằng sau tiếp xúc ít nhất một phương, bên trong thành viên trọng yếu, Bạch Vong Đông biết rất ít. Nếu là muốn trấn áp bộ phận này loạn quân, nhất định phải là triều đình đại quân áp cảnh. Cho nên, Bạch Vong Đông không có tiếp tục tại những người này phía trên làm nhiều miệng lưỡi, mà là di động những cây, ra hiệu những người khác hướng phía cỗ thứ hai thế lực nhìn qua. Cỗ thứ hai là lấy Lận Nam cầm đầu, Thuận Đức phủ cẩm y liề vệ toàn thể thành viên, theo ta được biết, Thuận Đức phủ cảnh nội tất cả bách hộ sở đều phục tùng Lận Nam chỉ thị. Nghe nói như thế, Dạ Lưu Xương đại mi hơi nhíu, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Một phủ cẩm y liề vệ đều làm phản cái gì? Liền xem như nằm mơ đều không làm được như thế không hợp thói thường động. Cùng Thuận Đức phủ đám kia quan viên không giống với, cẩm y liề vệ nội thể hệ sông nghiêm, thu mua, chèn ép, có lẽ đối với một bộ phận người hữu hiệu, nhưng muốn nói toàn bộ, căn bản không có khả năng. Mà lại cẩm y liề vệ lệ thuộc trực tiếp hoàng quyền, có lẽ Lộ Sâm có thể ỷ vào vĩnh lạc vừa lập, năng thần không biết quỷ không hay đem những quan viên kia đều đổi thành người của mình, nhưng đối với cẩm y liề vệ tới nói, đến bách hộ cái giai tầng này, muốn lại quy mô thay người tất nhiên quấn không ra La Hầu bên này. La Hầu mặc dù mù một con mắt, nhưng một cái khác mắt có thể nhìn rất rõ ràng. Trừ phi Lận Nam nhân cách mị lực liền thật cường đại đến có thể làm cho những này dưới trướng cái gì đều không để ý đi làm điên cuồng như vậy sự tình, nếu không, giống như bây giờ cẩm y liề vệ từ trên xuống dưới toàn bộ làm phản khả năng, cơ bản không có. Đối với cái này, Dạ Lưu Xương đưa ra hoài nghi. Nhưng nghi ngờ không nghi ngờ, không dùng. Sự thật liền còn tại đó, ngươi quản hắn là bởi vì công danh lợi lộc, hay là nhân cách mị lực, tóm lại, Thuận Đức phủ cẩm y liề vệ thế lực đúng là toàn bộ duy phản quân đầu lĩnh Lận Nam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là Bạch Vong Đông lấy được tin tức xác thật, phủ nhận không được. Lận Nam tình huống đâu, rất phức tạp, nghiêm chỉnh mà nói, mục đích của nàng cũng không phải là vì phản loạn, nàng thuần túy chính là đang trả thù xã hội, nàng đã điên rồi, bất quá Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, dừng một chút. Bất quá cái gì? Dạ Lưu Xương nghi hoặc hỏi. Không có gì. Bạch Vong Đông khoát khoát tay. Trải qua như vậy chết đi sống tới một lần, hắn đúng là loáng thoáng cảm giác được cái gì, nhưng này không trọng yếu. Lận Nam lưu loạn là thực sự, nàng muốn nổi điên trả thù xã hội là ý văn vây cánh dương danh cũng là thật. Còn lại, hết thảy đều không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết một sự kiện, đó chính là Lận Nam rất mạnh, đặc biệt mạnh, người bên ngoài vào không được lời nói, trong chúng ta người không có một cái hội là đối thủ của nàng. Vừa nhắc tới cái này, miệng vết thương trên người hắn liền ẩn ẩn làm đau. Cô thứ ba. Đem Lận Nam nói xong, Bạch Vong Đông rốt cục giảng đến lần này tiết mục cát trảo. Có thể nói giả thiên mạc mở ra có 99 trở lên nhân tố đều là bởi vì người này. Trương Gia Thôn, hoặc là nói Trương Ngũ Nhu. Bạch Vong Đông dùng nhánh cây chọc chọc đạo thứ ba, mở miệng tự thuật. Trương Ngũ Nhu bản thân liền là cái đại tu hành giả. Trương Gia Thôn thị vệ đội bên trong cũng có mấy vị thực lực không tầm thường người tu hành, những người này đối với Trương Ngũ Nhu trung thành tuyệt đối, đối phó cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng vẫn là câu nói kia, cái này đều không trọng yếu. Bạch Vong Đông cũng không biết chính mình cái này một đoạn lớn trong lời nói mấy lần không trọng yếu, nhưng tại Trương Gia Thôn cối này, cái gì Trương Ngũ Nhu, cái gì thị vệ đội đều sẽ kém chút ý tứ. Trọng yếu là cái kia Bách Vạn Âm Minh. Bạch Vong Đông lời nói để người chung quanh hơi sững sờ. Cũng là người ở chỗ này, trừ Bạch Vong Đông bên ngoài, cũng không có biết cái này Bách Vạn Âm Minh tồn tại. Các nàng chỉ biết là loại quái vật kia, thế mà lại có mấy triệu số lượng. Từ Diệu Cẩm híp híp mắt, thói quen này hay là nàng học Bạch Vong Đông, cũng coi là mưa dầm thấm đất. Cái này Bách Vạn Âm Minh chính là hắn mặt Trương Giác dưới trướng chi kia. Hẳn là. Bạch Vong Đông gật gật đầu. các ngươi không phải hiếu kỳ bọn hắn mở ra giả thiên mạc là vì cái gì sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, Trương Ngũ Nưu trong tay có một loại có thể đem quỷ hồn luyện chế thành âm linh, sau đó tiến hành khống chế bí thuật, chỉ cần đem Thuận Đức phủ biến thành luyện ngục, vậy hắn liền có thể luyện chế ra một chi cực kỳ khổng lồ âm linh đại quân. Cho nên Bạch Vong Đông khỏe miệng có chút câu lên. Toàn bộ Thuận Đức phủ sinh linh, hắn đều sẽ đổ sát hầu như không còn. Cho dù Bạch Vong Đông ngữ khí nhẹ nhàng đến đâu, lúc này ba nữ vẫn là bị hắn trong lời nói nội dung cho sợ ngây người. Các nàng đúng là gặp được Thuận Đức phủ ở trong hiện tại ngay tại phát sinh quy mô lớn tàn sát hiện tượng, có thể đem một phủ sinh linh toàn bộ đều tàn sát hầu như không còn cái gì, cái này không khỏi cũng có chút điên cuồng đến làm cho người quá không dám tin tưởng đi. Có thể cứ như vậy, hết thảy liền đều nói thông. Từ Diệu Cẩm lẩm bẩm nói, tại sao muốn dùng giả thiên mạc, tại sao muốn không khác biệt trắng trợn tàn sát bách tính, lúc đầu nàng còn đối với cái này có thật sâu nghi hoặc, có thể Bạch Vong Đông vừa nói như vậy, đáp án kia lập tức liền đều rõ ràng. Nhìn xem Dạ Lưu Sương cùng Từ Diệu Cẩm chỉ là chấn kinh một cái chớp mắt liền bình thản tiếp nhận sự thật này, Tê Thiến mặt mũi tràn đầy không hiểu, nàng hoàn toàn không có khả năng lý giải được không? Thật sẽ có người làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Tê Thiến cao giọng hỏi. Liền vì chữ hàng âm binh. Hắn là muốn làm hoàng đế sao? Lý do, ta ngay từ đầu chẳng phải nói cho các ngươi biết sao? Bạch Vong Đông nhàn nhạt lườm nàng một chút, hồi đáp. Tê Thiến sững sờ. Nói cho cái gì? Bạch Vong Đông giơ lên trong tay Thái Bình Kinh, còn nói ra câu nói kia. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Cái này không phải liền là năm đó khởi nghĩa khăn vàng khẩu hiệu sao? Cái này có cái gì đặc biệt sao? Tề Tiến lông mày chăm chú nhăn lại đến. Nàng không muốn nghe người thừa nước đục thả câu a, liền không thể nói một hơi sao? Ngươi nói là, Từ Diệu Cầm nhắm mắt, phản phất từ Bạch Vong Đông trong lời nói ngộ đến cái gì? A a a, đến cùng là cái gì a? Tề Tiến đều muốn phát điên. Nàng thừa nhận, nàng đần, nàng là cái đồ đần tốt đi. Nói rõ ràng một chút a. Loại sự tình này, nói như thế nào đây? Bạch Vong Đông ước lượng trong tay Thái Bình Kinh. Ta không sợ nói, nhưng ngươi dám nghe sao? Sớm nói xong, có một ngày nếu là bị trời phạt cũng đừng trách ta. Chương 157, kéo ra mới màn che, 2, chương 157, kéo ra mới màn che, 2, ngươi nói là được. Tề Tiến giọng kiên định nói. Nàng từ nhỏ đến lớn nhất không tin tưởng chính là thần côn bộ kia lý do thoái thác, nếu là thật có thiên khiển lời nói, Trương Ngũ Nưu chuyện làm bây giờ đã sớm để hắn bị trời phạt. Bạch Vong Đông liếc mắt nhìn nàng, cười nhạt một tiếng. Một số thời khắc, vẫn có chút lòng kính sợ tương đối tốt. Bất quá hắn thật cũng không tư cách khuyên người khác cái này là được. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Bạch Vong Đông nắm chặt trong tay Thái Bình Kinh. Trương Ngũ Nưu đâu, vẫn luôn có cái nguyện vọng, đó chính là siêu việt hắn tiên tổ, cũng chính là vị kia nhân vật chuyển kỳ đại hiền lương sư, hắn cùng ta nói, hắn muốn làm đến Trương Giác làm không được sự tình. Mà Trương Giác chuyện cần làm, ngay tại tám chữ này bên trên. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập ngươi ngộ, ngươi dùng sức ngộ ra chút gì không có. Tề Tiến rất từ tâm địa lắc đầu. Nàng cái gì cũng không có ngộ ra đến. Tốt ta, xem ra đánh giá cao đồng đốc. Dù sao cũng nhắc nhở qua, cái kia Bạch Vong Đông cũng liền không che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra đáp án. Hắn muốn Thương Thiên chết, muốn lập Hoàng Thiên, nói ngắn gọn đầu, chính là muốn cải thiên hoán địa, là chân chính trên ý nghĩa loại kia cải thiên hoán địa. Không sai. Bạch Vong Đông kỳ thật đã sớm suy nghĩ minh bạch. Vô luận là ngàn năm trước Trương Giác, hay là ngàn năm sau Trương Ngũ Nưu, bọn hắn sự tình muốn làm cũng chỉ có một kiện. Bọn hắn muốn trở thành mới trời. Chỉ bất quá, ngàn năm trước Trương Giác còn không có làm đến liền bệnh qua đời. Bạch Vong Đông cũng không biết bệnh này trôi qua bệnh đến hợp lý hay không, tóm lại, hắn thất bại. Ngàn năm sau hôm nay, con cháu hậu đại của hắn lại ra một cái có đồng dạng ý nghĩ người điên, đây là một cái luân hồi. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Ngũ Nưu cũng không có Trương Giác như vậy tài tình, cùng khoảng cách tiên đạo tận đầu gần nhất truyền thuyết nhân vật so sánh, Trương Ngũ Nưu lộ ra là như vậy bình thường. Tiếp xuống nội dung đều là Bạch Vong Đông tự hành phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Hắn cảm thấy, Trương Ngũ Nưu sở dĩ điên cuồng hơn luyện chế âm binh, kỳ thật chính là định đem toàn bộ Thuận Đức phủ làm thế, đến tiến hành một lần đại tiên. Thái Bình Kinh Quỷ Đạo Tiên bên trong, có thể đem âm linh đặt vào thể nội biện pháp. Chỉ cần đem cái kia mấy triệu, ngàn vạn, ức vạn âm binh toàn bộ đặt vào trong cơ thể, đến lúc đó Trương Ngũ Nưu lực lượng sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Có lẽ tới lúc đó, hắn nói không chính xác thật có thể siêu việt Trương Giác, có thể so với vai thiên đạo thực lực. Nhưng muốn thật đến loại kia độ cao lời nói, chỉ sợ phải dùng toàn bộ đại minh sinh linh làm tế mới được. Đầy đủ khó khăn, cũng đầy đủ điên. Ấy, cho nên nói đến cùng, kết quả là vì thay đổi triều đại mà Mưu phản loạn nguyên lai cũng chỉ có lộ ra một cái sao. Thật sự là truyền thống tư tưởng cùng mới phát tư tưởng dung hợp. Loại ý nghĩ này thật là không thể nói lý. Dạ Lưu Sương âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nửa đời đều tại chém quỷ, giờ này khắc này, Trương Ngũ Nưu trong lòng nàng chính là lớn nhất con ác quỷ kia. Dạ Lưu Sương tại oán hận phát ra tiếng, Từ Diệu Cầm rơi vào trầm mặc, Thể Thiến Dương miệng nhỏ còn tại chấn kinh. Có thể Bạch Vong Đông cũng rất tự nhiên tiến hành đến xuống một cái câu. Cho nên, thấy rõ đi. Bạch Vong Đông chọc chọc trước mặt ba đạo đoàn kiêng. Chúng ta bây giờ nhất nên làm cái gì, muốn làm gì, có thể làm cái gì? Giả thiên mạc. Dạ Lưu Sương cảm thấy, chỉ cần xử lý giả thiên mạc, triều đình đại quân liền có thể nhập cảnh, đến lúc đó, hết thảy loạn tượng đều có thể sẽ bị trấn áp thô bạo. Vật kia sát suất lớn tại Lộ Sâm trong tay, đi tìm Lộ Sâm muốn giả thiên mạc, không khác chịu chết. Ngươi đầu bữa, muốn đi ngươi đi. Vậy ngươi nói làm gì? Vậy còn phải hỏi sao? Bạch Vong Đông chọc chọc đạo thứ ba đoạt kiêng. Trước giải quyết cái này bách vạn âm bình a. Dạ Lưu Sương, tựa như là ngươi đầu cảng vừa mới điểm đi. Ngươi nói có thể thắng phương pháp, ngay tại cái này bách vạn âm bình. Từ Diệu Cẩm sóng mắt chớp lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Nhìn một cái, đây mới là người biết chuyện. Bạch Vong Đông ném nhánh cây kia phủ tay. Trong tay của ta phần này Thái Bình Kinh nguyên tắc bên trong ghi lại âm cổ phù nội dung. Thua thiệt lúc trước hắn còn tưởng rằng bí thuật này là Trương Ngũ Như mân mê đi ra đây này, thật đúng là xem trọng hắn. Âm cổ phù cũng là phân đẳng cấp, trung cổ phía trên có địa cổ phía trên kỳ thật còn có một loại sâu độc phù tên là tức cổ, ba loại cổ trùng có quyền hạn cao thấp, dùng có thể để các ngươi đây chỉ có to bằng móng tay đầu góc nghe rõ lời nói tới nói, chính là chỉ cần có thể luyện chế ra tức cổ, liền có thể từ Trương Ngũ Như trong tay đem cái kia bách vạn âm binh trưởng không quyền cho đoạt lại. Mà luyện chế tức cổ phương pháp, phía trên này ghi chép là để cho người ta hồn tách rời, linh hồn chui vào âm huyền hư giới chỗ sâu, tinh luyện nơi đó đến tinh thuần âm khí, mới có thể luyện chế mà thành. Thay lời khác tới nói, vậy chính là ta muốn luyện tức cổ, các ngươi muốn giúp ta, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Vong Đông một hơi đem lời nói này xong, lượng tin tức có chút lớn, để ba nữ có chút đau đầu. Dạ Lưu Sương cũng lười đi suy nghĩ Bạch Vong Đông ý tứ, trực tiếp liền mở miệng hỏi, ngươi nói thẳng, muốn ta làm cái gì? Âm huyền hư giới tại âm long mạch bên trong, Trương gia thôn nuôi rồng chúng ta là không đi vào, chỉ có thể từ cốt Phật tự đầu rồng tiến. Có thể nơi đó có phong ấn. Đồng hành đi qua cốt Phật tự Từ Diệu Cầm nhắc nhở. Quân mạch trước khi đi lưu lại cho ta qua một chiếc chìa khóa, đi vào một chuyến đại khái không có vấn đề gì. Thật đúng là trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông chỉ Dạ Lưu Sương. Ngươi, giúp ta đi lấy linh tinh. Chỉ xong Dạ Lưu Sương sau, lại chỉ hướng Từ Diệu Cầm. Ngươi, đi chuyến cốt Phật tự, đem bên kia xử lý sạch sẽ. Nói xong, vừa nhìn về phía Tề Thiến. Ngươi, ách, ngươi có thể làm gì? Tính toán, ngươi đi đem đám kia không đi tiên môn đệ tử cho tìm tới, có thể hội tụ một đợt chiến lược trung quy cũng là hữu dụng. Chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Tề Thiến lúc này mới kịp phản ứng, nàng ấy, Dược Tinh môn đại tiểu thư, nhiều năm như vậy có thể làm cho nàng chịu phục người liền Từ Diệu Cầm một cái, dựa vào cái gì muốn nghe cái này bị kéo lại mệnh, tùy thời đều có thể tắt thở ma bệnh lời nói. Từ Diệu Cầm nghe vậy lườm nàng một chút, ánh mắt có điểm quái dị, tựa như là mang theo điểm thương hại. Đứa nhỏ này, đâu có phải hay không có chút không hiểu nghiệp a Từ Diệu Cầm a Từ Diệu Cầm, ngươi bây giờ thật sự là không cho người, loại đồ đần này đều có thể đi theo ngươi chạy khắp nơi. Bạch Vong Đông một mặt im lặng, hắn lên trước một bước, rõ ràng không có làm cái gì, nhưng Tề Thiến chính là cảm thấy một cô áp lực vô hình. Tại sao muốn nghe lời của ta? À, đó là đương nhiên là bởi vì ta thật lợi hại, đủ thông minh, gương mặt dài thật tốt nhìn, càng quan trọng hơn là, bây giờ tại cái này bị Già Thiên Mạc giam lại Thuận Đức phủ bên trong, chỉ có ta có thể thắng phương pháp. Hiểu không? Ta có thể thắng, người khác không được, cho nên các ngươi đều muốn nghe lời của ta, lần này đã hiểu đi. Bạch Vong Đông ngữ khí đốt đốt, lập tức để Tề Thiến cứ thế ngay tại chỗ, vô ý thức liền nhẹ gật đầu. Cảm giác gáp bách 10 phần a rất tốt, đã hiểu liền im miệng, đi làm việc. Không hiểu lời nói, ta liền đem ngươi miệng cho bá lại, sau đó lại cho ngươi đi làm việc. Ai dám kéo tiểu ra chân sau, ta liền đánh gãy hai chân. Mãi mãi, ra cũng không tin, công lực đều tìm đến, lần này còn có thể thua. Lần này hắn nhất định phải thắng, không thắng được hắn cầm đầu cho Thuận Đức phủ khi cho cùng. Bách Vạn Đao Minh. A, hủy ngươi Bách Vạn Đao Minh. Đến lúc đó Trương Ngũ Như biểu hiện trên mặt nhất định phải cùng ăn phân một dạng khó coi. Hắn càng khó chịu, Bạch Vong Đông liền càng cao hứng. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Để Tề Thiến tiểu nha đầu kia im miệng đằng sau, Bạch Vong Đông quay người đối với không có dị nghị hai nữ nói ra. Người muốn đi đâu mà? Dạ Lưu Sương mở miệng hỏi. Bạch Vong Đông trên thân nhưng còn có trọng thương. Nghe nói như thế, Bạch Vong Đông bực bội vuốt vuốt đầu của mình. Đi nhặt cá nhân. Khi đó lúc đầu nghĩ đến đánh trước tính cậu thả lấy, cho nên liền không có cản hàng kia, kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mắt thấy là phải chiến tranh toàn diện, hắn thật đúng là phải cần hàng kia hỗ trợ. Sách, thất sách. Làm sao lại để con hàng này chịu chết đi đâu? Cái này nếu là không có, vậy hắn trong hộp công cụ liền thiếu đi một thanh búa lớn a ai vậy? Dạ Lưu Sương một mặt ngộng. Nàng cái này vừa tới Thuận Đức phủ không bao lâu, hai mắt vừa sờ mù, cái gì cũng không biết a. Bạch Vong Đông vừa đi, vừa hướng nàng khoát tay áo. Một cái không biết còn sống không có đại đồ đần. Tương lai chính đạo khôi thủ ngốc như vậy, cái này tu hành giới tương lai đáng lo. Ta đi trước một bước, chúng ta cốt Phật tự gặp. Tam đồ nha thân ảnh hiện hiện. Một giây sau, Bạch Vong Đông thân ảnh cứ như vậy bị không gian toàn qua thôn phệ, biến mất ngay tại chỗ. Dạ Lưu Sương cùng Từ Diệu Cầm liếc nhau, hai người đồng dạng hướng phía bên ngoài đi đến. Tránh mưa là không tránh được. Làm được thôi. Tề Tiến vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, đợi đến Dạ Lưu Sương cùng Từ Diệu Cầm động, nàng lúc này mới tỉnh táo lại. Hiện tại Tề Tiến trong lòng liền một cái ý nghĩ, nàng không dám tin che miệng, hai cái ngập nước mắt to bố linh mà lộ ra lấy. Trời ạ, rất đẹp a, trái tim bị đánh trúng có hay không? Thuận Đức phủ đêm mưa, rất nhiều người đều còn bận rộn hơn đi lên. Lấy trứng chọi đá, hoặc là con kiến nuốt voi. Mới màn che lại lần nữa kéo ra. Chương 158, sạc dự phòng đã đến sổ sách. Chương 158, sạc dự phòng đã đến sổ sách, hẳn là bên này đi. Bạch Vong Đông tay trái nâng rủ, tay phải khiêng xẻng sắt, ngắm nhìn nơi xa mảnh kia mùi hôi thối mười phần bãi tha ma, đêm mưa phía dưới, mảnh này điên tĩnh sườn núi lộ ra càng thêm đáng sợ. Tam Đồ Nha đứng tại trên bờ vai hắn, cái cằm cao cao nâng lên, huyết nhãn nhìn xuống trung quanh đám kia đội mưa qua đen, ngạo khí mười phần. Bạch Vong Đông ánh mắt đánh giá hoàn cảnh trung quanh, trong đầu một lần nữa cấu trúc một lần bản đồ. Dựa theo phán đoán của hắn, Trương Vũ Tiêu mặc kệ là bị Trương gia thôn người vứt ra, hay là chính mình chạy đến, tóm lại là không vòng qua được bên này sườn núi. Bất quá người anh em này đầu tương đối bừa, Bạch Vong Đông cảm thấy hắn 89 phần 10 sẽ cùng Trương Ngũ Như làm đến đấy, Ngọc Thạch Câu phần thuyết pháp này cái kia là thật là có chút cất nhắc Trương Vũ Tiêu thực lực, nhưng hắn chí ít hẳn là có thể cuốn lấy Trương Ngũ Nưu trong thời gian ngắn, thẳng đến hắn cắt rơi. Về phần hắn có thể hay không bị Trương Ngũ Nưu luyện chế thành đấm côi, vậy hắn cũng không biết. Nói cho cùng, hắn hiện tại tìm đến người, tin cũng không phải Trương Vũ Tiêu có bao nhiêu lợi hại, hắn tin là thiền sư phụ khối này tu hành giới đệ nhất tiên môn biển chữ vàng. Trương Vũ Tiêu có thể hay không sống, hoàn toàn quyết định bởi tại thiên sư ở trên người hắn lưu lại bao nhiêu thủ đoạn. Ừ, cho nên là bên này là sao? Bạch Vong Đông Linh Mục phía dưới, có một cái gãy mất đầu nam quỷ cho hắn chỉ đường. Cái này quỷ hồn chết có một đoạn thời gian, ký ức linh trí đã sớm trôi qua không sai biệt lắm, nói lời ấp úng, nói hồi lâu Bạch Vong Đông cũng không có nghe rõ hắn đến cùng nói chút gì, liền chỉ một thứ đại khái phương hướng, nói hư hư thực thực phù hợp Bạch Vong Đông trong miệng miêu tả. Đạt được tình báo, Bạch Vong Đông không nói hai lời, trực tiếp nâng lên cái sẻng liền hướng phía quỷ hồn chỉ vào bên kia đi tới. Linh Mục phía dưới, bãi tha ma này bên trong quỷ khí trong mắt hắn không chỗ che thân. Bất quá quỷ khí tuy nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu quỷ hồn tụ tập nơi này, đại khái là trong khoảng thời gian này bị ném đến bên này người mới tương đối ít, lão nhân đâu, cũng đều tán không sai biệt lắm. Nói thật, Bạch Vong Đông có thời gian thật muốn nghiên cứu một chút, lục đạo luân hồi đến cùng là cái gì nguyên lý. Dựa theo hắn hiện tại nắm giữ tri thức đến xem, địa ngục cái gì đúng là không tồn tại. Nhưng địa ngục không tồn tại, không có nghĩa là luân hồi chuyển thế không tồn tại. Bên trong nguyên lý, hẳn là thật phức tạp, nếu là nghiên cứu, lại là một cái hố trời. Kéo lấy cái xẻng tại bài tha ma này bên trong đi khắp nơi, Bạch Vong Đông cũng không biết đạp vỡ mấy cỗ thi cốt, vẫn là không có tìm tới Trương Vũ Tiêu hàng kia. Theo lý mà nói, hắn động tĩnh lớn như vậy, con hàng này nếu là còn sống nói, hẳn là đã sớm đã nhận ra mới đối. Chẳng lẽ lại đã bị người chôn? Thùng thùng. Ngay tại Bạch Vong Đông xử lấy xẻng sắt ngắm nhìn bốn phía thời điểm, một đạo ấu tiểu thân ảnh vô bóng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch Vong Đông chính xuất thần thời điểm, tiểu quỷ này duỗi ra một bàn tay bắt lấy Bạch Vong Đông góc áo. Đứng tại Bạch Vong Đông trên bờ vai Tam Đồ Nha cúi đầu xuống hướng phía nàng nhìn lại, cái kia trong mắt màu đỏ ngỏm chăm chú nhìn tiểu quỷ này, tiểu quỷ vội vàng buông tay ra, ánh mắt kinh hoàng triệt thoái phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra rõ ràng sợ sệt. Lúc này, Bạch Vong Đông phiết quá mức, hướng phía nàng nhìn thoáng qua. Đây là một tiểu nữ hài quỷ hồn, xem ra vừa mới chết không lâu, cũng liền 7-8 tuổi khoảng chừng. Trên thân không có rõ ràng vết thương, Bạch Vong Đông đoán chừng hẳn là chết bởi chứng bệnh, cho nên tiểu quỷ này trên người oán khí mới không có nặng như vậy. Thấy được nàng, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Trong thoáng chốc, hắn tựa như là gặp được hoa tiểu chu. Cái kia quả xanh, thật là khó ăn. Tìm ta có chuyện gì không? Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, cùng nàng nhìn thẳng cùng một chỗ. Hắn dáng tươi cười rất ôn hòa, để bị Tam Đồ Nha hù đến tiểu nữ hài lập tức liền để xuống cảnh giác. Ta nếu là không có gì chuyện trọng yếu, ta sẽ đem cánh tay của ngươi tháo ra a. Tiểu nữ quỷ chấn kinh. Lừa gạt ngươi, ta đang nói đùa. Cho ăn, ngươi vẻ mặt này cũng không giống như là nói đùa thời điểm biểu lộ a. Tiểu nữ quỷ kia mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, rốt cuộc là ai có thể một mặt mỉm cười nói ra dọa người như vậy nói a đều là quỷ, còn sợ sẽ bị hủy đi cánh tay a. Bạch Vong Đông nhịn không được chọc chọc mặt của nàng. Ngươi dạng này sẽ cho rộng rãi quỷ những đồng bào mất mặt tốt ta. Chẳng lẽ là chết quá đột nhiên, còn không có ý thức được mình đã chết rồi sao? Đây cũng là một loại khả năng. Bất quá, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì a? Tiểu nữ quỷ kia chỉ một cái hướng khác. Ngươi nói là người ta muốn tìm ở bên kia. Có thể ngươi là thế nào biết đến? Cái gì? Ta đi xem liền biết. Bạch Vong Đông hơi sững sờ. Trương Vũ Tiêu đây là chỉ việc. Hắn đứng dậy, ra hiệu tiểu nữ quỷ dẫn đường. Sau đó, hắn cứ như vậy một đường đi theo tiểu nữ quỷ hướng phía phương hướng kia đi tới. Đó là một cái đống xác chết, đắp cùng cái gò núi nhỏ một dạng cao, chỉ là vừa khẽ dựa gần, Bạch Vong Đông liền phát hiện có chút không đúng. Tại cái kia đống xác chết bên trong, có vẻ như có một cái hạch tâm tại liên tục không ngừng tán phát cực kỳ tinh khiết linh lực này tại tịnh hóa lấy chung quanh quỷ khí, chỉ cần quỷ hồn khẽ dựa gần nơi này, trên cơ bản chỉ cần cường độ không đủ, liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía tiểu nữ hài kia nhìn thoáng qua, không ngoài sở liệu, tiểu nữ hài kia trốn ở cách đó không xa vị trí, chính là không còn dám bước vào đến một bước. Linh lực này, nông hậu dày đặc mà tinh khiết, nhiều cảm giác quen thuộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn tìm cái kia muộn tao không sai biệt lắm bất thật là tại cái này trong đống xác chết hòa với. Bạch Vong Đông trên dưới đánh giá một chút cái này đống xác chết, con mắt nhắm lại, sau đó trực tiếp cái xẻng sắt ném ở một bên, tiến lên hai bước. Ánh mắt của hắn sắc bén một cái chớp mắt, trên chân trong nháy mắt lôi cuốn bên trên nồng đậm quỷ khí, không có nửa điểm chần chờ. Đối với cái này đống xác chết, Bạch Vong Đông đá mạnh một tức ra. Bành, rung động mang nhĩ tiếng nổ kịch liệt nổ vang. Cái kia đống xác chết phía trên lũy lấy những thi thể này trong nháy mắt bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Một cái chớp mắt, lớn như vậy đống xác chết cũng chỉ còn lại có như vậy một bóng người tồn tại. Bạch Vong Đông thấy được hắn ngay mặt. Mặc dù rất yếu ớt, rất chật vật, nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là vị kia hăng hái tiểu thiên sư, Trương Vũ Tiêu. Chỉ bất quá, so với trước đó cái kia phong thần tuấn tú dáng vẻ tới nói, hiện tại Trương Vũ Tiêu nhìn qua có thể cũng không tính tốt, cánh tay phải của hắn gây mất, cái kia chỗ đứt không có bị cắt ra vết tích, mà lại máu chảy cũng không phải rất gấp, Bạch Vong Đông đại khái suy đoán, cánh tay này 89 phần 10 là bị người cho sinh sinh bóp nát. Chứ những này, Trương Vũ Tiêu trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cũng không tính thiếu, từ phía trên này liền có thể nhìn ra Trương Vũ Tiêu là đã trải qua một trận cỡ nào thảm liệt chém giết. Mặc dù cái này thảm liệt sát suất lớn là đơn phương là được. Giờ phút này, nằm dưới đất Trương Vũ Tiêu đang đứng ở trạng thái hôn mê, hắn nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích, nếu không phải cái kia trên thân vô ý thức phát ra tinh khiết linh lực, Bạch Vong Đông vẫn thật là coi là người này chết đâu. Xách. Nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trương Vũ Tiêu, Bạch Vong Đông chật chật lưỡi, sau đó một cước liền giẫm tại trên người hắn, hung hăng đạp hai lần. Thế mà thật đúng là không chết, đàn ông mang theo thương tới tìm ngươi, ngươi thế mà còn dám ngủ say xưa đại cảm giác, ngươi không bị đánh ai bị đánh. Nói, một cước liền đá vào trên người hắn. Đứng dậy a. Mắt thấy hay là không hề có động tĩnh gì, Bạch Vong Đông lại một cước đạp lên. Hay là không có động tĩnh. Thế là lại một cước, sau đó lại một cước, một cước, một cước về sau lại một cước. Chân chân dùng sức, lực đạo rất lớn. Nhìn bên cạnh tiểu nữ hài một mặt hoảng sợ. Khu khu. Cũng không biết có phải hay không bị Bạch Vong Đông đạp tỉnh, Trương Vũ Tiêu đông nhiên ho khan một cái, chậm rãi mở mắt, sau đó trước tiên liền thấy cái kia gần trong gang tấc chân. Hắn hơi sững sờ, đầu óc tỉnh tỉnh, có chút không có minh bạch tình huống hiện tại. Nhưng này bản chân lớn không có phanh lại xe trực tiếp liền hô trên mặt hắn. Trương Vũ Tiêu kêu đau đớn một tiếng, gắt gao trừng trong mắt, muốn nhìn một chút bản chân rời đi đằng sau, đạp người của hắn là ai. Sau đó, hắn liền thấy một mặt cười híp mắt Bạch Vong Đông. Cái này híp híp mắt làm sao tại trước mắt hắn xuất hiện? Hắn nhớ kỹ hắn không phải đang cùng Trương Vũ Nhu đánh nhau sao? Ảo giác. Nhưng hắn ảo giác là thôi là Bạch Vong Đông a, mà liền tại hắn nghi ngờ thời điểm, Bạch Vong Đông có động tác. Thiếu niên a, nếu tỉnh lại Bạch Vong Đông hướng phía hắn vươn tay, nói ra phía dưới câu nói này. Vậy thì cùng ta đi cứu vớt thế giới đi. Thế giới cần ngươi. Đốt, ngài sạc dự phòng đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chương 159, thắng lợi pháp tắc đã xác định. Chương 159, thắng lợi pháp tắc đã xác định cứu vớt thế giới. Trương Vũ Tiêu sửng sốt một chút. Hắn ước chừng lấy hay là tại trong động. Không sai, chính là ngươi, thiếu niên, ngươi bị thế giới chọn trúng. Bạch Vong Đông nắm tay thu hồi lại, ngồi xổm người xuống, xảo diệu tránh đi con hàng này không có nắm tay hắn xấu hổ. Gia thiên mạc hoàn toàn mở ra, ta trước đó suy đoán toàn bộ chính xác, Thuận Đức phủ đại khái là sắp xong rồi. Trương Vũ Tiêu nghe vậy ho khan một cái, ánh mắt bi thương. Hắn trung quy là chẳng hề làm gì đến, cho dù là đem thiên quân thể mở ra hắn bây giờ có thể tiếp nhận cực hạn, nhưng tại Trương Ngũ Nhu trong tay, hắn như cũng giống như là cái không đáng chú ý sâu kiến. Yếu là nguyên tội, cũng là bởi vì hắn quá yếu, cho nên Thuận Đức phủ mới có thể gặp như vậy kết nạn. Đây là tội lỗi của hắn. Bất quá, mặc dù bây giờ sự tình rất tệ, nhưng cũng không phải không có thể thắng biện pháp. Trương Vũ Tiêu ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, trực tiếp đội ba hướng lấy Bạch Vong Đông nhìn sang, ánh mắt của hắn rất nóng lòng, cũng rất sắc bén, tựa như là hai đoàn giấy lên tới hỏa diễm. Bạch Vong Đông thậm chí có thể cảm giác được, nếu như hắn một giây sau nói mình là đang nói đùa, Trương Vũ Tiêu sẽ không chút do dự xuất thủ bắt hắn cho xé toang. Nhìn, đây là cái gì? Bạch Vong Đông giơ lên cái kia tối tăm sắc ngọc thạch quyển trục, ngăn trở Trương Vũ Tiêu cái kia sắc bén ánh mắt. Nhìn xem trên quyển trục Thái Bình Kinh ba chữ, Trương Vũ Tiêu hơi sững sờ. Đây chính là Thái Bình Kinh, quyển kia khoáng thế tiên pháp. Thừa dịp hắn giờ khắc này ngây người, Bạch Vong Đông đem quyển trục này chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó một tờ, phía trên kia thình lình viết ba chữ: Âm Cổ Phù. Liên cùng Bạch Vong Đông trước đó cùng cái kia ba nữ nói một dạng, Âm Cổ Phù phân ba cái cấp bậc, đẳng cấp thấp nhất chủng cổ chính là trước đó trồng ở Bạch Vong Đông trong đầu loại kia, lại hướng lên được cổ, là Trương Ngũ Nhu trong tay hồ điệp, mà hồ điệp phía trên tức cổ, đại biểu chính là Âm Cổ Phù quyền hạn tối cao. Âm huyền hư giới, nhân hồn tách rời, rộng lượng linh lực. Trương Vũ Tiêu ánh mắt tại Thái Bình Kinh bên trên nhanh chóng đảo qua, hắn nhìn nội dung bên trong, đem luyện chế tức cổ ba cái điều kiện từng cái nói ra, cuối cùng rất trực tiếp lắc đầu. Làm không được. Ba điều kiện này, mỗi một cái đều hà khắc đến cực điểm. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Trương Ngũ Nhu trong tay Âm Cổ Phù cũng không phải là tức cổ, bởi vì ba điều kiện này, cho dù là như Trương Ngũ Nhu như vậy cường hãn đại tu hành giả muốn làm đến cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Âm huyền hư giới, hắn nghe Bạch Vong Đông nói qua, Bách Vạn Âm binh liền giấu ở cái chỗ kia. Có thể đây chẳng qua là âm huyền hư giới mặt ngoài, âm huyền hư giới chỗ sâu mới là âm long mạch chân chính nơi hạch tâm, chỗ đó đều tràn ngập cực đoan tâm tình tiêu cực. Hoán niệm, hận ý, điên cuồng, tất cả tạo thành âm long mạch đổ bật đều ở chỗ đó hội tụ, người một khi tiến vào nơi đó, liền sẽ mê thất rơi chính mình. Mà cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ. Đương nhiên, điều kiện này kỳ thật đã là đơn giản nhất. Nếu là ý chí kiên định, cũng chưa chắc không có khả năng tại âm huyền hư giới chỗ sâu đi một lần. Càng điều kiện hà khắc là cái thứ hai. Nhân hồn tách rời. Nếu như chỉ là đơn thuần thần hồn ly thể, hoặc là nói phân hồn chui vào, đây đều là đặc biệt đơn giản thủ đoạn, Trương Vũ Tiêu có 10.000 loại phương pháp có thể đạt thành. Nhưng nhân hồn tách rời không giống với, nó là đem hoàn chỉnh linh hồn từ trên nhục thân hoàn toàn tước đoạn. Một bộ thân thể chỉ có thể dung nạp một cái linh hồn, đây là thưởng thức. Nhưng nói một cách khác, chỉ có nhục thân phối hợp linh hồn mới có thể tính là một cái người sống. Nhân hồn tách rời tình huống chỉ có một loại, đó chính là tử vong. Muốn hoàn toàn đem linh hồn từ trong nhục thân tước đoạn, đây là tuyệt tuyệt đối đối không thể có thể sự tình. Đừng nói Trương Ngũ Nhu, liền ngay cả hắn huynh trưởng đều không nhất định làm được, mà cái này không nhất định hay là tại hắn đối với hắn huynh trưởng mang theo thần tượng kính lọc tình huống dưới nói ra được. Về phần cái thứ ba, rộng lượng linh lực. Cái này không cần nói nhiều. Rộng lượng, biển cả có bao nhiêu nước, rộng lượng liền có bấy nhiêu số lượng. Đây chính là ngươi tìm đến ta lý do. Trương Vũ Tiêu rất chắc chắn nói. Bạch Vong Đông tính cách hắn bao nhiêu giải một chút, nếu không phải có chỗ cần, ngay tại lúc này căn bản sẽ không bỏ ra chút thời gian tìm đến mình. Rộng lượng linh lực, có thể làm được sao? Bạch Vong Đông méo mó đầu. Thiên quân thể là bọn hắn bên này một cái duy nhất có khả năng đạt thành yêu cầu. Đây không phải có thể hay không vấn đề. Trương Vũ Tiêu lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Ngươi không nghe ta nói sao? Điều kiện thứ hai là hoàn toàn không thể nào đạt thành. Có thể làm được sao? Bạch Vong Đông bình tĩnh mở miệng. Nhân hồn tách rời là không được. Có thể làm được sao? Ngươi nghe ta nói. Có thể làm được sao? Dựa vào. Trương Vũ Tiêu bạo nói tụng, hắn hung hăng cắn răng, thiêu đốt lên hỏa diễm hai con ngươi gắt gao cùng Bạch Vong Đông cặp kia bình tĩnh như hầm băng con mắt đối mặt ở cùng nhau. Có thể, lão tử liền xem như đem mệnh ném bảo, cũng tuyệt đối làm cho ngươi đến. Vậy liền không thành vấn đề. Bạch Vong Đông đem Thái Bình Kinh thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Trương Vũ Tiêu đôi mắt khẽ run lên, nhân hồn kia tách rời. Ta có thể làm được. Bạch Vong Đông đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình bụi. Trương Vũ Tiêu lần này là thật chấn kinh, hắn dương há miệng. Ngươi xác định? Không xác định cũng phải xác định. Bạch Vong Đông cúi đầu nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Bạch Vạn Âm Minh muốn giải quyết, chỉ có thể liều một phen. Nghe nói như thế, Trương Vũ Tiêu ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh, lông mày liền lại nhíu lại. Có thể thân thể của ngươi nhìn cũng không so với ta tốt bao nhiêu, ngươi có thể chịu được được. Đừng bắt ngươi cùng ta đánh đồng, thương thế của ta lập tức liền có thể tốt. Bạch Vong Đông cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vỗ Trương Vũ Tiêu đầu vai. Ngươi là thật phải liều mạng. Nhìn trước mắt Bạch Vong Đông, Trương Vũ Tiêu ánh mắt có chút hoảng hốt, luôn cảm giác vừa rồi hết thảy đối thoại đều là ở trong mơ, có chút quá không chân thực. Nhưng nếu như có thể cứu vớt Thuận Đức phủ sinh linh, cái kia vô luận là trong mộng hay là hiện thực, hắn đều không tiếc thân này. Hắn là tu hành giới tương lai chính đạo khôi thủ, hắn nhất định phải gánh vác toàn bộ thương sinh. Cho nên, ta tạm thời hỏi ngươi một lần nữa. Bạch Vong Đông lại một lần nữa hướng phía Trương Vũ Tiêu vươn tay. Ngươi muốn cùng ta cùng đi cứu vớt thế giới sao? Đúng. Lần này không có tiếp tục nửa điểm do dự. Trương Vũ Tiêu trực tiếp một phát bắt được Bạch Vong Đông tay, từ dưới đất bò dậy. Tiêu, tất dốc hết toàn lực vì đó. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại Trương Vũ Tiêu không nhìn thấy góc độ, trong đôi mắt của hắn lóe lên một vòng sâu thẳm. Lại một quân cờ rơi xuống. Trận này trò chơi, thắng được nhất định là hắn. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia nhìn như không có vật gì, nhưng trên thực tế sớm đã che lên lồng giam bầu trời. Thắng lợi điều kiện vẫn luôn chưa từng cải biến. Từ hắn thật muốn thắng một khắc này, thắng lợi liền đã bị hắn giữ tại ở trong tay. Chậc chậc, thiên mệnh tại ta. Ngươi nói cái gì? Trương Vũ Tiêu không nghe rõ Bạch Vong Đông nhỏ giọng thì thào. Không có việc gì. Bạch Vong Đông mỉm cười. Ta nói, chúng ta nên đi cốt Phật tự. Trương Vũ Tiêu gật đầu. Bạch Vong Đông nhìn thoáng qua cái kia đứng ở một bên, một mặt cục xúc tiểu nữ hải, trong mắt lóe lên một tia ba động. Cô hồn dã quỷ, cuối cùng không về. Bạch Vong Đông vô vỗ Trương Vũ Tiêu bả vai, cùng hắn gặp thoáng qua. Đưa nàng đi siêu sinh đi, dùng ngươi thuật pháp, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng lấy bãi tha ma bên ngoài đi đến. Sau lưng, Trương Vũ Tiêu cái kia tinh khiết linh lực lại lần nữa dâng lên. Chương 160, gặp lại chương 160, gặp lại giẫm lên bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua đất khô cằn, từ Diệu Cẩm bước qua đường núi, lại một lần nữa đi tới cốt Phật tự. Cùng đêm hôm đó hoàn hảo không chút tổn hại cốt Phật tự khác biệt, hiện tại cốt Phật tự cũng chỉ là một vùng phế tích. Bất quá phế tích ở trong cũng không có thi thể, đây cũng là Bạch Vong Đông rời đi về sau, Thuận Đức phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở người cho thu thập qua. Nhắm mắt lại, chăm chú đi dùng thần hồn cảm giác. Từ Diệu Cẩm có thể phát giác được đầu kia khổng lồ âm long mạch như cũ nằm dạp trên mặt đất bên dưới, không có chút nào dị động, cái kia đạo cường đại phong ấn như cũ tại phát huy tác dụng của nó, đưa nó vây nốt tại giữa núi non. Nhìn thấy âm long mạch mạnh khỏe, Từ Diệu Cẩm thở dài một hơi. Hiện tại Thuận Đức phủ đã đủ nguy rồi, nếu là ngay cả âm long mạch đều xuất hiện ngoài ý muốn, vậy cái này đối với Thuận Đức phủ tới nói không thể nghi ngờ sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bực này hung ác đồ vật, mãi mãi cũng là một cái thai hoàng ẩm, nếu như không phải là bởi vì Thuận Đức phủ hiện tại tình trạng, vậy cái này đầu âm long mạch tuyệt đối sẽ bị triều đình trước tiên xử lý sạch. Nhưng không nghĩ tới là, có một ngày hung ác như vậy đồ vật cũng sẽ trở thành cây cỏ cứu mạng. Chỉ bất quá, âm bổ phù Từ Diệu Cẩm trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm ba chữ này. Bạch Vong Đông nói phải dùng âm long mạch đến luyện chế tức cổ, chỉ cần tức cổ có thể luyện chế mà thành, cái kia Trương Ngũ Nhu liền sẽ tại trong khoảnh khắc mất đi đối với Bách Vạn Âm binh khống chế. Đây chính là hắn thủ thắng chi pháp. Tại Linh Lung Tâm cảm ứng xuống, Từ Diệu Cẩm có thể biết rất rõ, Bạch Vong Đông cũng không có đang nói láo, lúc trước hắn tại trong miếu đổ nát nói mỗi một chữ đều là xác xác thật thật nói thật. Nhưng chính là không biết vì cái gì, Từ Diệu Cẩm luôn cảm thấy có chỗ nào có chút không thích hợp. Là Bạch Vong Đông quá phận thẳng thắn để nàng thần kinh có chút quá nhạy cảm sao? Liền luôn cảm thấy Bạch Vong Đông đem trong lòng mình hết thảy tính toán đều nói thẳng ra loại sự tình này, ít nhiều có chút không hài hòa. Khả năng hay là nàng cùng Bạch Vong Đông tiếp xúc quá ít, không hiểu rõ duyên cớ của người này đi. Đây chính là cái gọi là người xấu coi như làm việc tốt đều sẽ bị người hoài nghi cảm giác sao? Từ Diệu Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, trước không đi muốn cái này cốt Phật tự trước đó có an tĩnh như vậy sao? Từ Diệu Cẩm dừng lại bước chân tiến tới, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt ở trước mắt trên phế tích nhanh chóng đảo qua, ngay sau đó trên gương mặt liền mang theo một vòng như có như không cười yếu ớt. Vốn đang cho là nàng nhiệm vụ là nhất bất việc một cái tới, không nghĩ tới. Siêu, chói hai tiếng xe gió tại nàng dừng bước lại trong nháy mắt đó bén nhọn băng lên, một đạo lưu quang tựa như lưu tinh truy lạc bình thường nhanh chóng xẹt qua không khí, trực tiếp xé rách không gian hướng về phía Từ Diệu Cẩm tấn manh mà đến. Từ Diệu Cẩm mới vừa vặn đứng vững, trong nháy mắt, lưu quang kia liền đã đến Từ Diệu Cẩm trước mặt, khoảng cách gương mặt của nàng chỉ có khoảng cách nửa bước. Từ Diệu Cẩm ánh mắt bình tĩnh, nàng chỉ là khẽ ngẩng đầu, mãnh liệt đao ý tại một cái chớp mắt bộc phát. Oanh, lưu quang kia tựa như là bị sinh sinh chặt đứt bình thường, chia hai nửa từ Từ Diệu Cẩm bên người gặp thoáng qua. Một chớp mắt kia, Từ Diệu Cẩm thấy rõ ràng lưu quang chân thân, đó là một cây cực kỳ bén nhọn thạch lăng, mà lại cái này thạch lăng nhìn qua có vẻ như còn có chút quen thuộc. Nghĩ đến đây, Từ Diệu Cẩm vốn đang bình thản trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lộ ra căm ghét biểu lộ. Không thể nào, một chút như thế cóng, lại gặp con hàng này. A Thanh Mật, thanh âm xa lạ, lại là quen thuộc ngữ khí. Từ Diệu Cầm bất đắc dĩ đập chán, nàng đều không cần thuận thanh âm đi xem, liền biết người đến là cái nào đồ chơi. Thật, Thanh Mật đến cùng chỗ nào lấy ngươi ưa thích, ngươi nói cho ta biết, ta để nàng đổi có được hay không? Từ Diệu Cầm thả tay xuống, đặc biệt không nói hướng phía xa lạ kia thân ảnh nhìn sang. Đây cũng là một bộ thân thể mới, là một cái bạch diện thư sinh, hắn một mặt ôn hòa, cứ như vậy đứng ở đằng xa mỉm cười nhìn Từ Diệu Cầm. Lộ phục, không nghĩ tới cái này cốt Phật tự bên trong thế mà còn lưu lại người, là vì trông coi đầu này âm long mạch sao? Từ tiểu thư, Thanh Mật đâu? Lộ phục chậm rãi triển khai trong tay quạt xếp, cây quạt kia phía trên thình lình viết Thanh Mật hai chữ, nhìn Từ Diệu Cầm có chút buồn nôn, có thể hiển nhiên Lộ phục rất ưa thích cây quạt này, ngón tay của hắn tại Thanh Mật hai chữ bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Ta rõ ràng có thể ngửi được nơi này có mùi của nàng, nhưng vì cái gì chính là tìm không thấy nàng đâu? Từ tiểu thư, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Nàng chết nha. Từ Diệu Cầm nháy mắt mấy cái, dí dòm nói, bị người của các ngươi giết đi, làm sao? Ngươi không biết sao? Ngươi gạt ta. Lộ phục không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp lại nói, ta có thể ngửi được thế gian này còn có lưu mùi của nàng, nàng nhất định ngay tại một nơi nào đó chờ lấy ta. Từ tiểu thư, ngươi phát từ bi đi, nói cho ta biết nàng ở đâu, ta muốn đi tìm nàng, ta không thể không có nàng. Ta thật sự là quá hiếu kỳ. Từ Diệu Cầm trong mắt hoang mang càng ngày càng dày, cũng là bởi vì có thể nghe hiểu được hắn không phải là đang nói láo, cho nên nàng mới có thể càng hoang mang. Ngươi đến cùng tại sao muốn quấn lấy Thanh Mật không thả? Thanh Mật cả đời làm việc thiện, từ nhỏ đến lớn liền ngay cả con kiến đều không có dẫm chết qua mấy cái, như thế một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương, đến cùng vì sao sẽ đổ lớn như vậy nó mốc, bị này xui xẻo đồ chơi cho quấn lên a, ngươi không hiểu được. Lộ phục ôm trong ngực cây quạt, một mặt say mê nói ra, ta yêu nàng, từ ta gặp được nàng lần đầu tiên ta liền yêu nàng. Từ Diệu Cầm, cho nên a, ta hiện tại chính là đang hỏi ngươi nguyên nhân a, ngươi không nói ta làm sao lại hiểu? Nếu không ngươi hay là nói một chút đi, vạn nhất có thể đánh động ta đây. Mười đời đều khó có khả năng bị ngươi đả động tốt a, ta yêu nàng cái kia tinh khiết không tì vết linh hồn, yêu nàng như là thành phong bình thường đôi mắt, yêu nàng cái kia giống như thanh tuyển dòng nước giòn vàng giống như thanh âm, ta yêu nàng toàn bộ, đối với chính là toàn bộ. Lộ phục hút lấy trên cây quạt lưu lại khí tức, từng chữ từng câu nói. Mặc dù câu này bên trong có thể đậu đen rau muống điểm rất nhiều, nhưng Từ Diệu Cầm hay là bắt lấy mấu chốt trong đó, tử tinh khiết không tì vết linh hồn. Nàng có vẻ như minh bạch những thứ gì, một cái tùy ý thay đổi nhục thân người, linh hồn của nó tuyệt đối không có khả năng tinh khiết, ngược lại sẽ mười phần bẩn đục. Cho nên ngươi chỉ là bị Thanh Mật trên người Phật tính hấp dẫn đến. Ngươi đánh rắm. Lộ phục hiếm thấy phát nổ nói tụ, ta liền biết cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu, ta đối với Thanh Mật yêu chính là thuần túy yêu, không chứa nửa điểm tạp chất, phát ra từ thật lòng yêu, cho dù nàng không có gì cả, ta như cũng biết yêu nàng một đời một thế. Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết nàng ở đâu, ta muốn đi tìm nàng. Từ Diệu Cẩm thật là lần đầu đối với yêu chữ này như vậy buồn nôn. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Từ Diệu Cẩm cắn môi một cái, túi đầu trầm giọng nói, suy nghĩ gì? Lộ phục nghi vấn, ta muốn ta vẫn là không có ý định đem Thanh Mật giao cho ngươi. Từ Diệu Cẩm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đao ý nghiêm nghị, nàng dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, cả người trong nháy mắt biến mất tại ngay tại chỗ, liền phảng phất là một đạo lưu quang, lấy một cái mắt thường không thể phân biệt tốc độ hướng thẳng đến Lộ phục phương hướng mà đi. Lộ phục đôi mắt thích chặt, ngay tại hắn vừa muốn tay giơ lên ngăn cản trong nháy mắt đó, lạnh thấu xương đao quang trong nháy mắt chợt hiện. Phốc phốc, một cái đầu người cứ như vậy hướng phía không trung bay đi, mang theo liên tiếp vết hồng. Từ Diệu Cẩm cầm trong tay mỏng như cánh ve giống như đòn đao, cổ tay xoay chuyển, hướng phía bên cạnh linh động rời đi mấy bước, nhìn xem cái kia không đầu nam thi ngã trên mặt đất, trong mắt không có nửa điểm ba động. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Người đã chết nhất không nhận người phiền. Nhưng lại tại lúc này, Từ Diệu Cẩm đống nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, nàng thu đao động tác có chút dừng lại, sau đó, nàng trước tiên quay người, hướng phía chung quanh nhìn lại. Đống nhiên, lít nha lít nhít đầu người từ bốn phương tám hướng chui ra. Từng đạo bóng người bò lên trên chúng quanh vách nát tường siêu. Lúc nào Từ Diệu Cầm hơi sững sờ. Ngay tại nàng nghi hoặc nhiều người như vậy là thế nào tránh thoát nàng dò xét thời điểm, những người này đột nhiên nở nụ cười, cười đến giống nhau như lúc. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy hại đến hoảng. Kế tiếp một màn, càng bị dị hơn. Những người này cùng nhau hé miệng, đồng thời mở miệng phát ra tiếng. Thanh Mật Từ Diệu Cầm nhau mắt, khoe miệng có chút co rúm hai lần. Thật thật buồn nôn a. Chương 161, ba lần chém giết, một, chương 161, ba lần chém giết, một, hết thảy 132 người. Có nam có nữ. Người này thật là đủ biến thái. Từ Diệu Cẩm thậm chí đều tưởng tượng không ra Lộ phục nữ thân thời điểm còn mở miệng một tiếng Thanh Mật dáng vẻ. Đừng nói Thanh Mật bản nhân thấy được, liền xem như nàng người ngoài cuộc này đều sẽ lên cả người nổi da gà a. Nắm chặt trong tay đòn đao, Từ Diệu Cẩm có thể phát giác được cái này 132 người ánh mắt đều đã tập trung vào trên người nàng, cái này sẽ không phải là Lộ phục tất cả thân thể đều dốc toàn bộ lực lượng đi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, Thanh Mật ở đâu? Hơn 100 người trăm miệng một lời mở miệng nói ra, trang diện này cực kỳ quỷ dị. Từ Diệu Cẩm cái cằm khẽ nâng, ánh mắt thanh lãnh, ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. 132 người, cái này phô thiên cái địa áp lực, có thể là thật là không nhỏ a. Chấp mê bất ngộ. Lộ phục không có sau cùng kiên nhẫn, hơn 100 người này đồng thời vặn bẹo thân thể, linh lực khổng lồ tại cái này cốt Phật tự trên phế tích cấp tốc lan tràn. Từ Diệu Cẩm đôi mắt đẹp hơi co lại, một bóng người giống như quỷ mị, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp xuất hiện tại nàng trước mắt. Nàng cấp tốc cầm đao, trước tiên hướng phía người kia chém vào mà đi. Bang, đây là sắt thép cùng sắt thép ở giữa va chạm. Ngăn trở Từ Diệu Cầm đoạn đao đồ vật, lại là một cây thuần sắt cánh tay. Từ Diệu Cầm ánh mắt sắc bén, toàn thân đao ý nghiêm nghị bộc phát, cái kia bị ngăn trở đoạn đao trực tiếp chui vào đến cái kia sắt thép trong cánh tay, ngay sau đó, phốc phốc, sắt thép cánh tay bị trong nháy mắt chém xuống, Từ Diệu cầm trở tay cầm đao, tại Lộ Phục chưa kịp phản ứng thời điểm, hướng thẳng đến cổ của hắn vị trí chém tới. Nhưng mà, một giây sau, phốc 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 phốc, vô số đạo tiếng xé gió truyền đến, từng cây thạch lăng hóa thành ngàn vạn mũi tên, trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Từ Diệu Cẩm tề xạ mà tới. Từ Diệu Cẩm kịp thời thu đao, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể hóa thành huyễn ảnh, cả người tại mưa tên ở trong phiêu giật trốn tránh, vô số đao quang sáng lên, những cái kia phóng tới nàng thạch lăng bị trong nháy mắt chặt đứt. Nhưng thạch lăng cũng không phải là kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Thạch lăng đằng sau, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp trong không khí hiện hiện, hướng phía Từ Diệu Cẩm nào tới. Cùng một thời gian, mãnh liệt hỏa cầu trong giữa không trung thiêu đốt, theo sát lấy thạch lăng cái đuôi, hướng thẳng đến phía dưới hung hăng đập xuống. Ầm ầm long, bạo liệt hỏa diễm cuốn sạch lấy vốn chính là một phiến đất hoang vu cốt Phật tự, cái kia to lớn tiếng bạo liệt đem hết thảy trùng quanh thanh âm toàn bộ bao phủ. Từ Diệu Cẩm dùng sức thở ra một hơi, sau đó cả người quanh thân phảng phất có được vô số chim bay đi lên. Ảnh đao cửa tiên pháp ngàn chim thất bại. Bá, một đao này rơi xuống, nàng quanh thân tất cả chim bay trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có vô số lưỡi đao hướng phía bên ngoài nổ tung, cái kia xông lên mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bị chém lui, Từ Diệu Cẩm thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đối với cái kia phô thiên cái địa hỏa cầu nên không mà lên. Hàn quang lóe sáng, sát ý nồng đậm. Đây là ẩn chứa mãnh liệt sát ý một đao. Lưỡi đao xé liệt thiên không, một đao này nhanh đến mức cực hạn. Oen, trên bầu trời tất cả hỏa cầu trong khoảnh khắc bị chém thành mảnh vỡ. Từ Diệu Cẩm thân thể thay đổi, muốn hướng phía vách nát tường siêu phía trên những thân ảnh kia phóng đi. Nhưng là một giây sau, thân thể của nàng liền bị từng thanh thiết thương cho trong nháy mắt đâm xuyên. Thân hình bặm mẹo, biến mất ngay tại chỗ. Tàn ảnh. Cầm thương 10 cái Lộ Phục mãnh kinh, một giây sau, một thanh mỏng như cánh ve đoạn đao liền cắm vào một người trong đó trên đầu, ngay sau đó, cái kia cầm đao thân ảnh dùng sức nhất chuyển, giống như vũ động tinh linh, lấy cực nhanh tốc độ vờn quanh một vòng. Trong nháy mắt, 10 quả đầu lâu phóng lên tận trời. Còn không chờ nàng chậm khẩu khí thời điểm, to lớn lưu tinh truy trực tiếp từ nàng trên đỉnh đầu đập tới. Gần ngay trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Từ Diệu cầm một tay chấp Phật lễ, một cái cự đại kim trùng trong nháy mắt đưa nàng toàn thân bao trùm, cái kia kim trùng phía trên, tựa hồ còn có màu xanh lam sắc sông nhỏ trôi trôi mà chảy. Tinh thủy am tiên thuật Lạc thủy kim trùng. Keng, lưu tinh truy cùng kim trùng chạm vào nhau, cái kia kịch liệt tiếng nổ đem hết thảy trùng quanh trực tiếp cho chấn vỡ. Một kích qua đi, lưu tinh truy nâng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Từ Diệu cầm lần nữa đập tới. Nắc. Thanh âm băng lãnh vang lên. Một giây sau, đao quang lần nữa vạch phá bầu trời đêm, vũ dạ ở trong, vô số mưa bụi đều dưới một đao này phi tốc bặm mẹo. Không gian chung quanh lung lay sắp đổ. Giang giác. Một giây này, không gian phá thoái, lưu tinh kia truy trong nháy mắt bị loạn lưu xé thành vỡ nát. Trong mảnh vỡ, Từ Diệu cầm dáng người linh động giống như một cái hồ điệp từ đó xung ra, nàng thân hình liên tục thoáng hiện, chỉ là trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở những cái kia Lộ Phục trước mắt, đao trong tay tựa như là hoàn toàn không có cân nhắc bình thường liên tục huy động, hướng phía những cái kia Lộ Phục đầu đổ tới. Nàng luyện là tụ trung đao, không có gì đặc biệt chư pháp, cũng không có gì loẻ loẻ chiêu thức, đao của nàng chỉ là nhanh đến mức cực hạn sắc bén thôi. Vừa vào đám người, chỉ là trong nháy mắt, chính là 3-4 Lộ Phục đầu bay lên. Lộ Phục bọn họ biểu lộ dữ tợn, hướng phía nàng cùng nhau tiến lên. Vô số khác biệt tiên pháp từ trong tay những người này sử xuất, hướng phía Từ Diệu Cẩm đập tới. Nhưng là, Từ Diệu Cẩm thân hình vặn vẹo đi liền biến mất ở nguyên địa. Tiên pháp thất bại, Từ Diệu Cẩm lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đao trong tay lại một lần vung ra. Vừa vào đám người, nàng chính là lăng lệ đến cực điểm sát thần, mỗi một đao vung ra liền sẽ mang đi một cái Lộ Phục tính mệnh. A a a a, Lộ Phục bọn họ sụp đổ gào thét. Bị một người dạng này treo giết, đơn giản chính là đối bọn hắn xỉ nhục. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay tại Từ Diệu Cẩm giết đến chính lên hương thời điểm, bên cạnh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện không giống với thanh âm. Từ Diệu Cẩm thừa dịp chém đứt một cái đầu khoảng cách hướng phía trung quanh nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét Từ Diệu Cẩm trên mặt biểu lộ lập tức có chút bó tay rồi đứng lên. Cái kia từng cái từ lòng đất chui ra ngoài thân ảnh để nàng đại mi hung hăng nhăn lại. 100, 200, 300. Không phải, số lượng này đều đã quá ngàn đi. Từ Diệu Cẩm đều kinh hãi, nàng lúc đầu coi là cái này 132 cũng đã là Lộ Phục cực hạn, thật không nghĩ đến, kết quả là nàng nông cạn. Cái kia hơn ngàn Lộ Phục từ lòng đất leo ra, hướng phía Từ Diệu Cẩm lộ ra cực kỳ khát máu ánh mắt. Chỉ bất quá, so với hơn 100 người thông dòng, cái này hơn ngàn Lộ Phục động tác cứng ngắc đến cực hạn. Có thể cho dù là lại cứng ngắc, nhưng những người này cùng nhau nhào lên, Từ Diệu Cẩm cũng không nhịn được cảm thấy khó giải quyết. 100 lượng trăm nói, nàng còn có thể từ từ giết, có thể lên ngàn số lượng, nếu quả như thật xuống lại tới, vậy liền mang ý nghĩa nàng đem không chỗ đặt chân, vô luận nàng thoáng hiện đến nơi nào, đều sẽ bị Lộ Phục ngay đầu tiên tìm tới. Chết đi, chết đi, chết đi. Lộ Phục xé rách lấy da của mình, cái kia từng đạo vết máu lưu tại trên mặt của hắn. Sụp đổ đến cực hạn tiếng hô bên trong tất cả đều là đối với Từ Diệu Cẩm sát ý lạnh thấu xương. Từ Diệu Cẩm thở ra một hơi, tại lại thu hoạch được một cái Lộ Phục sau đầu, không nói hai lời hướng phía sau rút đi, tạm thời rời đi Lộ Phục bảy. Lộ Phục bọn họ cũng không có đi đuổi nàng, bọn hắn chỉ là từng bước hướng phía Từ Diệu Cẩm bên này xuống lại. Lấy một địch ngàn, cho dù đơn thể Lộ Phục cũng không phải là rất mạnh, có thể góp gió thành bão, chính là sư tử cũng sẽ bị đàn sói cho cắn chết, hiện tại số lượng này đủ để cho Từ Diệu Cẩm triệt để nghiêm túc. Nếu quả như thật bị bọn này Lộ Phục bọn họ cho vây quanh, nàng còn muốn giết ra ngoài liền sẽ vô cùng khó khăn. Có biện pháp nào có thể trước lúc này duy nhất một lần giết sạch 1000 người sao? Nói thật, thật là có. Từ Diệu Cẩm khó chịu chép miệng một cái. Mệnh của nàng đã đủ ngắn, kết quả còn cuối cùng sẽ có chuyện buộc nàng để mệnh của nàng một ngắn lại ngắn, vậy đại khái chính là thiên ý đi. Chương 161, ba lần chém giết, 2, chương 161, ba lần chém giết, 2, cũng trách không được Minh Tỷ sẽ một mực muốn cho nàng ở lại kinh thành, nói như vậy, nàng có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Đáng tiếc, từ nàng tiếp nhận chính mình sinh tử một khắc kia trở đi, nàng liền đã không quan tâm những thứ này. Ai? Từ Diệu Cẩm vô ý thức thở dài. Mà cái này âm thanh thở dài tựa như là xúc động lộ phục nơi nào đó tiếng lòng. Ngươi tờ mở dựa vào cái gì nói thanh mật không thích ta? Từ Diệu Cẩm. Người này đầu óc có bị bệnh không? Nàng cảm thán chính mình cái kia nhiều thằng trầm vận mệnh, cùng thanh mật có lông quan hệ. Muốn thanh mật muốn điên rồi đúng không? Lộ phục là thật điên rồi. Một khắc này, hơn ngàn lộ phục trong cùng một lúc thân thể trong nháy mắt đứng thẳng, cực tốc chạy, tất cả lộ phục đều từ bỏ mất rồi tiên thuật, liền dùng dã man nhất phương thức, nhanh chân hướng phía Từ Diệu Cẩm lao đến. Từ Diệu Cẩm ngẩng đầu, giờ khắc này, hai mắt của nàng ở trong đột nhiên xuất hiện hai đóa kim liên, cái kia kim liên tựa như là khắc vào trên con mắt của nàng mở dạng, sinh động như thật. Mà liền tại kim liên nổi lên trong nháy mắt đó, Từ Diệu Cẩm hết thảy trước mắt đều dừng lại. Cái kia hơn ngàn lộ phục tựa như là bị ổn định ở nguyên địa không lúc đích. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị yên tĩnh lại. Sát thái từ Từ Diệu Cẩm trong mắt đứt đoạn, toàn bộ thiên thượng thiên hạ toàn bộ đều biến thành xám trắng bộ dáng. Cùng một thời gian, một cái tiếp một cái hoa sen vàng tại những cái kia lộ phục trên thân hiện hiện. Linh lung tâm xem mắt. Đó cũng không phải để thời gian ngừng lại, chỉ là để Từ Diệu Cẩm hết thảy trước mắt đều trở nên cực độ chậm chạp, mà những hoa sen kia ấn ký chính là những này lộ phục trên người mệnh môn chỗ. Một đao, chỉ cần một đao chém vào tại ấn ký hoa sen chỗ tiêu ký địa phương, vậy người này liền sẽ tại trong khoảnh khắc mất mạng. 2 giây, Từ Diệu Cẩm tự lẩm bẩm. 1000 đao. 2 giây, vung ra 1000 đao. Làm được sao? Khẽ cắn môi liền có thể làm được. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Từ Diệu Cẩm thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đó là một đạo vạch phá toàn bộ vũ dạ lưu quang, xuyên thẳng qua tại mỗi một cái lộ phục bên người từng đao vung ra. 1 giây, 2 giây. Răng rắc, Từ Diệu Cẩm trong mắt đen trắng trong nháy mắt phá toái, giữa thiên địa sắc thái một lần nữa quy về nguyên trạng, Từ Diệu Cẩm dừng bước lại, tay cầm đao có chút run rẩy. Sau đó, nàng nhẹ nhàng trở lại. Phốc phốc, hơn ngàn cái đầu người trong nháy mắt bay thẳng tán tại không trung. Đây là cỡ nào rung động một màn. Phu phu, phu phu, phu phu, đầu người rơi xuống đất, tóe lên đến từng mảnh huyết trì. Cái kia từng bộ thân thể ngã xuống, chỉ còn lại có một cái lộ phục ngốc trệ mà đứng. Xảy ra chuyện gì? Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nguyên bản điên cùng biến thái đều bị một màn bất khả tư nghị này cho đánh về nguyên hình. Trách, quái vật bị một cái đồ biến thái nói quái vật, cảm giác này thật đúng là để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Từ Diệu Cẩm sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lộ phục không nói hai lời liền muốn xoay người rời đi. Xem ra là không có mặt khác thân thể, còn tốt, không cần đối mặt hơn bạn cái đồ biến thái. Lộ phục là muốn chạy, có thể ngươi cho rằng, vì cái gì ngã xuống hơn ngàn cái lộ phục, hết lần này tới lần khác sẽ lưu lại một cái đâu. Lạnh đấu xương hàn quang lóe lên, Từ Diệu Cẩm trong tay đoạn đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trực tiếp vạch phá không gian cắm vào lộ phục ngực, lộ phục thân thể cực tốc hướng phía trước đập tới, cứ như vậy bị gắt gao đính tại trên tường. A a a. Bị đính tại trên tường lộ phục đột nhiên liền nở nụ cười. Hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Từ Diệu Cẩm nhìn lại. Từ tiểu thư, chúng ta lần sau gặp đốt. Lời còn chưa dứt, một cây thon dài cái đinh liền trực tiếp đâm vào trên đầu của hắn, để hắn trong nháy mắt ngậm miệng, trong mắt tuôn ra cực kỳ nồng nặc chấn kinh. Đừng lần sau gặp, giết hơn 1300 cái, đã giết phiền, nhân sinh của ngươi liền đến này là ngừng tốt. Từ Diệu Cẩm chậm rãi hướng phía cái kia còn sống sót lộ phục nơi đó cất bước đi đến. Nàng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, cho nên lúc này mới từ dược tinh môn nơi đó tìm được một viên thoái hồn đinh. Mặc kệ lộ phục có thể đổi mấy lần thân thể, nhưng hắn hồn chỉ có một cái, bể nát nó, cũng coi như là đem hắn diệt sát đi. Vì giết chết hắn, Từ Diệu Cẩm là thật suy nghĩ rất nhiều. Đi vào lộ phục bên người, thời khắc này lộ phục trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi, hắn thật muốn đem linh hồn từ bộ thân thể này bên trên tước đoạt, chỉ cần có thể đem linh hồn chuyển rời đến lộ ra cố kia dự bị trên thân thể, vậy hắn liền có thể lại đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, linh hồn của hắn chính là không có cách nào di động nửa phần. Cầu ngươi, buông tha ta, ngươi giết ta, thanh mật sẽ thương tâm, nàng không thể không có ta. Ta hỏi ngươi, gia thiên mạc là lộ xâm không chế sao? Từ Diệu Cẩm lười nhác cùng hắn cái cổ, trực tiếp nơi đó mở miệng hỏi. Nói cho ngươi, ta liền có thể sống sao? Là, có còn hay không là? Từ Diệu Cẩm nghiêm nghị hỏi. Ta không nói cho ngươi. Lộ phục dãy rủa lấy, mặt mũi tràn đầy kháng cự. Kích động như vậy, vậy xem ra thật sự chính là hắn. Bạch Vong Đông suy đoán là đúng, là lộ xâm tại nắm trong tay giả thiên mạc. Mặc dù còn muốn hỏi một chút lộ phục hắn đến cùng tại sao phải tại cốt phật tự, bất quá nhìn hắn hiện tại cái dạng này cũng có thể biết tuyệt đối sẽ không thật tốt trả lời vấn đề của nàng, liền không lãng phí thời gian này. Tiếp sau, đừng có lại khi biến thái. Mặc dù Từ Diệu Cẩm càng hy vọng hắn không có kiếp sau là được. Ngón tay nhẹ nhàng cờ lật cây đinh tia tại lộ phục trên nót cái đinh, một giây sau, thanh thủy pha toai âm thanh rõ ràng vang lên. Giang giác. Chỉ nghe dạng này một tiếng qua đi, lộ phục đỉnh chỉ dãy rủa, hai mắt mất đi thần quang, khí tức cả người trong nháy mắt tiêu tán. Cùng một thời gian, viên kia đính tại trên người hắn toái hồn đinh cũng chậm chậm phá toái biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất một lần đạo cụ. Cuối cùng là không cần gặp lại con hàng này, thanh mật cũng có thể hơi sống yên ổn một chút. Mà vừa lúc này, Từ Diệu Cẩm gương mặt xinh đẹp đột nhiên chấn nhận, thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã xuống. Nàng đi tường, nhắm mắt lại, hơi điều chỉnh một chút chính mình nội tức. hôm nay cái này sen mắt vừa mở, sợ không phải lại phải sống ít đi mấy ngày. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì đâu? Sinh tử nàng mà nói, cho tới bây giờ đều không có trọng yếu như vậy. Đây là chính nàng lựa chọn. Nếu là đơn thuần chỉ muốn còn sống, cái kia năm đó những cái kia Phật tông các bậc tông sư tìm tới cửa thời điểm, nàng đã sớm đi cùng tu Phật. Nàng không muốn trần duyên, cho nên liền gánh chịu trời sinh Phật tâm không đi tu Phật hậu quả. Người luôn luôn muốn chết. Nếu như thế, muốn làm sao sống, chết như thế nào đều hẳn là do chính nàng định đoạt. Chí ít cho tới bây giờ, ta sống rất vui vẻ. Cái này đủ. Khô khụ. Ho khan hai tiếng, đem những tạp niệm này vứt bỏ. Nàng quay người nhìn về hướng Âm Long mạch chỗ phong ấn cái kia Phật đường, hay là đi trước bên kia nhìn một cái đi. Mà lúc này giờ phút này, Bạch Vong Đông cùng Trương Vũ Tiêu hai người đã đi tới cốt Phật tự chô dãy núi chân núi. Đúng rồi. Bạch Vong Đông tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng, hướng phía Trương Vũ Tiêu vươn tay. Người dáng tiên phù đâu? Ta có thể sẽ dùng đến nó. Ngươi thật đúng là đủ không khách khí. Trương Vũ Tiêu hơi sững sờ. Trực tiếp như vậy, không lạ thích ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra viên kia phù chú, hướng phía Bạch Vong Đông đưa tới. Tin tưởng ta như vậy. Bạch Vong Đông tiếp nhận viên kia phù chú, cười như không cười nói ra. Chỉ cần ngươi có thể cứu Thuận Đức phủ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Trương Vũ Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Yên tâm đi. Bạch Vong Đông đem cái kia dáng tiên phù cho thu lại, nở nụ cười, tiếp tục hướng trên núi cất bước. Lần này, ta nhất định có thể thắng. Ngữ khí rất phẳng, nhưng tự tin không gì sánh được. Chương 162, Cực Lạc chương 162, Cực Lạc đỉnh đài lầu cát, giường cột chạm trổ. Sáo trúc chi nhạc, dư âm là lướt. Mỹ vị, rượu ngon, mỹ nhân nhạc hai, trên trời tiên cảnh, Cực Lạc chi quốc, nhân gian tự có tiêu giao chỗ, nhảy cẫng hoan hô, tùy tiện phong túng, đây là chân tiên cảnh. Tiếng ngâm sướng nương theo lấy đũa gõ bát sứ thanh âm. Giòn vang âm thanh minh, đập vào mắt chỗ đều là đầy vườn sắc xuân, dâm mỹ chi cảnh. Vô số nam nữ sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ phóng đãng, lẫn nhau cuốn dao. Khi người danh giới cuối cùng bị nhiều lần đột phá, cái kia có một số chuyện cũng liền không trọng yếu. Bọn hắn quá đáng hơn sự tình đều làm ra, vậy bây giờ như vậy khó coi ngược lại là chủng hưởng thụ. Lộ Sâm đứng tại lầu các tầng cao nhất, nhìn xuống phía dưới đại ô yên trướng khí Thuận Đức phủ, khoe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hủy đến một phủ, giúp ta lên cao lâu. Trên đời này không có so đây càng có lời mua bán. Gia chủ, đây là vừa đưa tới chiến báo. Sau lưng, Lộ Gia tùy tùng một đường chạy chậm đi vào Lộ Sâm bên người, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, sợ mình tiếng bước chân nhao nhao đến phía sau cái kia đã loạn cả một đoàn nam nam nữ nữ. Chiến báo. Lộ Sâm bưng rượu lên tôn nhấp một miếng trong chén rượu ngon, sau đó liếc qua tờ giấy kia, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Cút 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 lăn, nhanh ném đi đi, thứ này nhìn cũng không nhìn khác nhau ở chỗ nào. Tới tới lui lui viết chính là chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu người cùng ta có quan hệ sao, ta không chết được không được sao. Liên để cái kia hai cái tên điên hảo hảo đi làm ở Mỹ đi, nào cái long trời lở đất mới là tốt nhất, ta thôi, liền cuối cùng đi hái cái quả đảo là có thể. Giả bộ nhiều năm như vậy đại minh trung thần, hắn mới lười nhác tiếp tục đi quản Thuận Đức phủ hiện tại cục diện rối rắm này. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trương Vũ Nhu cùng Lận Nam hai người bên náo càng vui mừng, hắn càng vui vẻ. Dù sao Giả Thiên Mạc mở ra trước đó, hắn liền muốn tại nơi này bất động, mà đợi đến Giả Thiên Mạc vừa mở ra, triều đình đại quân nhất định sẽ trước tiên đi tìm Trương Vũ Nhu âm binh kia đại quân, cho đến lúc đó, hắn lại chỉ huy xuôi nam, bay thẳng kinh thành. Có Trương Vũ Nhu cái thẳng trời đánh đồ tể đặt bên này hấp dẫn triều đình chú ý, hắn xuôi nam chi lộ tuyệt đối sẽ dị thường thông thuận. Lại thêm lão giả kia còn cùng hắn có ước định, lấy Thuận Đức phủ phủ này sinh linh làm thủ lao, đổi lấy hắn xuất thủ 3 lần cơ hội. Có thể làm cho luyện chế ra toàn bộ Thuận Đức phủ âm linh Trương Ngũ Nhu xuất thủ 3 lần, liền xem như thiên sư tới, Lộ Sâm đều cảm thấy quá sức có thể ngăn được hắn. Trọng yếu nhất chính là, vô luận là Trương Ngũ Nhu hay là Lận Nam đều đối với làm hoàng đế không có hứng thú gì, bọn hắn liên minh không có kẽ hở. Loáng thoáng ở giữa, Lộ Sâm đều cảm thấy chí tôn kia bảo tọa đã tại dưới người hắn. Chu lão từ năm đó đều có thể mang theo 800 người đem thiên hạ này chiếm, hắn có Thuận Đức phủ toàn bộ binh mã, lại thế nào khả năng làm không được đâu. Lộ gia chủ, đường đặt bên kia xử lý, Cực Lạc đang hướng về ngươi mà ca. Liền rời đi như thế trong một giây lát, liền đã có người bắt đầu thúc hắn. Lộ Sâm cười lớn quay người lại, vung chén rượu lên hướng phía sau lưng đám người kia giơ lên cao cao. Các vị, hoành đồ bá nghiệp, gần ngay trước mắt, kính Cực Lạc. Tất cả mọi người cùng nhau nâng chén, vung tay hô to. Là cũng, kính Cực Lạc. An uống linh đỉnh, đương theo âm thanh dầm đãng. Đây cũng là Cực Lạc. Lộ Sâm nhìn xem một màn này, ánh mắt hoàng hốt, trên khóe miệng mang lên ý cười. Hắn chính là muốn đem Đại Minh chế tạo thành như vậy Cực Lạc chi quốc, hắn muốn để cái này quốc gia này bách tính đều có thể cả đời Cực Lạc, đời đời kiếp kiếp không lo. Như vậy mới không phụ giáo chủ di chí. Bạch Mỗ ở đây, đa tạ chư vị tiên hữu trình diện tương trợ. Cốt Phật tự bên trong, Bạch Vong Đông đối với bị Tề Thiến triệu tập mà đến tiên môn đệ tử bọn họ ôm quyền cảm kích. Ngày xưa tại Phúc Nhân khách sạn những cái kia tiên môn đệ tử, ngoại trừ một phần nhỏ bên ngoài, thế mà toàn bộ hội tụ ở đây, nguyên bản chỉ có mấy người đội ngũ, trong nháy mắt mở rộng đến một cái trên trăm đội hình. Như vậy luận tượng, chúng ta người tu hành tự nhiên dắt tay kháng địch, chúng chém kỹ xảo. Tức Thừa Phong làm tiên môn đệ tử ái hữu hội tổ chức bộ bộ trưởng, giờ này khắp này việc nhân đức không nhường ai đứng ở cái này hơn 200 người trước người, đối với Bạch Vong Đông đáp lên nói ra. So với chỉ có thể ở Thuận Đức phủ cảnh nội bốn chỗ du đãng bọn hắn tới nói, có phương pháp có thể thực hành được Bạch Vong Đông đơn giản không cần mạnh quá nhiều. Đừng nói nhảm, tiết kiệm thời gian. Dạ Lưu Sương một thân vết máu đứng tại bên cạnh bọn họ, xem ra chuyến này vào thành, để trên người nàng treo điểm màu, bất quá nghe trong thanh âm này khí mười phần, đại khái là thương không nặng. Tiên môn đệ tử bên trong rất nhanh liền có người đem nàng nhận ra. Không có cách nào, Dạ Lưu Sương tại bọn hắn trong thế hệ này nổi tiếng cao dọa người, thậm chí liền hiện tại cái này hơn 200 người ở trong, liền có năm đó bị Dạ Lưu Sương đánh kiếm tu. Bạch Vong Đông nghe vậy đưa tay ra. Linh tinh. Dạ Lưu Sương trực tiếp ném cho hắn một chiếc nhẫn, ngươi nhìn một chút có đủ hay không, dùng, không đủ, ta lại đi địa phương khác tìm một chút. Linh tinh cần phải so linh thạch khó tìm nhiều, nàng chuyến này vào thành trên cơ bản đem trong phủ khố linh tinh tất cả đều cho bưng, nếu như thế vẫn chưa đủ, nàng cũng chỉ có thể đi thu thập linh thạch. Ta khang khang a. Bạch Vong Đông mở ra viên kia chữ vật tiên khí đại khái lên nhìn. Xem ra cái này phủ khố cũng không ra thế nào rồi dạo, linh tinh này số lượng cùng Tạ Thải Vân dùng Lộ Sâm tiểu kim khố đổi lấy cũng kém không nhiều, bởi vậy có thể thấy được, Lộ Sâm đến cùng là có nhiều tiền. Đủ. Mặc dù không nhiều, nhưng ít ra một cái quỷ linh là có thể luyện chế ra tới. Vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Tề Tiến ở một bên hỏi. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, một mặt sốt ruột. Xâm nhập âm huyền hư giới cần tinh thần cực độ tập trung, đến lúc đó ta cùng tiểu thiên sư đều sẽ mất đi phòng bị, tức cổ sự tình, can hệ trọng đại, Trương Ngũ Nưu nếu là biết được chúng ta thân ở cốt Phật tự, nhất định sẽ liên tưởng đến phương diện này, lúc kia, sợ không phải đáy chậu binh lâm cảnh, cho nên Bạch Vong Đông lần nữa ưu quyền. Ta cùng tiểu thiên sư hai người mệnh, liền tất cả đều giao phó cho các vị, sẽ làm liều chết hộ chi. Chúng tiên môn đệ tử cùng kêu lên hô to. Bạch Vong Đông một mặt cảm động hướng phía những người này nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn quay người hướng phía Phật đường ở trong đi đến. Nhưng ngay lúc nghiêng người một khắc này, Từ Diệu Cầm rất bén nhạy đã nhận ra Bạch Vong Đông biểu tình biến hóa, kia cái gì cảm động, cảm kích toàn bộ từ trên mặt của hắn rút đi, tầm mắt của hắn cùng Dạ Lưu Sương giao hội, hai người tiến hành một cái rất nhanh ánh mắt giao lưu. Từ Diệu Cầm nhìn thấy Dạ Lưu Sương có chút gật đầu, sau đó Bạch Vong Đông lúc này mới cất bước đi hướng Phật đường. Nàng liền biết, Quỷ Phó Thác, Bạch Vong Đông làm sao lại hoàn toàn tin tưởng những này tiên môn đệ tử. Đừng nói Bạch Vong Đông loại này nhiều đầu óc người, liền ngay cả chính nàng đều không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không có cách nào, bọn hắn hiện tại đúng là quá thiếu nhân thủ. Tiên môn đệ tử tại ngắn ngủi hiệp thương đằng sau, dựa theo vị trí phân định từng đội tản ra. Nếu là đến hộ pháp, vậy dĩ nhiên không có khả năng một đám người đều tụ tập ở chỗ này, từng tầng phòng hộ là rất có cần thiết. Dạ Lưu Sương cùng Từ Diệu Cẩm lưu tại Phật đường trước đó, hai người một người dùng kiếm, một người dùng đao, một trái một phải canh giữ ở trước cửa. Mặc dù Phật đường chủ thể đã là một vùng phế tích, nhưng ít ra cửa hay là bảo lưu lại tới. Mà Phật đường bên trong, Trương Vũ Tiêu ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Mặc dù trong thời gian ngắn cũng không thể điều tốt bao nhiêu, nhưng có thể tốt một chút là một chút, tốt một chút thiên quân thể thời gian duy trì liền có thể nhiều một chút. Đem chiếc nhẫn kia xuất ra, Bạch Vong Đông trực tiếp đưa nó để tại không trung, trong khoảnh khắc từng viên linh tinh từ đó bay ra, Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắc quang mang lóe lên, ngay sau đó, quỷ diện đằng không mà lên. Một giây sau, Bạch Vong Đông cũng cảm giác linh lực khổng lồ tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Một viên quỷ châu, ngay tại chậm rãi thành hình. Con thứ 5 quỷ linh, theo thời thế mà sinh. Chương 163, Ly hồn chương 163, Ly hồn thành. Thành. Khi Bạch Vong Đông sắc mặt tái nhợt từ băng ốc bên trong đi ra tới thời điểm, một mực nhắm mắt điều tức Trương Vũ Tiêu mở mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Bạch Vong Đông trên thân cái kia đủ để chí mạng tương thế, thế mà thật khôi phục được một cái mức độ khó mà tin nổi. Bạch Vong Đông đưa tay đặt tại cái kia băng ốc phía trên, tầng băng kia nặng nề băng ốc lập tức liền ầm vang đổ sụp, vỡ thành một phấn, tiêu tán tại không khí ở trong. Cái này băng ốc cách âm hiệu quả không tệ, hắn vừa rồi tại bên trong lớn như vậy hô kêu to đều không có để khoảng cách gần hắn nhất Trương Vũ Tiêu nghe được. Lại thể nghiệm một loại mới kiểu chết, Bạch Vong Đông hiện tại đầu óc cũng còn có chút chóng mặt. Loại kia linh hồn bị từng đao cắt ra, sau đó băng cảm giác thật để cho người ta chịu không được. Hết hạn cho tới bây giờ, hắn đã thể nghiệm 5 loại khác biệt kiểu chết. Bị đông cứng chết, bị độc chết, bị thiêu chết, bị không gian loạn lưu chặt đầu mà chết, nhưng đây đều là trên thân thể đau sót, nhưng lúc này đây không giống với, lần này là trực tiếp đối với linh hồn ra tay. Cho dù hắn thường xuyên đem thần hồn cắt lấy chơi, có thể giống lúc này, loại này cực hạn tàn phá đây là lần thứ nhất. Quá mạnh, kém chút liền bị chơi hỏng. Người đây, điều chỉnh tốt sao? Bạch Vong Đông vẫy vẫy đầu, nhưng không đợi Trương Vũ Tiêu mở miệng, hắn liền lập tức khoát tay áo, tiến lên mấy bước ngồi ở bên cạnh hắn trên bồ đoàn. Tính toán, lại thế nào điều chỉnh cũng liền chuyện như vậy, nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh liền từ trong không khí chậm rãi hiện hiện. Trương Vũ Tiêu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ánh mắt ngưng lại. Giống như nam không phải nữ, nửa trắng nửa đen, đầu đội mũ cao, nhắm mắt lé lưỡi, một tay cầm tăng đồng, một tay nắm xiềng xích, trên người quỷ khí âm lãnh dọa người. Đây cũng là Bạch Vong Đông quỷ linh. Con hàng này giấu rất sâu à? Trước đó con quạ đen kia quỷ linh hắn chính là lần thứ nhất gặp, không nghĩ tới Bạch Vong Đông thế mà còn cất giấu một cái khí tức mạnh mẽ như vậy quỷ linh. Xem ra có chút giống là bắt chước đen trắng vô thường tạo hình. Có thể là cùng cái này quỷ linh khi còn sống đặc thù có quan hệ đi. Âm quỷ chi đạo, cuối cùng làm đất trời oán giận. Do dự mấy giây, Trương Vũ Tiêu cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu hướng phía Bạch Vong Đông nói ra. Ta nghe nói trước ngươi linh lực tu hành đi cực kỳ thông thuận, xá đại đạo đi tiểu đạo, mặc dù có thể nhất thời đắc ý, nhưng dù sao không phải lâu dài chi pháp, nếu là có cơ hội lời nói, hay là trở về chính đồ đi. Người này vì sao đột nhiên liền lại nhảy đi lên? Bạch Vong Đông bưng bít lấy đầu, đầu này đều bị con hàng này cho nhau nhau phiền, nhau nhau làm cho trước mắt hắn đều xuất hiện bóng chồng có được hay không? Trung quanh thế giới tựa như là đang vặn vẹo một dạng, để hắn nhìn xem liền khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Một giây sau, trung quanh tràng cảnh liền khôi phục nguyên trạng. Ngươi thế nào? Trương Vũ Tiêu vốn còn muốn nói hơn hai câu tới, có thể vừa thấy được Bạch Vong Đông cái kia dị thường bộ dáng, đội vàng nhíu mày, quan tâm hỏi: "Không có việc gì?" Bạch Vong Đông lắc đầu, trên nét mặt nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Trương Vũ Tiêu như tin như không đánh giá hắn một chút, sau đó rất trực tiếp hỏi: "Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi luyện chế tức cổ đi?"
"Sẽ không."
Bạch Vong Đông lườm hắn một cái. "Mãi mãi, thật đúng là tưởng rằng đến quan tâm hắn thân thể đâu."
"Vậy là tốt rồi."
Trương Vũ Tiêu thở dài một hơi. Bạch Vong Đông hiện tại thế nhưng là Thuận Đức phủ phá cục mấu chốt, nếu là hắn xảy ra chuyện, vậy hắn trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy cái thứ hai người tại ba hồn tách rời người. "Có việc ngươi liền nói, ta chỗ này còn có không ít đan dược, có trị đầu tật, còn có trấn an thần hồn, còn có đây là người này, không hiểu thấu phiền." "Tiểu thiên sư, ta vẫn là càng ưa thích ngươi cao lạnh không nói lời nào dáng vẻ, xin ngươi im miệng, đừng để ta nói lần thứ hai, tạ ơn." Hắn tạ ơn hai chữ nói hết ra, nếu là người này còn không nghe khuyên bảo, hắn cũng chỉ có thể dùng tay bế mạch. Trương Vũ Tiêu há hốc mồm, cuối cùng vẫn rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn nhìn xem chống đỡ cánh tay, ngồi tại trên bồ đoàn ngẩng đầu nhìn lên trời Bạch Vong Đông, ánh mắt có chút dừng lại. "Âm Huyền hư giới không phải địa phương tốt gì, cũng đừng đợi ở bên trong không trở lại."
"Ta hiểu được."
Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. "Cho dù chết cũng sẽ không chết tại loại này địa phương. Cái này mưa đều nhanh hạ cả đêm, vẫn là không có dừng lại, có phải hay không là mình đẩy thương tích Thuận Đức phủ ngay tại khắp đâu?" Hắn hít sâu một hơi, đem chung quanh ướt át không khí dùng sức hít một hơi, loại kia tỉ phổi nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác coi là thật thư sướng đến cực điểm. "Bắt đầu đi." Bạch Vong Đông ngồi thẳng lên, từ tốn nói. Trương Vũ Tiêu mi tâm ảm đạm ấn ký từng chút bắn ra kim quang, màu vàng rất nhanh liền đem toàn bộ ấn ký cho phi tốc thắp sáng. Cùng một thời gian, một cô cực kỳ khổng lồ linh khí hướng phía hắn bên này điên cuồng hội tụ tới, cái kia nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi linh lực giọt nước một giọt lơ lửng tại hắn quanh thân. Bạch Vong Đông dưới thân một đầm màu đen bóng ma xuất hiện, ngay sau đó, từng cái đoán linh từ bóng ma kia ở trong leo ra, bọn hắn chậm rãi bò tới tại Trương Vũ Tiêu trên thân. Trương Vũ Tiêu nhíu mày, nhưng chẳng hề làm gì, chỉ là mặc cho cái kia bách quỷ cắn lên thân thể của hắn. Tại hắn chủ động phối hợp phía dưới, linh lực đại lượng tuôn ra hắn bên ngoài cơ thể. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông nhắm con mắt lại, nhàn nhạt gọi vào bên cạnh Quỷ Linh. "Vô Thường, tòa hồn." Soạn. Tên là Vô Thường Quỷ Linh nắm chặt trong tay xiềng xích, một giây sau, cái tia sợi xích màu đen trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Vong Đông đầu, nhưng không có đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Soạn. Lại là một tiếng. Xiềng xích kia bị bỗng nhiên rút ra, ngay sau đó, Bạch Vong Đông trên thân thể đột nhiên trồi lên một cái thân ảnh giống nhau như lúc. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông khí tức đoạt tuyệt, thân thể này không có nửa điểm hô hấp, mà bị xiềng xích buộc chặt lấy Bạch Vong Đông giờ phút này mở mắt. Hắn nhìn khắp bốn phía, đối với loại này linh hồn thị giác cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhưng đúng là không có cho hắn nghiên cứu thời gian, nhân hồn tách rời, mặc dù có thể làm đến, nhưng cũng không thể lâu dài, nếu là nhục thân thích ứng linh hồn hoàn toàn ly thể trạng thái, vậy hắn hồn liền thật trở về không được, khi đó, coi như nói là chết cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, bước chân hắn bước vàng rơi xuống đất, sau đó bung ra trên lưng xiềng xích, từng bước một hướng phía trước cái kia tàn phá Phật tượng đi đến. Cùng một thời gian, một viên chìa khóa màu đỏ như máu từ trong ngực của hắn chậm rãi bay ra, dung nhập vào Phật tượng kia ở trong. Giang giác. Tựa như là có cái gì khóa bị mở ra thanh âm, Bạch Vong Đông một bước vào đến Phật tượng bên trong, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài cửa, Từ Diệu Cẩm đống nhiên mở ra đang nhắm mắt, hướng phía sau lưng cửa phòng đóng chặt nhìn thoáng qua, sau đó lẩm bẩm nói: "Bắt đầu." Dạ Lưu Sương nghe được nàng cái này âm thanh thì thảo. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, không nói gì, chỉ là nhìn về hướng bầu trời đêm. Xa xa, nàng ngửi được máu hương vị. Bên trong chiến tranh bắt đầu, phía ngoài sát phạt đồng dạng tại lúc này mở màn. Vũ Dạ, từ trước đến nay là đổ máu đêm. Chương 164, thành sâu độc, 1, chương 164, thành sâu độc, 1, phía ngoài tiếng chém giết đã cùng Bạch Vong Đông không có chút quan hệ nào. Phốc thông, tựa như là ném tới trong nước thanh âm. Bạch Vong Đông mí mắt bị cưỡng chế trọng lực cho gắt gao khép lại, vô luận hắn làm sao dãy rủa đều không có biện pháp đem con mắt mở ra. Thân thể của hắn bị chung quanh nước đá cho bao khỏa, băng lãnh nhiệt độ tại kích thích toàn thân của hắn mỗi một tấc da thịt, đây là chỉ có linh hồn thể mới có thể cảm nhận được lạnh lẽo. Hắn tựa như là tại từng chút hướng phía nơi nào đó đầm băng phía dưới chỉ bảo. Thời gian dần trôi qua, hắn ngũ giác tại từng điểm bị tức đoạn, đầu óc của hắn phảng phất lâm vào đường máy, cảm xúc bị áp chế, tư duy bị đình chỉ. Hắn hết thảy đều tại dần dần biến mất. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, cũng không đi suy nghĩ đến cùng qua bao lâu. Hắn đối với thời gian quan niệm đã không có nửa điểm nhận biết. Thẳng đến, phốc thông, giống như xuất thủy bình thường, hắn khôi phục hô hấp. Hắn có thể cảm giác mình có thể mở mắt. Nhưng ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ngồi ở kia thanh tịnh trên mặt nước, Bạch Vong Đông nhìn xem cái này bị u ám bao khỏa thế giới, hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Không biết đến chỗ, không biết chỗ đi, không biết mình là ai, cũng không biết tồn tại ý nghĩa. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể ngơ ngác đến, ngồi ở chỗ này đối với cái này, ngay cả Thái Dương đều là bầu trời màu xám ngần người. Cứ như vậy qua thật lâu, hắn cái kia ánh mắt đờ đẫn rốt cục có một đâu ba động. A, đúng rồi, ta tựa như là gọi Bạch Vong Đông. Danh tự là nhớ tới, nhưng vì cái gì tới đây lại quên đi. Ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Người trước đi tìm đi, người sau hỏi tương lai. Len keng. Đây là giọt nước nhỏ vào mặt nước thanh âm. Bạch Vong Đông thấy được cái kia bình tĩnh trên mặt nước văng lên gợn sóng, hắn ngơ ngác nhìn nơi đó, sau đó liền bị đôi cánh tay cho ôm cổ. Hắn quay đầu, nhìn thấy chính là một tấm không thể quen thuộc hơn được mặt. Hắn mở người, sau đó cúi đầu xuống,
nhìn về phía mặt nước. Mặt nước ở trong xuất hiện là hai tấm mặt giống nhau như lúc. A, đây là chính hắn mặt. Ký ức giống như là tại từng chút đem Mạc Bố để lộ, hắn tựa hồ hơi nhớ lại một chút cái gì. Ngươi là?
Ta.
Vẫn là hắn?
Không đối.
Ngươi không phải là ta, cũng không phải hắn.
Không đối.
Ngươi hẳn là ta.
Không đối.
Ngươi hẳn là hắn.
Cũng không đúng.
Nơi này là nơi nào?
Ta ở đâu?
Ta ở chỗ này làm cái gì?
Nơi này lạnh quá, tối quá, thật đáng sợ.
Ta, tại sao phải ở chỗ này? Bạch Vong Đông đột nhiên ôm lấy đầu gối của mình, cả người thân thể đều đang không ngừng run rẩy, hắn khủng hoảng mà nhìn xem chung quanh mỗi một hẻo lánh. Tốt lạ lắm, rất sợ hãi.
Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.
Hắn nhịn không được kêu lên.
Nhà.
Thanh âm quen thuộc nhảy vào trong thai của hắn, là cái kia ôm cổ của hắn thân ảnh đang chậm rãi mở miệng.
Nơi này không phải liền là nhà của ngươi sao?
Ngươi còn muốn đi nơi nào?
Nơi này là nhà của ta.
Nói đùa cái gì?
Nơi này không phải nhà của ta.
Bạch Vong Đông trừng to mắt, cánh tay bỗng nhiên hất lên, hướng phía thân ảnh kia dùng sức đánh đi, bị quất trúng thân ảnh chậm rãi từ trên người hắn rời đi, biến mất, tái hiện, hắn cứ như vậy ôm cái hót đứng ở Bạch Vong Đông bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói, ngươi dựa vào cái gì nói nơi này không phải?
Nơi này dĩ nhiên không phải.
Ta không biết nơi này mỗi người, lời nói của ta bọn hắn không có một người có thể nghe hiểu, ta không hiểu nơi này mỗi một sự kiện, bọn hắn đều giống như điên rồi, như bị điên, thế giới này là bị điên.
Bạch Vong Đông ôm đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn đỉnh đầu đều đang run rẩy, tựa như là đang nhìn cái gì không thể lý giải đồ vật, cả người ánh mắt cố chấp đến sợ hãi.
Thanh âm là hốt hoảng, trái tim đang sợ nhảy lên kịch liệt.
Hắn điên cuồng lắc đầu, tựa như là tại bác bỏ lấy cái gì.
Không phải, lúc này mới không phải thế giới của ta, ta không thuộc về nơi này, ta không thuộc về nơi này.
Nhưng ta nhìn ngươi thích đứng rất tốt ta.
Thân ảnh kia lại biến mất, sau đó xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước mắt, hắn ké quỵ dưới đất, nằm sấp đi tới Bạch Vong Đông trước mặt, đem tấm kia cùng Bạch Vong Đông gương mặt giống nhau như lúc hướng phía Bạch Vong Đông chậm rãi tới gần.
Thừa nhận đi, nơi này chính là thế giới của ngươi, ngươi thuộc về nơi này, ngươi trời sinh là thuộc về nơi này.
Lan.
Bạch Vong Đông tựa như là bị chọc giận một dạng, hai mắt đỏ bừng, hắn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp nhào vào thân ảnh này trên thân, hắn gắt gao giật lấy hắn cổ áo, cả người cắn răng.
Đây không phải.
Không phải.
Vậy ngươi dựa vào cái gì nói như vậy đâu?
Thân ảnh kia không chút hoang mang cười nói,
ngươi không có bằng chứng, ngươi chứng minh không được quan điểm của ngươi.
Cái kia, đó là đương nhiên là bởi vì Bạch Vong Đông hơi sững sờ.
Đúng a, bởi vì cái gì đâu?
Hắn dựa vào cái gì nói như vậy a, nơi này vì cái gì không phải thế giới của hắn?
Tựa như là bởi vì hắn có chút mê mang vung lòng ra đạo thân ảnh kia cổ áo, cao mày ngã ngồi ngay tại chỗ, thân ảnh kia ngồi xuống, cười hướng phía hắn nhìn lại, tựa hồ đang mong đợi đáp án của hắn.
Đối với, ta biết vì cái gì.
Bạch Vong Đông nghĩ đến đáp án, hắn đông dương bật cười, cười đến cực kỳ ngây thơ.
Bởi vì nơi này không có nhà a, có nhà địa phương mới là ta thế giới.
A, ý nghĩ này không sai.
Thân ảnh kia ngạc nhiên phủi tay.
Vậy ngươi nhà ở nơi nào đâu?
Lại về tới ban đầu vấn đề.
Đúng vậy, ai nhà của hắn ở đâu đâu?
Đến cùng ở nơi nào đâu?
Hắn không tìm được, hắn không nhớ nổi.
Trong con mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi, to như hạt đậu nước mắt một viên từ trong hốc mắt của hắn tuôn ra, hắn dùng sức xé rách lấy tóc của mình, một cỗ mãnh liệt sợ hãi xông lên trong lòng của hắn.
Nơi này không phải nhà.
Nơi này không có nhà.
Ta muốn về nhà.
Ta muốn về nhà.
Để cho ta về nhà.
Bạch Vong Đông dùng sức đấm mặt nước, cái kia sụp đổ kêu khóc thanh nhầm tại cái này yên tĩnh không gian ở trong không được quen quẩn.
Nhưng, nhà đến cùng đang ở đâu?
Chỗ nào có thể coi là nhà đâu?
Đồng nhiên, hắn nhớ tới một tấm điểm tĩnh ôn hòa mặt, cho dù vận mệnh đối với nàng như vậy bất công, nhưng này khuôn mặt bên trên như cũng không có mất đi hơn phân nửa điểm dáng tươi cười.
Đúng nga, cái này tựa như là nhà của hắn.
Nhưng là.
Giang giác.
Hình ảnh kia tại trong đầu của hắn vỡ thành nát nhừ.
Tất cả tới tương quan hình ảnh đều toàn bộ bể nát, Bạch Vong Đông vươn tay, muốn đem bọn chúng bắt lại, khả nhân làm sao có thể bắt lấy đã biến mất không thấy gì nữa đồ vật.
A, là.
Không có nhà a, hắn sớm đã không còn nhà a, hắn không có thể trở về địa phương.
Mặc kệ là ở thế giới nào, hắn
đều chỉ còn lại một người.
Ban đầu thế giới không có nhà, hiện tại thế giới lại không thuộc về hắn.
Bằng không, hắn hay là ngay tại địa phương quỷ quái này cứ như vậy chết mất tốt, yên tĩnh, một người yên lặng chết mất, đây mới là thuộc về hắn kiểu chết.
Cái này không thể được.
Ngay lúc này, cái kia lặng lặng xem trò vui thân ảnh lên tiếng.
Hắn nâng cầm lên.
Nếu ban đầu thế giới ngươi không thể quay về, vậy liền đem hiện tại cái này không thuộc về thế giới của ngươi biến thành là của ngươi không phải tốt sao?